Chương 1149 năm đó chuyện bí ẩn, chương 1149 năm đó chuyện bí ẩn, vãn bối ở chỗ này đa tạ tiền bối, nếu không phải tiền bối tương trợ, chúng ta cổ thần tộc cũng sẽ không nhanh như vậy ra một vị đạo thiên cảnh tồn tại, có đạo thiên cảnh tồn tại, ta cổ thần tộc liền sẽ không nhanh như vậy hủy diệt. Cổ thần tộc lão tổ tông nói cảm tạ. Hàn Phong xem kỹ lấy cổ thần tộc lão tổ tông, xem ra ngươi hẳn là đoán ra nguyên nhân ta muốn tìm ngươi. Cổ thần tộc lão tổ tông cười khổ nói, tiền bối nếu là chưa đi đến đạo cổ tộc truyền thừa chi địa, khả năng không biết ta là đạo cổ tộc vị cuối cùng tộc trưởng, ngươi nếu tới đến đạo cổ tộc đại điện cuối cùng, nên có thể phát hiện được ta khí tức, cùng vị cuối cùng đạo cổ tộc dáng dấp khí tức là giống nhau. Hàn Phong gật đầu nói, nói một chút ở trên thân thể ngươi phát sinh sự tình, ta có thể từ đạo cổ tộc truyền thừa chi địa đi ra, rất nhiều chuyện ta đều là biết, ngươi nếu là cố ý giấu giếm một ít chuyện, ta khẳng định có thể biết, lừa gạt ta hậu quả cũng không cần nói đi. Không dám giấu giếm tiền bối. Cổ thần tộc lão tổ tông đem đi qua phát sinh sự tình, toàn bộ nói cho Hàn Phong. Hắn là đạo cổ tộc tộc trưởng, cũng là vị cuối cùng đạo cổ tộc tộc trưởng. Cổ thần tộc lão tổ tông tên là Cổ Phục Tổ, cảnh giới cũng trên mặt đất thiên cảnh hậu kỳ. Đạo cổ tộc là mạnh nhất cổ tổ hậu đại, đời thứ nhất tộc trưởng là trong tộc công nhận mạnh nhất. Về sau đời thứ nhất tộc trưởng vì có thể tìm tới mạnh nhất cổ tổ thi thể, dùng sinh mệnh mình tính một quẻ. Đạo cổ tộc liệu định kẻ đến sau sẽ tiến vào truyền thừa đại điện, mang theo mạnh nhất cổ tổ truyền thừa tới. Đời thứ nhất đạo cổ tộc trưởng từ đi, đời thứ hai đạo cổ tộc giải không có người ứng cử. Sau đó đông đảo cường đại đạo cổ tộc cường giả cũng bắt đầu tranh đoạt tộc trưởng này vị trí. Đạo cổ tộc đám người đã sinh đã tử, không thể tuyển ra một cái thực lực nghiền ép những người khác. Về sau đạo cổ tộc bắt đầu điều đình, để nhóm người mạnh nhất thay phiên làm tộc trưởng. Cổ Phục Tổ đến phiên người thứ 20 tộc trưởng, phía sau tạm thời còn không có tuyển ra. Lúc đầu dự định không nhân cảnh giới đột phá tới đất thiên cảnh hậu kỳ, liền để làm qua tộc trưởng người còn sống, tiếp tục thay phiên khi tộc trưởng này. Có thể để Cổ Phục Tổ không nghĩ tới toàn bộ Bắc vực tất cả chủng tộc cường đại liên hợp lại, cùng một chỗ đem toàn bộ đạo cổ tộc hủy diệt. Tại Cổ Phục Tổ chân thân chết đi thời điểm, phân biệt cho tam đại cổ tộc thủy tổ truyền lại tin tức. Hắn đem tam đại đạo cổ tộc nơi truyền thừa, cố ý báo cho tam đại cổ tộc. Cổ Phục Tổ mục đích tự nhiên không phải là vì tam đại cổ tộc, mà là vì tam đại cổ tộc có thể đem tin tức truyền lại cho thu hoạch được mạnh nhất cổ tổ huyết mạch người. Nếu là người này đến đây, lại không có thể tìm tới đạo cổ tộc nơi truyền thừa. Như vậy đời thứ nhất đạo cổ tộc dùng sinh mệnh xem bói, không phải liền là không công bỏ ra. Cổ Phục Tổ tại truyền thừa đại điện lưu lại một đạo tàn hồn, làm xong dự tính xấu nhất. Vị này thu hoạch được mạnh nhất cổ tổ huyết dịch người bị giết chết, hắn cũng có thể tranh đoạt một chút. Tại 20 đời đạo cổ tộc tộc trưởng bên trong, tâm cơ nhiều nhất người chính là Cổ Phục Tổ. Cổ Phục Tổ không gần như chỉ ở truyền thừa trong đại điện lưu lại ám thủ, còn tại tam đại trong cổ tộc thiết hạ ám thủ. Hắn phân biệt tại tam đại cổ tộc trên thân có lưu một đạo phân thân, muốn âm thầm khống chế tam đại cổ tộc. Cổ Phục Tổ kế hoạch thật là tốt, nhưng không có dự liệu được ngoài ý muốn. Cổ Ma tộc cùng Cổ Yêu tộc hai đạo phân thân bị tìm đi ra, bị cường giả dị tộc cho đánh chết. Chỉ có Cổ Phục Tổ tại cổ thần tộc phân thân, may mắn tránh thoát một kiếp. Khả Cổ Phục Tổ tại một lần tiến vào bí cảnh tụ thương, vận khí xem như không sai không chết, nhưng là cảnh giới vĩnh viễn dừng lại tại đạp thiên cảnh sơ kỳ. Ta tại nơi truyền thừa bên trong, gặp được các ngươi đạo cổ tộc đời thứ 10 tộc trưởng, hắn nói mình là các ngươi đạo cổ tộc nhiều như vậy tộc trưởng cường đại nhất, còn muốn cùng tiên tổ so độ cao, người này có cường đại như vậy? Hàn Phong hỏi. Cái này cổ ngủ say chính là khoác lác lợi hại, còn cùng tiên tổ so độ cao, chúng ta đạo cổ tộc nhiều như vậy tộc trưởng, người mạnh nhất chỉ có đời thứ nhất tộc trưởng, hắn đã nửa bước vào đến thiên nhất cảnh, những người khác là 8 lạng nửa cân. Cổ Phục Tổ khinh thường nói. Xem ra có năng lực siêu việt các ngươi tiên tổ người, không phải cái này cổ ngủ say, mà là các ngươi đạo cổ tộc đời thứ nhất tộc trưởng mới đối. Đúng à, đáng tiếc chúng ta đạo cổ tộc đời thứ nhất tộc trưởng tư tưởng có chút ngoan cố, vẫn luôn muốn phục sinh mạnh nhất cổ tổ, bằng không thì cũng sẽ không rơi vào toàn bộ hạ trạng. Ngươi là đời thứ 20 đạo cổ tộc tộc trưởng, các ngươi đạo cổ tộc bởi vì quá bá đạo, toàn bộ bị diệt, ngươi có cái gì cảm tưởng? Hàn Phong hỏi. Ta là đời thứ 20 đạo cổ tộc tộc trưởng, nhưng cũng không phải cổ phục tổ, ta tại cổ thần tộc thời gian dài như vậy, đã sớm không thấy chính mình coi như đạo cổ tộc, mà là một vị cổ thần tộc tộc nhân, đạo cổ tộc bị diệt liền bị diệt. Cổ thần tộc lão tổ tông sắc mặt bình tĩnh nói, đạo cổ tộc diệt vong đối với toàn bộ Bắc vực, thậm chí toàn bộ đạo vực đều là chuyện tốt, nếu để cho bọn hắn quản lý toàn bộ đạo vực, những dị tộc khác cơ bản không có sinh tồn không gian. Cái này cổ thần tộc nơi truyền thừa đã nguy hiểm như vậy, ta ở bên trong thu hoạch đã lớn như vậy, mà khác hai đại cổ tộc nơi truyền thừa lại có cái gì? Hàn Phong tiếp tục hỏi. Cái kia hai cái nơi truyền thừa là khác hai cái phe phái, chúng ta phái này chủ yếu đời thứ nhất tộc nhân làm chủ, mà đổi thành bên ngoài hai đại phe phái đời thứ nhất, đời thứ hai các tộc người đều có, chúng ta phe phái là thần đạo cổ tộc. Bọn hắn phe phái phân biệt là yêu đạo cổ tộc, ma đạo cổ tộc, hai cái phe phái thực lực rõ ràng yếu nhược tại chúng ta đệ nhất phái hệ, rất nhiều chuyện chúng ta quyết định sự tình, bọn hắn không có phản kháng quyền lợi. Mặc dù bọn hắn không có năng lực phản kháng, nhưng là cũng có chính mình tộc địa, hai cái này tộc địa bên trong đồ vật khả năng không bằng đệ nhất phái hệ đạo cổ tộc nơi truyền thừa, bên trong đồ vật chân quý cũng là không ít. Đương nhiên hai cái này tộc địa phong hiểm cũng không có lớn như vậy, không có cổ thần tộc chỗ đạo cổ tộc truyền thừa khủng bố như vậy, có được cảnh giới nhanh đến thiên nhất cảnh mạnh nhất cổ tổ. Đạo cổ tộc lão tổ tông giải đáp nói, tại truyền thừa trong đại điện mạnh nhất cổ tổ lại là chuyện gì xảy ra? Đây là vị thứ nhất đạo cổ tộc tộc trưởng dùng tự thân huyết đục rèn luyện ra một vị mạnh nhất cổ tổ tượng thần, cũng chỉ có huyết đục của hắn mới có thể luyện ra mạnh như vậy tượng thần. Nếu là ta đánh nát tượng thần này, sẽ phát sinh sự tình gì? Ta khuyên tiền bối tốt nhất đừng mở ra. Ngươi nói một chút nguyên nhân. Hàn Phong mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Mặc dù ta bị mất rất nhiều ký ức, nhưng là ta bản năng nói cho ta biết, đây là tuyệt đối không thể mở ra, một khi mở ra, sẽ phát sinh rất khủng bố sự tình. Cổ thần tộc lao tổ tông nói ra cảm thụ. Tượng thần này phong tồn lấy nói cổ tộc đời thứ nhất tộc trưởng huyết đủ, nếu là đánh vỡ tượng thần này lời nói, bên trong người phục sinh rất có thể chính là đời thứ nhất tộc trưởng. Tiền bối nói đến rất có thể, đời thứ nhất tộc trưởng rất có thể sẽ xuống lại. Nếu ta biết cũng đã biết, ngươi cũng có thể rời đi, thân phận của ngươi ta sẽ cho ngươi bảo mật. Hàn Phong rất hài lòng cổ thần tộc lão tổ tông trả lời. Tiền bối, buông tha ta. Cổ thần tộc lão tổ tông kinh ngạc nói. Chương 1150 trở lại Thiên Nguyên bộ lạc, chương 1150 trở lại Thiên Nguyên bộ lạc, ta buông tha ngươi không nhiều bình thường, ngươi chân thân cùng tàn hồn đều đã chết, ngươi một cái đạp thiên cảnh sơ kỳ có thể cho ta tạo thành bao lớn nguy hiểm, lại nói ngươi nếu là thật có ý khác, cái thứ nhất người bị thương là tam đại cổ tộc, ta chung quy là một ngoại nhân. Hàn Phong xem thường nói. Tiền bối nói đúng, bằng vào tu vi của ta muốn uy hiếp được ngươi, cơ hội là chuyện không thể nào, ta cũng là tự mình đa tình. Cổ thần tộc lao tổ tông cười khổ nói. Bí mật của ngươi ta sẽ không nói ra, tương lai Cổ Như Yên phát hiện thân phận của ngươi, muốn thế nào xử trí ngươi, ta cũng không biết. Đó là tự nhiên, tiền bối không nói ra đi, đã là đối với ta nhân tử. Hàn Phong cho Cổ Như Yên bàn giao một chút sự tình, liền chuẩn bị rời đi cổ thần tộc. Hắn đi ra thời gian đã qua lâu, so dự đoán muốn bể trên không ít. Hàn Phong nếu là bỏ qua mê cung dưới mặt đất, sẽ có phiền toái không nhỏ. Tiền bối, ngươi nói ta thật có thể đem cổ yêu tộc cùng cổ ma tộc thống nhất đến cổ thần tộc dưới trướng. Cổ Như Yên lo lắng hỏi. Thực lực của ngươi áp đảo mặt khác hai cái thủy tổ, vì cái gì không có khả năng thống nhất? Hàn Phong hỏi ngược lại. Tiền bối ta đối với ta đều có lớn như vậy tự tin, ta không nên chưa chiến trước e sợ, ta sẽ không cô phụ tiền bối hy vọng, chờ ngươi lần nữa đi vào cổ thần tộc, ta sẽ cho tiền bối một cái cường đại cổ thần tộc, cái này cổ thần tộc tiền bối nói đến nói chính là thiên chỉ. Ngươi có lòng này là được rồi. Hàn Phong không chần chờ nữa, biến mất ngay tại chỗ. Cổ Như Yên dừng lại tại nguyên chỗ, si ngốc nhìn xem Hàn Phong biến mất địa phương. Nàng bây giờ trở về nhớ tới chuyện lúc trước, còn cảm giác tựa như nằm mơ. Cổ Như Yên có chút sợ sệt, đây hết thảy đều là mộng. Chỉ cần nàng tỉnh táo lại, tất cả mọi thứ đều sẽ biến mất. Cổ Như Yên nhớ tới tại Lục Đạo Luân Hồi Đại Đạo, trải qua từng cái nhân sinh. Những người này sinh đều là nàng tự mình trải nghiệm qua, thưởng thức các loại ngọt bùi cay đắng, sinh lão bệnh tử. Trải qua từng cái nhân sinh đằng sau, Cổ Như Yên đạo tâm càng phát ra kiên cố. Cổ Như Yên kinh lịch nhân sinh, đều có sự bất đồng rất lớn. Duy nhất giống nhau là ở bất luận kẻ nào sinh bên trong, Hàn Tiền Bối đều là chỉ có thể nhìn mà thèm tồn tại. Không biết là không nhận kinh lịch nhân sinh ảnh hưởng, Cổ Như Yên đối với Hàn Tiền Bối có một loại đặc thù tình cảm. Nàng cảm thấy mình so ở bất luận kẻ nào sinh đều tốt hơn, có thể cùng Hàn Tiền Bối nói chuyện với nhau. Kinh lịch những cái kia nhân sinh bên trong, nàng rất nhiều lần cũng chỉ là cùng Hàn Tiền Bối đã gặp mặt, liền nói chuyện cơ hội đều không có. Ngay tại Cổ Như Yên ngẩn người thời điểm, Cổ Thần tộc lao tổ tông đi tới bên cạnh nàng. Cổ Như Yên phát hiện bên người Cổ Thần tộc lao tổ tông, vội vàng chào hỏi, "Lão tổ tông, ngươi chừng nào thì tới?" Cổ Thần tộc lao tổ tông cười nói, "Ta đã sớm đến đây, chỉ là ta người bên cạnh không có phát hiện mà thôi." "A, như khói thất lễ." "Như khói, có một số việc là tương đối tàn nhẫn, nhưng là lao tổ tông không thể không nói cho ngươi, ngươi cùng vị tiền bối này là không có khả năng, còn có ta cảm thấy tình cảm của ngươi là đối với cường giả thần tình ngưỡng mộ, cũng không phải thật sự là ưa thích." Cổ Như Yên khuôn mặt đỏ lên, "Lão tổ tông, ngươi đang nói gì đấy?" Cổ Thần tộc lao tổ tông thở dài một hơi, "Lão tổ tông gặp qua chuyện tình cảm, so ngươi niên kỷ còn lớn hơn rất nhiều, ngươi tuổi là không đồng nhất hơn bạn tuổi, ta gặp qua tình cảm vấn đề tối thiểu có cái ngàn bạn đi, ta đây là sợ ngươi hãm quá sâu, đến lúc đó muốn rời khỏi không có khả năng." Cổ Như Yên lắc đầu nói, "Lão tổ tông lo lắng của ngươi là dư thừa, vị tiền bối này là ta chỉ có thể nhìn mà thèm người, ta đối với vị tiền bối này chỉ có thể có lòng kính trọng." Nàng sẽ không giống kinh lịch nhân sinh như thế, si ngốc ngây ngốc các loại cả đời. Đây cũng không phải Cổ Như Yên không muốn chờ, nàng chuẩn bị dùng một cái phương thức. Tại những cái kia nhân sinh bên trong, nàng đối với Hàn Tiền Bối là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Trong hiện thực tác dụng của nàng phải lớn rất nhiều, tương lai Hàn Tiền Bối làm việc đều sẽ cần đến chính mình. Cổ Như Yên quyết định phải thật tốt nắm chắc cơ hội này, không để cho Hàn Tiền Bối thất vọng. Chỉ cần Hàn Tiền Bối một ngày cần chính mình, như vậy nàng liền còn có thể cùng Hàn Tiền Bối tiếp xúc. Nhân sinh của ngươi chính mình nắm chắc tốt, ta chỉ có thể cho ngươi một cái lời khuyên. Cổ Thần tộc lao tổ tông muốn khuyên một chút Cổ Như Yên, có thể lại cải biến ý nghĩ của mình. Cổ Như Yên nếu có thể một mực đi theo vị này Hàn Tiền Bối, tương lai thành tựu sẽ không nhỏ. Cổ Thần tộc lao tổ tông như vậy một lần muốn, ngược lại cảm thấy mình xen vào việc của người khác. Cổ Như Yên nhìn như đơn thuần, trên thực tế là một trong đó tú hài tử. Nếu là Cổ Thần tộc lao tổ tông biết Cổ Như Yên tại Lục Đạo Luân Hồi Đại Đạo kinh lịch trên trăm đoạn nhân sinh, những người này sinh toàn bộ đều là Cổ Như Yên thân sinh trải nghiệm qua, hắn liền sẽ không cảm thấy Cổ Như Yên trưởng thành nhanh như vậy là có vấn đề. Thiên Nguyên bộ lạc, mê cung dưới mặt đất cửa vào. Lần trước Hoàng Nhã Đình tu vi đột phá hoàng thiên cảnh, thoát ly Lâm Dật Hiên tiểu đội. Còn có hai người bị Hoàng Nhã Đình khống chế, chết tại huyết ma chúa tể trong tay. Lâm Dật Hiên tiểu đội vốn là 7 người đại biên, hiện tại lập tức thiếu 3 người. 3 người danh ngạch rất nhanh bị bổ sung, 3 người này là 2 nam 1 nữ. Nữ tên là Mộ Dung Vân Yên, rất có tư sắc. Một cái nam khuôn mặt cùng dáng người đều trung đẳng, đặt ở đám người rất dễ dàng coi nhẹ một vị, tên là Trương Thạc. Bên trong một cái nam khuôn mặt anh tuấn, tư thái thon dài, được xưng tụng nhẹ nhàng quý công tử, tên là Triệu Quang Lượng. Mê cung dưới mặt đất đạo tiên cảnh tu vi người, đã bị đào móc không còn. 3 người này cũng không phải là từ dưới đất mê cung móc ra, mà là những tiểu đội khác giảm quân số, mới đi đến Lâm Dật Hiên tiểu đội. Đội trưởng, thời gian nhanh đến, chúng ta tranh thủ thời gian đi xuống đi, nếu là bỏ qua thời gian bị Nguyên Thiên Sư biết, chúng ta sẽ có phiền phức. Mộ Dung Vân Yên nói ra. Đội ngũ chúng ta đã có 6 người đến, còn kém một vị đạo hữu, chúng ta cũng không phải là không có chờ vị đạo hữu này, đáng tiếc vị đạo hữu này không có kịp thời tới, đối với cái này chúng ta cũng là rất bất đắc dĩ. Triệu Quang Lượng gật đầu. Không sai biệt lắm, vị đạo hữu này không phải lần đầu tiên xuống đất bên dưới mê cung, cái này đều đến trễ thực sự không nên. Trương Thạc gật đầu nói. Cái này Hoàng Phi Trần chính mình quên đi thời gian đến muộn, chúng ta đã đợi chờ đợi một hồi, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, hiện tại có thể tiến nhập. Lý Tú Chân cũng ở bên thúc giục nói, không kịp chờ đợi muốn đi vào mê cung dưới mặt đất. Lúc trước nàng nghe được mê cung dưới mặt đất ra một cái đại yêu ma, đem Hoàng Phi Trần chỗ cung điện tập kích. Lý Tú Chân là vui vẻ đến không được, coi là Hoàng Phi Trần bất lạc. Nàng đang chuẩn bị hảo hảo chúc mừng một chút, Lâm Dật Hiên nói cho Lý Tú Chân, Hoàng Phi Trần đã sớm rời đi Thiên Nguyên bộ lạc. Lý Tú Chân đầy ngập vui sướng trong nháy mắt liền không có, lần này nhìn thấy Hoàng Phi Trần cũng không đến. Nàng lại nghĩ đến Lâm Dật Hiên nhanh lên mở ra mê cung dưới mặt đất, để cho mình bọn người tiến vào bên trong. Chỉ cần toàn bộ tiểu đội người tiến vào mê cung dưới mặt đất, Hoàng Phi Trần sau đó chạy đến cũng không được. Ta nếu là nói cho cái này không đến người là ai, tin tưởng các ngươi ba người khẳng định là sẽ không phản đối chúng ta đợi. Lâm Dật Hiên không để ý đến Lý Tú Chân, biết Lưu Tú Chân cùng Hoàng Phi Trần quan hệ cũng không tốt. Chương 1151 thanh âm kỳ quái, chương 1151 thanh âm kỳ quái, vị đạo hữu này là ai? Mộ Dung Vân Yên, Triệu Quang Lượng, Trương Thạc ba người đều rất kinh ngạc. Ta nói ra tên người này chứ, ba vị đạo hữu khẳng định đều nghe qua, người này tên là Hoàng Phi Trần. Lâm Dật Hiên không có nhiều thừa nước đục thả câu. Nguyên lai là Hoàng Phi Trần, vậy cái này nhất định phải chờ đợi. Mộ Dung Vân Yên hai mắt sáng lên. Ta cảm thấy cái này chờ đợi cũng phải cần. Triệu Quang Lượng cũng là đồng ý nói. Trương Thạc cao mày nói, ta nghe nói vị này Hoàng đạo hữu ở cung điện, bị đi ra Quang Minh Thiên Vương làm hỏng, dẫn đến Hoàng đạo hữu cũng chết tại bên trong, chúng ta ở chỗ này chờ đợi chút nữa không đợi uổng công. Lâm Dật Hiên cười nói, Trương đạo hữu, ngươi vừa vặn hỏi trên ý tưởng. Hoàng đạo hưu tại hơn nửa năm trước đó, liền cùng ta tới xin phép nghỉ nói muốn rời khỏi Thiên Nguyên bộ lạc, Hoàng đạo hưu cung điện là hủy đi, nhưng không có chết mất. Trương Thạc khẽ gật đầu, vậy liền có thể. Ba người biết được người chờ đợi là Hoàng Phi Trần, so lúc trước có kiên nhẫn nhiều lắm. Lý Tú Chân không phục nói, đội trưởng, chúng ta là có thể chờ đợi, nhưng cũng không thể không có một cái nào hạ độ, nếu là bỏ lỡ tiến vào mê cung dưới mặt đất cuối cùng thời gian, chúng ta lại nhận Nguyên Tiên sư trách cứ. Hát Thủy cũng ở bên phụ hòa nói, đúng a, không có khả năng một mực mù quáng chờ đợi. Đợi thêm cái hai canh giờ đi. Nếu là hai canh giờ Hoàng đạo hữu hay là không đến, chúng ta liền tiến vào mê cung dưới mặt đất đi. Lâm Dật Hiên là tiểu đội này đội trưởng, cũng không thể tùy ý làm vậy. Lý Tú Chân không có tiếp tục phản bác, minh bạch hiện tại nhiều lời sẽ chỉ làm người chán ghét. Ước chừng qua nửa nén hương thời gian, không trung có một đạo bóng người màu xanh hạ xuống tới. Hoàng đạo hữu, vẫn tương đối đúng giờ. Lâm Dật Hiên cười nói. Lý Tú Chân hung hăng trắng Lâm Dật Hiên một chút, rõ ràng đã đến chế 2 đến 3 giờ thời gian, thế mà còn nói đúng giờ. Nếu là Hoàng Phi Trần cái này đều xem như đúng giờ, vậy mình những người này tính là gì? Để các vị đạo hữu đợi lâu. Ở chỗ này cho các vị xin lỗi. Hàn Phong mặt lộ ấy nấy. Có tốt, ta cũng mới đợi lâu một giờ, căn bản không có gì đáng ngại. Lâm Dật Hiên khoát tay nói ra. Ba vị đạo hữu này là vừa gia nhập đội ngũ chúng ta đi. Hàn Phong ánh mắt rơi vào ba cái khuôn mặt xa lạ. Lâm Dật Hiên chủ động tiến lên, giới thiệu nói, vị này tướng mạo xinh đẹp cô nương tên là Mộ Dung Vân Yên, đã từng Mộ Dung cũng là một cái gia tộc cường đại, thời điểm huy hoàng nhất sáng tạo qua một cái tiên quốc, coi như đi tới hiện tại, Mộ Dung thế gia đều là rất cường đại gia tộc. Hai người khác phân biệt gọi Trương Thạc cùng Triệu Quang Lượng, hai người tại thời kỳ viễn cổ cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, ba người thực lực đều phi thường cường đại, gia nhập đội ngũ của chúng ta có thể làm cho tiểu đội chúng ta ngũ thực lực tăng lên rất nhiều. Hàn Phong hữu hảo lên tiếng chào hỏi, lần thứ nhất gặp mặt, còn xin ba vị đạo hữu nhiều hơn trông nom. Mộ Dung Vân Yên cười nói, Hoàng đạo hữu là mê cung dưới mặt đất chuyên gia, chúng ta mới cần Hàn đạo hữu nhiều hơn trông nom. Triệu Quang Lượng nửa đùa nửa thật nửa chân đạo, hy vọng Hoàng đạo hữu vận khí có thể một mực tốt xuống dưới, chúng ta lần này xuống đất bên dưới mê cung, có thể thu hoạch được rất không tệ cơ duyên. Hy vọng có thể. Hàn Phong không có ý tức giận. Lý Tú Chân ở bên âm dương quái khí mà nói, người không có khả năng như vậy một mực may mắn đi xuống, người cái này mỗi ngày đi mê cung dưới mặt đất, nhiều lần như vậy đều an toàn trở về, luôn có một lần sẽ xui xẻo. Nàng cái này một âm dương quái khí, lập tức nhiệt liệt bầu không khí trở nên trầm mặc xuống. Lâm Dật Hiên chủ động đánh vỡ không khí ngột ngạt, nếu các đại gia lẫn nhau đều biết, sau đó chúng ta có thể tiến vào mê cung dưới mặt đất, đã làm trễ nải một chút thời gian, nếu là tiếp tục trễ nải nữa, để Nguyên Thiên Sư biết sẽ trách cứ. Hắn lấy ra lệnh bài trong tay, đối với mê cung dưới mặt đất đại trận phát ra một đạo mệnh lệnh. Theo mê cung dưới mặt đất một trận đất rung núi chuyển, xuất hiện một cái thông hướng mê cung dưới mặt đất một ngụm cửa vào. Có thể tiến nhập. Lâm Dật Hiên cái thứ nhất tiến vào mê cung dưới mặt đất, biến mất tại mọi người ánh mắt. Kế tiếp là Hát Thủy, Mộ Dung Vân Yên, Trương Thạc, Triệu Quang Lượng, tuần tự tiến vào mê cung dưới mặt đất. Những người này vừa rồi cùng Hàn Phong nói chuyện với nhau rất vui vẻ, rất có đợi lát nữa cộng đồng tiến vào mê cung dưới mặt đất, lẫn nhau chiếu cố ý tứ. Nhưng chân chính tiến vào mê cung dưới mặt đất, những người này liền sẽ một mình hành động. Tại nguy cơ từ phía mê cung dưới mặt đất, có thể tin tưởng người chỉ có chính mình. Lý Đạo Hữu, ngươi không có ý định tiến vào mê cung dưới mặt đất, hiện tại một mực tại nguyên địa. Hàn Phong ánh mắt có chút lạnh nhạt, nhìn về hướng Lý Tú Chân. Cái này Lý Tú Chân cũng là đủ có thể, một mực cửu thị lấy Hoàng Phi Trần. Chỉ cần Lý Tú Chân có cơ hội, liền nghĩ biện pháp đối với Hoàng Phi Trần độc thủ. Có thể Hàn Phong mỗi lần ra Thiên Nguyên bộ lạc làm việc, cái này Lý Tú Chân cũng sẽ không theo dõi. Hắn không muốn dưới đất mê cung quý giá thời gian dùng để giải quyết lưu tu chân. Dưới đất này mê cung không phải ngươi mở, ta muốn khi nào tiến vào liền khi nào tiến vào, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào đi. Lý Tú Chân thái độ ác liệt đạo: "Ngươi nói có đạo lý, cái kia Lý đạo hữu trân trọng." Hàn Phong một cái lắc mình biến mất nguyên địa, tiến vào mê cung dưới mặt đất. Lý Tú Chân nhìn thấy Hàn Phong tiến vào mê cung dưới mặt đất, cũng theo sát phía sau tiến vào mê cung dưới mặt đất. Đợi nàng tiến vào mê cung dưới mặt đất, nơi đó còn có thể nhìn thấy Hàn Phong thân ảnh. Hàn Phong đã sớm không thấy, không biết tiến về tới đó. Đáng chết, cái này họ Hoàng trốn được cũng quá nhanh, thời gian một cái nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Lý Tú Chân tìm kiếm khắp nơi Hàn Phong hạ lạc, lại nơi đó còn có thể tìm tới. Lý Tú Chân. Một đạo thanh âm âm dương quái khí ở chung quanh vang lên. Ai? Lý Tú Chân ánh mắt nhanh chóng đảo qua chung quanh, muốn nhìn là ai đang gọi mình. Có thể nàng tìm kiếm nửa ngày thời gian, đều không thể tìm tới thanh âm nơi phát ra. Lý Tú Chân trong lòng hiện lên một cỗ thật không tốt cảm giác, chuẩn bị lập tức rời đi nguyên địa. Nàng cảm thấy mình đợi ở chỗ này thời gian lâu dài, rất có thể muốn đem tính mệnh cho bản giao ra ngoài. Lý Tú Chân một hơi đi bay ra khoảng cách rất xa, đều không có ý dừng lại. Thẳng đến Lý Tú Chân tinh bị lực tấn, không có khí lực phi hành mới ngừng lại được. Lý Tú Chân kiểm tra tình huống chung quanh, hung hăng thở dài một hơi, ta cái này bay ra ngoài rất xa, nguy hiểm hẳn không có đổi tới, ta phải thật tốt nghỉ ngơi một chút, nơi này ta cảm giác cũng không phải rất an toàn, đợi lát nữa liền rời đi. Có thể nàng còn không có thở qua khí, vừa rồi nghe được thanh âm lại đang chung quanh vang lên. Lý Tú Chân, ai? Ở chỗ này lén lén lút lút. Lý Tú Chân tìm kiếm khắp nơi vẫn như cũ không ai, không khỏi giận tím mặt. Hoàng Phi Trần, ta biết là ngươi đang làm quái, không cần ở nơi đó sử dụng loại âm như quỷ kế này, có dám hay không đi ra cùng ta chính diện một trận chiến? Lý Tú Chân đáp lại người của hắn không phải Hoàng Phi Trần, hay là vừa rồi thanh âm âm trầm. Hoàng Phi Trần, ta biết là ngươi, hiện tại đứng ở chỗ này, ân oán của chúng ta nên có một cái kết thúc. Lý Tú Chân phẫn nộ nói. Lý Tú Chân, một đạo cùng Hoàng Phi Trần âm sắc giống nhau như lúc thanh âm tại nàng phụ cận vang lên. Chương 1152 xui xẻo hát thủy, chương 1152 xui xẻo hát thủy, ha ha ha. Lý Tú Chân nghe được là Hoàng Phi Trần thanh âm. Nàng chẳng những không có nửa điểm sợ sệt, ngược lại mười phần vui sướng. Lý Tú Chân nhiều lần tìm Hoàng Phi Trần phiền phức, chính là đối với mình đầy đủ tự tin. Nàng cho là lấy thực lực bản thân giết không chết Hoàng Phi Trần, muốn từ Hoàng Phi Trần trong tay thoát đi hay là rất dễ dàng. Hoàng Phi Trần, ta liền biết là ngươi, ngươi là không cảm thấy đánh không lại ta, mới cố ý lén lén lút lút, muốn sử dụng loại âm mưu bị kế này để cho ta sợ sệt, cho ngươi có thừa dịp có thể cơ hội. Lý Tú Chân châm chọc khiêu khích nói, ngươi trước kia đánh không lại, hiện tại cũng là đánh không lại, kỳ thật tu vi của ta đã sớm đột phá đạo thiên cảnh hậu kỳ. Dùng bí pháp để cho ngươi ở bên ngoài nhìn thấy cảnh giới của ta tại đạo thiên cảnh trung kỳ. Tại nàng lúc nói chuyện, trên thân bộc phát một cỗ cường đại khí tức. Cỗ này khí tức cường đại đạo thiên cảnh hậu kỳ mới có. Lý Tú Chân hai mắt có chút nheo lại, phát hiện một chỗ. Có kinh hỉ hay không? Có ngoại ý muốn hay không? Lý Tú Chân đông nhiên vọt tới nơi này, dùng sức một trường vô ra ngoài. Hoàng Phi Trần, ngươi không phải lẫn mất rất tốt, hiện tại ngươi có thể đi chết rồi. Lý Tú Chân con ngươi cấp tốc thu nhỏ, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Nàng cho là mình vỗ trúng Hoàng Phi Trần, cảm thấy một kích này có thể đem Hoàng Phi Trần cho đánh giết. Lúc trước Lý Tú Chân cùng Hoàng Phi Trần cùng cảnh giới, đều kém chút giết chết Hoàng Phi Trần. Hiện tại chính mình so Hoàng Phi Trần lớp 10 cái tiểu cảnh giới, không có lý do gì giết không chết Hoàng Phi Trần. Có thể nàng vỗ trúng người không phải Hoàng Phi Trần, mà là một cái mặt lạ trống không người. Người này mặc cùng với nàng giống nhau như lúc, đều là giống nhau dáng người, người mặc một bộ màu đen váy xòe. Nói đúng ra, người này trừ không có mặt bên ngoài, mặt khác bất kỳ địa phương nào đều là giống nhau. Lý Tú Chân muốn đưa tay thu hồi, lại phát hiện mình đã thu không trở về. Nàng dùng hết sức lực toàn thân, đều không có nửa điểm tác dụng. Ngược lại là nàng quá dùng sức, cánh tay truyền đến từng đợt đau nhức kịch liệt. Lý Tú Chân, Vô Kiểm Nhân đột nhiên thêm một cái miệng ba, cái miệng này cái này khẽ trương khẽ hợp. Lý Tú Chân kinh dị phát hiện, cái này Vô Kiểm Nhân mọc ra miệng. Cái này Vô Kiểm Nhân lúc mở lúc đóng, phát ra Hoàng Phi Trần mới có thanh âm. Ta đây là gặp quái vật gì? Lý Tú Chân cắn răng làm ra một cái quyết định, xuất ra một thanh đại đao cắt đứt cánh tay. Cánh tay bị chặt đoạn phun ra đại lượng máu tươi, truyền đến toàn tâm đau nhức kịch liệt. Lý Tú Chân cố nén truyền đến đau nhức kịch liệt, hướng về nơi xa chạy như điên. Cái này người trước mắt quá kinh khủng. Quần áo cùng thân hình cùng chính mình một dạng coi như xong. Hắn vừa mới mọc ra miệng, thế mà cũng cùng chính mình một dạng. Lý Tú Chân, Lý Tú Chân. Mặc kệ Lý Tú Chân chạy đi đâu, đều sẽ có người đang gọi mình. Lý Tú Chân bốn chỗ chạy trốn, rất nhanh trên người đạo lực đều sử dụng xong. Nàng tức giận thở hổn hển đợi tại một chỗ, khôi phục thể lực của mình. Một đạo bóng người quen thuộc từ trên trời giáng xuống, đi tới Lý Tú Chân trước mặt. Ngươi đến cùng là dạng gì quái vật? Lý Tú Chân mặt lộ vẻ hoảng sợ, hôm nay đã là hai kiếp khó thoát. Lý Tú Chân, ta mới thật sự là ngươi. Vừa rồi Vô Kiểm Nhân đã có biến hóa rất lớn, trên mặt không phải không còn có cái gì nữa. Nàng đã có được chính mình ngũ quan, thân hình cùng Lý Tú Chân giống nhau như lúc. Lý Tú Chân minh bạch trước mắt là mê cung dưới mặt đất ẩn tàng cường giả, vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ, tiền bối, tha ta một mạng. Lý Tú Chân, ta chính là ngươi. Lý Tú Chân hai mắt thất thần, bị trước mắt Vô Kiểm Nhân nuốt chửng lấy rơi. Vô Kiểm Nhân triệt để thôn vệ Lý Tú Chân, cả người triệt để hóa thành Lý Tú Chân. Hắn không chỉ có vóc người giống Lý Tú Chân, khí chất, tu vi, giọng nói, ký ức đều là cùng Lý Tú Chân một dạng. Muốn hoàn mỹ phục chế một thân thể, thật là rất không dễ dàng, kế tiếp còn có 6 người, ta vẫn là toàn bộ thôn phệ hết tương đối tốt, đây đều là rất không tệ đồ ăn, ta sau khi ăn xong cũng có thể khôi phục ta 1/10 thực lực. Lý Tú Chân phát giác được cách đó không xa có một người, hướng về phương hướng kia mà tới. Ta vận khí này vẫn luôn không tốt, cái này Hoàng Phi Trần tùy tiện tìm xem đều tìm đến chôn ở đạo ngọc khoáng người, ta làm sao tìm được cũng không tìm tới. Hắc Thủy đi vào mê cung dưới mặt đất, mỗi lần đều tiến hành địa thám thức tìm kiếm. Nhưng hắn tìm thời gian rất lâu, đều không thể tìm tới một cái đạo ngọc khoáng hoàng thiên cảnh trở lên cường giả. Nói không hâm mộ Hoàng Phi Trần vậy cũng là giả, Hắc Thủy vẫn muốn cảnh giới đột phá, tốt có thể trấn hưng chủng tộc của mình. Hắc Thủy nghĩ đến cảnh giới đột phá đến huyền thiên cảnh, liền có thể bắt vực hải vực xương vương xương bá. Không biết nên nói may mắn hay là không may. Hắc Thủy mỗi lần đều có thể bình an từ dưới đất mê cung đi ra, không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Lần trước Hoàng Phi Trần cùng Hoàng Nhã Đình gặp phải huyết ma chủ tể, hắn cũng là không có nửa điểm cảm giác. Bởi vì chờ hắn biết đến thời điểm, huyết ma chủ tể đã bị bắt lại. Còn có trước đó không lâu làm ầm ĩ Quang Minh Thiên Vương, Hắc Thủy cũng là hậu chi hậu giác. Hắc Thủy kịp phản ứng thời điểm, Quang Minh Thiên Vương đã thụ thương thoát đi. Lần này Hắc Thủy cũng mười phần cố gắng, lần này hay là chuyên tâm tìm kiếm, hy vọng có thể tìm tới một cái huyền thiên cảnh cường giả. Chỉ cần hắn phục chế Hoàng Nhã Đình thành công, như vậy cảnh giới cũng có thể đột phá đến hoàng thiên cảnh. Ai? Hắc Thủy đột nhiên cảm giác không đúng, quay đầu nhìn về hướng sau lưng. Hắn thấy được người tới, buông lòng xuống, Lý Tú Chân, ngươi không đi tìm đạo trong mỏ mặt cường giả, đi vào ta chỗ này làm gì? Hắc Thủy. Lý Tú Chân khỏe miệng lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Ngươi muốn làm gì? Hắc Thủy cau mày nói. Hắc Thủy. Lý Tú Chân lại kêu một tiếng. Không tốt. Hắc Thủy lập tức phát giác không đúng, hướng về nơi xa chạy tới. Lần này Lý Tú Chân không để cho Hắc Thủy chạy trốn, không thích lại chơi mèo vờn chuột trò chơi. Hắc Thủy bị nàng ôm đồm đi qua, Lý Tú Chân mở ra miệng to như chậu máu đem Hắc Thủy nuốt đi vào. Lưu Tú Chân bộ dáng lập tức biến hóa ra Hắc Thủy bộ dáng. Hai cái này huyết thực quá yếu, ta phải tìm kiếm mạnh nhất huyết thực. Hắc Thủy có thể cảm ứng được 5 cái sinh mệnh khí tức, do dự mãi đằng sau hướng về Hàn Phong phương hướng mà đi. Hắn có thể cảm ứng được mặt khác 4 đạo khí tức, đều có thủ đoạn ẩn tàng. Hắc Thủy mới vừa vặn khôi phục, rất có thể bắt không được 4 người này. Mà lại Thiên Nguyên bộ lạc đối với Hắc Ám thần điện đi ra người, một khi phát hiện việc không dung tha. Ta nhưng không có Quang Minh Thiên Vương thực lực, ta chẳng qua là một cái thần tướng, nếu như bị Thiên Nguyên bộ lạc người phát hiện, trên cơ bản nhất định phải chết, 5 người này không có khả năng toàn bộ thôn vệ hết, ta muốn còn lại 1-2 người, tốt cho ta thân phận làm yểm hộ. Hắc Thủy sống nhờ lấy Bách Biến thần tướng, am hiểu là biến hóa đại đạo. Một khi bị Bách Biến thần tướng cho giết chết, bất kỳ vật gì đều sẽ bị Bách Biến thần tướng cho kế thừa. Bách Biến thần tướng làm Hắc Ám thần điện 8 đại thần tướng một trong, không có bị chôn ở Bắc vực khối này đạo mạch mỏ trước đó, cảnh giới đã tại Huyền Thiên cảnh hậu kỳ. Chương 1153 kỳ quái Hắc Thủy chương 1153 kỳ quái Hắc Thủy trong khoảng thời gian này rất nhiều cường giả dưới đất mê cung thức tỉnh, cũng làm cho Bách Biến thần tướng thức tỉnh. Bách Biến thần tướng thức tỉnh đằng sau, cần thôn phệ huyết nục đến bảo trì tự thân sức sống. Dưới đất mê cung chôn đến thời gian quá lâu, muốn khôi phục nhanh chóng chính là thôn phệ người. Cảnh giới đi vào bước thứ 3 đằng sau, đều có thể được xưng là thần dược hình người. Hắc Ám thần điện có được đặc thù hấp thu chi pháp, hấp thu thần dược hình người có thể tốt hơn lợi dụng. Bách Biến thần tướng nguyên bản định đem những người này toàn bộ thôn phệ, sau đó lại nghĩ đến rời đi. Tại thôn phệ hết Hắc Thủy đằng sau, Bách Biến thần tướng lại cải biến ý nghĩ. Căn cứ Hắc Thủy ký ức, Bách Biến thần tướng biết được có một vị địa thiên cảnh sơ kỳ cường giả thụ thương. Vị này địa thiên cảnh sơ kỳ cường giả bị Quang Minh Thiên Vương đả thương, thương thế vô cùng nghiêm trọng. Nếu không phải Nguyên Tiên sư Dương hỏi xuất thủ cứu giúp, vị này địa thiên cảnh sơ kỳ cường giả đã vất lạc. Đây đối với Bách Biến thần tướng tới nói, không có so đây càng tốt tin tức. Hắn hoàn toàn có thể đem vị này địa thiên cảnh sơ kỳ cường giả thôn phệ hết, thương thế trên người lập tức liền có thể khôi phục. Bách Biến thần tướng khoảng cách địa thiên cảnh cũng không xa, có thể cảm ngộ vị này địa thiên cảnh cường giả đại đạo, tu vi rất có thể đột phá. Liên xem như cảnh giới của hắn không thể đột phá địa thiên cảnh, cũng có thể thu hoạch được một tấm hoàn mỹ ra người. Đây chính là một tấm địa thiên cảnh cường giả ra người, nếu là hắn hảo hảo lợi dụng, có thể có tác dụng rất lớn. Bách Biến thần tướng kế hoạch tốt hết thảy, liền hướng về Hàn Phong chỗ phóng đi. Tại một chỗ đường hầm cuối cùng, nơi này chất đầy đại lượng đạo ngọc. Hàn Phong đi lên trước nhặt lên trên đất đạo ngọc, bên trong không ít đều là cực phẩm đạo ngọc. Những ngày này nguyên bộ là người, thật là không hiểu được chân quý, tốt như vậy đạo ngọc cũng đều không hiểu đến chân quý. Hàn Phong xuất ra một cái túi trữ vật, đem những này đạo ngọc toàn bộ chứa vào. Những người khác nếu là biết Hàn Phong ý nghĩ trong lòng, nhất định sẽ có rất lớn ý kiến. Bọn hắn không phải là không muốn yếu đạo ngọc, mà là không có cái tâm tình này yếu đạo ngọc. Mê cung dưới mặt đất tràn đầy nguy hiểm, không cẩn thận liền sẽ chết. Trước đó không lâu xuất hiện Quang Minh Thiên Vương, không có người tiến vào mê cung dưới mặt đất, chính hắn đều bỏ ra. Quang Minh Thiên Vương vừa ra mê cung dưới mặt đất, liền bắt đầu giết lung tung. 10 cái người xui xẻo tại trong cung điện của mình, lập tức bị Quang Minh Thiên Vương cho hoành sát. Chỉ có cực kỳ cá biệt giống Hàn Phong loại này may mắn, rời đi chính mình ở cung điện, mới may mắn trốn khỏi một kiếp. Đương nhiên Hàn Phong là không gọi được may mắn, hắn là biết trước rời đi ở cung điện. Mấy cái kia vừa lúc người rời đi, mới xem như thật may mắn. Còn có Hàn Phong đạo cổ đạo thân cảnh giới tại Huyền Thiên cảnh hậu kỳ, kết hợp bản thể đại đạo thực lực phi thường khủng bố. Bình thường Huyền Thiên cảnh hậu kỳ cường giả gặp được hắn, ai giết chết hay còn không biết. Hàn Phong trên người có phù hoàng phù lục, thiên nhất cảnh cường giả xuất thủ chưa hẳn có thể giết chết hắn. Hắn xuất ra túi trữ vật không ngừng thu thập đạo ngọc, cái này đường hầm cuối cùng bình thường không ai tới. Trên mặt đất đông đảo đạo ngọc cũng không có đọng qua, một mực thu thập là có thể. Không đến thời gian nửa nén hương, Hàn Phong đã thu thập 2 cái túi trữ vật. Hắn lần này thu thập đạo ngọc đã đến một cái rất khủng bố số lượng. Hàn Phong đòi người sinh mô phỏng, liên tiếp mô phỏng cái hơn 100 lần đều đủ. Trước kia Hàn Phong cảm thấy dưới đất mê cung thu hoạch được đạo ngọc tốc độ đã coi như là nhanh vô cùng. Có thể tốc độ này đi theo đạo cổ tộc thu hoạch được đạo ngọc so sánh, hay là kém cách xa vạn dặm. đạo cổ tộc so Hàn Phong tưởng tượng phải cường đại hơn rất nhiều, mạnh nhất thời điểm suýt chút nữa thì thống trị toàn bộ Bắc vực. Hàn Phong thu hoạch được túi chữ vật, còn tất cả đều là đạo nông lịch thay mặt tộc trưởng di vật. Chỉ là trong những túi chữ vật này mặt đạo ngọc cộng lại, đều là một cái rất khủng bố số lượng. Đạo ngọc tại túi chữ vật chiếm tỷ lệ cũng không phải là rất nhiều, chủ yếu là đại đạo vật liệu, đan dược chân quý, trận pháp chờ chút. Hàn Phong đem những vật này cho bán đi, đổi lấy đạo ngọc lại là một cái khủng bố số lượng đạo ngọc. Hắn thu hoạch được đạo cổ tộc nơi truyền thừa tài bảo, có một đoạn thời gian rất dài đều không cần lo lắng đến đạo ngọc. Hàn Phong cảm thấy mình cảnh giới đột phá huyền thiên cảnh, mới có thể lại phải bất an bất mặc. Hắn đang dùng túi chứa vật thu tập đạo ngọc, đột nhiên phát giác được có người tại ở gần. Ai? Hàn Phong nhìn về phía một phương hướng nào đó, thanh âm mang theo khó nén băng lãnh. Hoàng đạo hữu, không nghĩ tới ở chỗ này cùng ngươi gặp nhau, ta tại cái này tìm đạo ngọc khoáng phong tồn cường giả, không cẩn thận đi vào chỗ của ngươi. Một đạo thân ảnh quen thuộc từ trong bóng tối đi ra. Hắc thủy đạo hữu, chúng ta ở chỗ này gặp nhau thực sự quá xảo hợp. Hàn Phong hai mắt có chút nheo lại, muốn xem ra Hắc thủy có tồn tại hay không vấn đề. Hắn đưa mắt nhìn một hồi, không thể nhìn ra Hắc thủy có vấn đề. Hàn Phong có thể sử dụng vị dị mắt đỏ năng lực, bất quá cảm thấy đối mặt Hắc thủy không có cần thiết này. Coi như Hắc thủy có vấn đề, lại có thể thế nào? Nếu như trước mắt Hắc thủy có vấn đề, phụ thân người đủ cường đại, liền sẽ không cùng Hàn Phong tới gần. Hắc thủy gặp được Hàn Phong chuyện làm thứ nhất, rất có thể chính là đối với Hàn Phong xuất thủ. Đạo hữu ngươi không nên hiểu lầm, ta sở dĩ lại tới đây, chủ yếu vừa rồi ta phát giác được một cỗ rất quỷ dị khí tức, cỗ khí tức này vô cùng cường đại, ta nếu là gặp được hắn chính là tử vong, sau đó ta liền hoảng hốt chạy bừa chạy trốn tới nơi này. Hắc thủy hung hăng thở dài một hơi. Ta nhớ được đạo hữu là Bắc vực dị chủng, cảnh giới là mới nói thiên cảnh mà thôi, thế nhưng là bình thường hoàng thiên cảnh cũng không thể giết chết ngươi đi. Hàn Phong cẩn thận hỏi. Không sai, đạo này quỷ dị khí tức rất có thể có được huyền thiên cảnh tu vi, không phải vậy sẽ không để cho ta như vậy bất an. Hắc thủy đạo. Nếu đạo khí tức này để cho ngươi như vậy bất an, đạo hữu lại đi tới ta chỗ này, đây không phải để cho ta cũng đổ nấm ốc. Ngươi đây là trách cứ ta. Hắc thủy đạo hữu, ta ý tứ này không phải rõ ràng. Hàn Phong cùng Hắc thủy bảo trì một cái khoảng cách an toàn, không để cho Hắc thủy ly chính mình quá gần. Ta coi là gặp được đạo hữu, ta có thể cùng ngươi cầu cứu, không nghĩ tới đạo hữu như vậy không tín nhiệm ta, xem ra chúng ta là không có hợp tác. Hắc thủy bị tức giận rời đi. Hàn Phong nhìn về phía Hắc thủy ly mở phương hướng, cảm thấy rất ngờ vực, Hắc thủy này giống như không có thay đổi gì, nhưng ta luôn cảm giác hắn có vấn đề. Theo lý thuyết Hắc thủy bị nhân địa bên dưới mê cung cường giả phụ thân, khẳng định sẽ trăm phương ngàn kế tiếp cận chính mình. Có thể Hàn Phong chỉ là biểu lộ ra thần sắc bất mãn, Hắc thủy này liền lập tức rời đi. Hắc thủy một loạt này hành vi, rất phù hợp tính cách của hắn. Dễ giận táo bạo, không nghe được lời khó nghe, tính cách ngay thẳng. Hàn Phong cảm thấy Hắc thủy ly mở là một chuyện tốt. Mặc kệ Hắc thủy có hay không bị mê cung dưới mặt đất cường giả phụ thân, đều không cần đến ảnh hưởng chính mình là được rồi. Những người khác chết sống, cùng hắn Hàn Phong có quan hệ gì? Nếu là hắn gặp được Lâm Dật Hiên cầu cứu, có lẽ sẽ xuất thủ cứu giúp. Giống Mộ Dung Vân Yên, Trương Thạc bọn người, chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi. Hàn Phong cũng không muốn bại lộ cái gì, đi cứu những người này. Hắn cảm thấy mình cứu được những người này, khả năng lấy được không được bất kỳ vật gì. Những người này rất có thể đến cái nông phu cùng rắn, hại chính mình cũng là rất có thể. Chương 1154 âm hiểm bách biến thần tướng chương 1154 âm hiểm bách biến thần tướng Hoàng Đạo Hữu. Hắc thủy vừa rời đi không bao lâu, lại lần nữa vòng trở lại. Hắc thủy đạo hữu, ngươi đến cùng có chuyện gì, tới tới lui lui là không nhiều có ý tứ. Hàn Phong âm thanh lạnh lùng nói. Hoàng Đạo Hữu, ta thật không có ác ý gì, vừa rồi ta đi ra không có bao xa, lại có quỷ dị cảm giác nguy hiểm. Hắc thủy hoảng hốt bộ nói. Ngươi là chăm chú. Chăm chú, ngươi nhìn ta là nhảm chán như vậy người, nếu không phải thật sự có sự tình, ta sẽ không khẩn trương như vậy. Hàn Phong suy tính một chút, ta đi qua nhìn một chút, nếu là không có chuyện gì, Hắc thủy đạo hữu hay là sớm một chút rời đi, chúng ta cũng không phải rất quen, ngươi nói đúng không? Hắc thủy gật đầu nói, đó là, điểm ấy quy củ ta vẫn là biết đến. Hàn Phong hướng về Hắc thủy chỉ phương hướng, phi hành một khoảng cách. Hắc thủy cùng Hàn Phong bảo trì một khoảng cách, ánh mắt thăm thẳm thỉnh thoảng nhìn về phía Hàn Phong. Đột nhiên, Hàn Phong lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ, đi tới Hắc thủy trước mặt. Hắn một trường dùng sức đánh ra, Hắc thủy ngực trong nháy mắt lom xuống dưới. Hoàng đạo hữu, ngươi làm cái gì vậy? Hắc thủy phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lão đạo kém chút từ không trung rơi xuống. Ngươi không phải bờ biển nữa, ngươi căn bản không phải Hắc thủy. Hàn Phong âm thanh lạnh lùng nói, ta là Hắc thủy a. Mặc dù ta không có chứng cứ gì, nhưng là ta đã cảm thấy ngươi không phải Hắc thủy đạo hữu. Hắc thủy vội vàng giải thích nói, ngươi khẳng định bị kẻ bên này hoàn cảnh ảnh hưởng tới, mới có thể cảm thấy ta không phải Hắc thủy. Ngươi muốn chứng minh chính mình không phải Hắc thủy rất đơn giản, hiện tại cùng ta cách xa một chút là được, ngươi không nên trêu chọc đến ta, ngươi đi giết ai, thân phận là ai cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Hàn Phong lạnh lùng nói, ngươi dưới đất mê cung đột nhiên đả thương ta, chuyện này sẽ không dễ dàng tính rơi, ta sẽ cùng Nguyên Tiên sư nói đến. Ngươi quá phí lời, vẫn là đi chết đi. Hàn Phong muốn thu tập đạo ngọc, cái này Hắc thủy một mực lúc gần lúc hiện, làm trễ nải hắn không ít thời gian, có thời gian này tại lôi kéo, còn không bằng trực tiếp giết càng thêm thuận tiện lưu loát. Coi như trước mắt Hắc thủy là thật Hắc thủy, hắn cũng là lên sát tâm. A a a. Hoàng Phi Trần, ngươi đối với ta làm cái gì? Những này vật chất màu đen là cái gì? Hắc thủy ngực không ngừng có vật chất màu đen chui ra, hướng về hắn toàn bộ thân thể bao trùm. Chỉ chốc lát sau công phu, vật chất màu đen đem Hắc thủy bao trùm. Những Hắc thủy này từng bước xâm chiếm lấy Hắc thủy thân thể, phân giải trên thân nó huyết nhục cùng tu vi. Tiên Tiên Quỷ Dị Đại Đạo. Hắc thủy đối mặt Tiên Tiên Quỷ Dị Đại Đạo từng bước xâm chiếm, bất đắc dĩ triển lộ chân thân. Một đầu dài đến vạn trượng giao long, thân thể khổng lồ đem phụ cận cho lấp đầy, trên thân tràn đầy vảy màu đen. Những cái vảy màu đen này phát ra hào quang chói sáng, quang mang bên trong có nồng hậu dày đặc đạo lực. Tiên thiên quỷ dị đại đạo quá quỷ quyệt, Hắc Thủy hiện lộ ra chân thân vẫn như cũ ngăn cản không nổi. Hàn Phong đối với đại đạo lý giải, sớm tại Hoàng Thiên cảnh. Trong khoảng thời gian này một mực không có đột phá, hắn chủ yếu muốn đạt được mạnh nhất cổ tổ truyền thừa. Đạo cổ cảnh tu vi tu sĩ đối mặt Hàn Phong, cơ hồ không có nửa điểm sức chống cự. Nồng đậm quỷ dị đại đạo tạo thành hỏa diễm, bắt đầu cháy lừng lực. Hắc Thủy toàn bộ thân thể đều tại quỷ dị ngọn lửa màu đen, quỷ dị Hắc Thủy hỏa diễm nhảy vọt, phát ra rất khủng bố uy lực. Hoàng đạo hữu, nhanh lên thu thần thông này, ta biết sai. Hắc Thủy phát ra thống khổ kêu thảm, chỉ cần ngươi thu thần thông này, ta lập tức liền rời đi, tuyệt đối sẽ không quấy rầy đạo hữu. Quá muộn. Hàn Phong đạo: Hoàng phi Trần ngươi giết ta, đội trưởng Lâm Dật Hiên biết, hắn nhất định sẽ không nhân nhượng ngươi, đem chuyện nào nói cho Nguyên tiên sư, ngươi cũng đừng hòng muốn tốt qua. Hắc Thủy uy hiếp nói: Cái này ngươi không cần lo lắng, sự tình phía sau ta sẽ tự mình xử lý. Hàn Phong lạnh nhạt nhìn xem màu đen quỷ dị hỏa diễm, đem Hắc Thủy toàn bộ nuốt hết mất rồi. Trên trăm trượng giao long chân thân tại tiên tiên quỷ dị đại đạo hỏa diễm, cơ hồ không có nửa điểm sức phản kháng. Rất nhanh Hắc Thủy bị thiêu thành cho tàn, ngay cả một chút cặn bã đều không có ở đây. Chẳng lẽ nói Hắc Thủy này là thật? Hàn Phong một trận nghi hoặc. Hắn coi là Hắc Thủy bị người cho phụ thân, chỉ là chính mình nhìn không ra mà thôi. Dù sao, Hàn Phong tu vi thật sự mới nói thiên cảnh trung kỳ, nếu là đối phương mê hoặc chi thuật đến huyền thiên cảnh, hắn sẽ rất khó nhìn ra người trước mắt này đến cùng là không chân chính Hắc Thủy. Hàn Phong dự cảm là Hắc Thủy rất có thể gặp phải đại khủng bố, thân thể bị yêu ma cường đại cho nắm trong tay. Chân chính Hắc Thủy đạo hồn đã bị đại yêu ma ma diệt, chỉ để lại một thân thể mà thôi. Bắc vực có không ít yêu ma cường đại, đặc biệt Hắc Ám thần điện tổ chức thần bí này. Nghe chút danh tự liền biết Hắc Ám này thần điện cũng không phải là cái gì tốt tổ chức. Thiên Nguyên bộ lạc khối này sớm nhất là Hắc Ám thần điện địa bàn, về sau rời đến rất nhiều đạo mạch đặt ở cái này. Chỉ cần Hắc Ám thần điện người xuất hiện vấn đề lớn, đều có thể chôn ở chỗ này. Chôn ở đông đảo đạo vực trong mỏ mặt người, thương thế không những sẽ không chuyển biến xấu, ngược lại sẽ có dần dần khôi phục xu thế. Không biết là ai tiết lộ nơi này bí mật, Bắc vực tại thiên địa biến đổi lớn thời điểm, có rất nhiều Bắc vực cường giả chôn ở chỗ này. Mặt khác đạo vực người cũng không ít cường giả chôn ở Thiên Nguyên bộ lạc phía dưới. Nguyên tiên sư sau khi lại tới đây, đem một chút địa thiên cảnh cường giả đào ra ngoài. Những này địa thiên cảnh cường giả tự nhiên không phải Hắc Ám thần điện người, đều là một chút tốt khống chế Bắc vực trước kia cường giả. Thực lực bọn hắn đều muốn thấp hơn Nguyên tiên sư, mới có thể bị Nguyên tiên sư khống chế. Nếu là những người này mạnh hơn Nguyên tiên sư, Nguyên tiên sư là không khống chế được. Cường giả sẽ không khuất phục kẻ yếu, trừ phi phía sau người có hậu đài. Chết thì đã chết đi, một cái Hắc Thủy mà thôi. Hàn Phong không có quá để ở trong lòng. Mặc kệ Hắc Thủy có hay không phụ thân, hắn đối với giết chết Hắc Thủy cũng sẽ không có nửa điểm hối hận. Hắc Thủy này gặp được nguy hiểm, chạy đến chính mình nơi này, liền đã chết không có gì đáng tiếc. Hoàng đạo hữu, ngươi thế mà vụng trộm giết chết chính mình đồng đội Hắc Thủy, ta muốn đem chuyện này nói cho đội trưởng. Một đạo quen thuộc giọng nữ vang lên. Lý Tú Chân. Hàn Phong cau mày nói, Hắc Thủy này vừa mới chết đi, cái này Lý Tú Chân thế mà đột ngột xuất hiện. Ngươi muốn cáo liền đi cáo đi. Hàn Phong đạm mạc nói, đây chính là Hoàng đạo hữu ngươi nói, ngươi cũng không nên giống đối phó Hắc Thủy đạo hữu một dạng đối phó ta. Lý Tú Chân mặt lộ vẻ trêu tức. Ngươi yên tâm là được rồi, ta sẽ không phía sau giết ngươi, ngươi bây giờ có thể lăn. Hàn Phong cảm giác trước mắt Lý Tú Chân cũng có vấn đề. Lấy thần thức của hắn thế mà không có cảm nhận được Lý Tú Chân tới, tựa như cái này Lý Tú Chân là đột nhiên xuất hiện. Cái này Lý Tú Chân cảnh giới mới nói thiên cảnh trung kỳ, làm sao có thể giấu giếm qua Hàn Phong. Hoàng phi Trần ngươi tốt bá đạo, giết tiểu đội chúng ta người, bị ta phát hiện, ngươi thế mà để cho ta lăn. Lý Tú Chân không buông tha đạo. Ta hiện tại nói rõ với ngươi, ngươi không phải Lý Tú Chân, ta cũng không thích mèo vờn chuột trò chơi, ta mặc kệ ngươi khi còn sống nhân vật bậc nào, chọc tới ta hôm nay đều phải chết. Hàn Phong có chút bực bội rồi. Chương 1155 khó giết bách biến thần tướng. Chương 1155 khó giết bách biến thần tướng. Hoàng phi Trần, ngươi là coi ta là thành dưới mặt đất ma cung đi ra yêu ma, sau đó chém giết ta, như vậy ngươi liền sẽ không nhận Nguyên tiên sư chỉ trích. Lý Tú Chân vẫn như cũ không buông tha đạo. Ta không muốn cùng ngươi nhiều lời. Hàn Phong hướng về Lý Tú Chân đánh giết mà đi. Tại hắn sẽ phải đụng phải Lý Tú Chân thời điểm, dị biến đột nhiên phát sinh. Lý Tú Chân tựa như một người ra rụng xuống, biến thành một cái nữ tử yêu diễm. Nữ tử yêu diễm có được một cặp mắt đào hoa, răng trắng son môi, da thịt trắng non bóng loáng thủy nhuận. Cô gái xinh đẹp này cảnh giới tại huyền tiên cảnh sơ kỳ, khí tức so lúc trước Lý Tú Chân không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Đây chính là ngươi chân thân sao? Hàn Phong không nghĩ tới trước mắt yêu ma quỷ dị như vậy. Đầu tiên là Hắc Thủy cùng Lý Tú Chân thân thể, sau lại là cái này nữ tử yêu diễm. Ngươi đoán a? Nữ tử yêu diễm phát ra thanh âm kiểu mị. Bàn tay của nàng hướng về Hàn Phong bố tới, lực lượng cực kỳ khủng bố. Nơi xa to lớn khoáng thạch đều nữ tử yêu diễm trưởng phong cho đập nát, vỡ vụn thành mười mấy khối, tản mát đầy đất. Bách biến thần tướng vừa rồi nơi xa quan sát Hàn Phong, cũng không có phát hiện Hàn Phong chỗ dị thường. Nhưng hắn tới gần đến Hàn Phong, liền lập tức phát hiện không đúng. Hắn phát giác được vạn bối này, trên thân có được thứ rất đáng sợ. Bách biến thần tướng không có sử dụng, hướng mặt trước đối phó Lý Tú Chân cùng Hắc Thủy phương pháp. Hắn muốn dùng Lý Tú Chân cùng Hắc Thủy hai người, đem Hàn Phong mê hoặc gây nên hắn nổi giận. Chỉ cần cái này Hàn Phong mất lý trí ngang nhiên xuất thủ, như vậy có rất nhiều thủ đoạn không cách nào thi triển. Sau đó là hắn có thể đến trở tay không kịp, thuận lợi giết chết người trước mắt. Tám đại thần tướng bên trong người thực lực mạnh nhất, khả năng không phải hắn Bách biến thần tướng. Nếu là nói tám đại thần tướng người thông minh nhất là ai, cái kia không thể nghi ngờ là hắn Bách biến thần tướng. Thời kỳ viễn cổ thời điểm, Bách biến thần tướng dùng chính mình nhu kế còn đùa chơi chết qua một cái địa thiên cảnh sơ kỳ cường giả. Mặc dù đất này thiên cảnh sơ kỳ cường giả vừa đột phá không lâu, nhưng là cũng có thể biểu hiện bách biến thần tướng lợi hại. Bách biến thần tướng có 10 phần tự tin, một trưởng này có thể đem người trước mắt cho chủ chết. Đây là ngươi chân thân sao? Hàn Phong trên mặt không có một chút sợ sệt, khóe miệng còn nhiều ra một đạo cười lạnh. Ta bị lừa rồi. Bách biến thần tướng lập tức có dự cảm không tốt. Hắn con ngươi kịch liệt co bảo, phát hiện trước mắt Hàn Phong khí tức cũng đột nhiên tăng vọt. Trước đạo thiên cảnh trung kỳ tăng lên tới huyền thiên cảnh hậu kỳ, cái này tăng lên so với hắn nhanh hơn. Mà lại bách biến thần tướng phát hiện người trước mắt không phải phổ thông huyền thiên cảnh hậu kỳ. Thứ này lại có thể là một vị đạo cổ tộc cường giả. Bách biến thần tướng kịp phản ứng thời điểm, đã là quá muộn. Hàn Phong một quyền rơi xuống không có bất kỳ cái gì thương hương tiếc ngọc, trực tiếp đem nữ tử yêu diễm đầu cho đánh nổ. Lại là một cái huyền thiên cảnh sơ kỳ yêu ma, nhưng là ta cảm thấy sự tình không có nhẹ nhàng như vậy giải quyết. Hàn Phong nhìn về phía nữ tử yêu diễm thân thể, cũng không có phát hiện không đúng. Cô gái xinh đẹp này cũng là có thần hồn, chỉ là luôn cảm giác thiếu đi thứ gì. Hàn Phong ở chung quanh bắt đầu cẩn thận kiểm tra, nhìn xem có thể không phát hiện yêu ma này vấn đề. Hắn tìm một lần, không có phát hiện một cái khác cường đại yêu ma. Yêu ma này năng lực chẳng ra sao cả, nhưng là chạy trốn năng lực thật mạnh, tìm tới hắn quá phiền toái, chưa hẳn còn có thể đem nó giết chết, vẫn là thôi đi. Hàn Phong không có tại nguyên chỗ dừng lại, tiếp tục bắt đầu thu thập đạo ngọc. Khoảng cách Hàn Phong xa xôi địa phương, một cái nam tử khô gầy rất cẩn thận ẩn nấp khí tức. Hắn sợ Hàn Phong đuổi tới bên này, vẫn luôn là nơm nớp lo sợ. Thẳng đến Hàn Phong hướng về chỗ cũ đi qua, Bách biến thần tướng mới hung hăng thở dài một hơi. Người này ẩn tàng so ta còn sâu, lại là một vị huyền tiên cảnh hậu kỳ đạo cổ tộc. Đạo này cổ tộc là cái kia mạnh nhất cổ tổ sau khi chết, trên người tinh huyết biến thành, tu luyện đại đạo là nhục thân thành thánh, lấy lực chứng đạo. Cảnh giới của ta là tại huyền tiên cảnh hậu kỳ, so với bình thường đạo cổ tộc huyền tiên cảnh hậu kỳ phải cường đại hơn rất nhiều. Thế nhưng là ta tại dưới đất này mê cung đợi đến thời gian quá dài, tu vi lùi lại rất nhiều. Bách biến thần tướng không có lúc trước khẩn trương, ngược lại là không hiểu một trận tức giận. Hắn cảm thấy lấy thời kỳ toàn thịnh trạng thái, muốn giết chết trước mắt đạo cổ tộc cường giả, hay là rất dễ dàng. Hắc ám thần điện có được thiên nhất cảnh cường giả, phía dưới thủ hạ tự nhiên không có khả năng quá yếu. Bách biến thần tướng có thể trở thành hắc ám thần điện thần tướng, đó là trải qua tầng tầng sàng chọn. Hắn tại hắc ám đế vương không có liên hợp luân hồi tông cường giả, cùng một chỗ chặn giết mạnh nhất cổ tộc thời điểm, đã thụ thương vùi vào hắc ám thần điện phía dưới. Bách biến thần tướng có thể biết nhiều đồ như vậy, tự nhiên là từ hắc thủy cùng Lý Tú Chân trên thân biết đến. Nghĩ đến vừa mới mất đi ra người, Bách biến thần tướng trong lòng một trận đau lòng. Những gia người này đều là hắn thật vất vả thu hoạch được, đặc biệt là huyền thiên cảnh cường giả gia người. Rất nhiều huyền thiên cảnh cường giả gặp được hắn, biết mình hoàn toàn sẽ bị làm thành một người gia. Vừa nghĩ tới chính mình sau khi chết cũng không thể sống yên ổn, rất có thể còn hại thân nhân mình cùng bằng hữu. Rất nhiều người đều sẽ chọn tự bạo, cũng sẽ không cho Bách biến thần tướng coi như vật sưu tập. Cái này đạo cổ tộc cường giả tạm thời ta không trêu chọc, chờ ta khôi phục thực lực, lại tìm cái này đạo cổ tộc cường giả phiền phức, ta nhất định phải đem hắn làm thành một người gia mới được. Bách biến thần tướng ánh mắt thâm thẳm, nhìn về phía Hàn Phong rời đi phương hướng. Hắn huyễn hóa thành một cái bộ dáng khác, hướng về Triệu Quang Nghĩa phương hướng mà đi. Cái này Triệu Quang Nghĩa trên thân nắm giữ một cái trọng bảo, để Bách biến thần tướng cảm giác có chút khó giải quyết. Phía trước hắn lựa chọn Hàn Phong, không tuyển chọn người này chính là nguyên nhân này. Bách biến thần tướng không nghĩ tới là Hàn Phong ẩn tàng sâu như vậy, không phải Hàn Phong không có bí bảo, mà là hắn không có phát giác ra được. Trải qua vừa rồi một trận chiến, Bách biến thần tướng phát hiện Hàn Phong là không người khó giết nhất, chỉ có thể thay người đánh chết. Bách biến thần tướng vừa rồi đã chết đi 3 tấm da người, chịu tương đối nghiêm trọng thương. Hắn không muốn lại đi toàn bộ đánh giết những người này, quyết định tạm thời tiềm phục tại Thiên Nguyên bộ lạc. Bách biến thần tướng cảm thấy mình là lợi hại, nhưng không cách nào cùng Quang Minh Thiên Vương so sánh. Nếu là hắn có Quang Minh Thiên Vương thực lực, tự nhiên là không cần ẩn nhẫn. Có thể Bách biến thần tướng biết mình cùng Quang Minh Thiên Vương, trên lệch không phải một chút xíu lớn, hay là điệu thấp tương đối tốt. Hôm nay Nguyên bộ lạc có nhiều cường giả như vậy, đều có thể trở thành hắn Bách biến thần tướng lương thực. Bách biến thần tướng quyết định đem mục tiêu đặt ở thụ thương địa thiên cảnh cường giả trên thân. Hắn tin tưởng mình thôn vệ vị này địa thiên cảnh sơ kỳ cường giả, nhất định có thể so sánh trước kia càng thêm lợi hại, tu vi cũng có thể đạt được đột phá. Tại Bách biến thần tướng thời điểm, có một cái con quạ màu đen theo dõi hắn rời đi. Cái này con quạ màu đen chính là Hàn Phong quỷ dị đạo thân biến thành, lặng yên không một tiếng động đi tới Bách biến thần tướng bên cạnh. Bách biến thần tướng cũng không biết mình bị để mắt tới, còn hung hăng tại nguyên chỗ quyết tâm. Con quạ màu đen miệng phun tiếng người, cái này Bách biến thần tướng có được nhiều người như vậy ra, muốn giết chết quá khó khăn, nếu là tay ta đoạn ra hết, nhất định có thể đem vĩnh viễn lưu lại, nhưng là không cần như thế. Chương 1156 Lâm gia thần nữ, chương 1156 Lâm gia thần nữ. Hàn Phong ở trên Tiên Nguyên bộ lạc vốn chính là ẩn tàng, không muốn bị ngoại nhân phát hiện chính mình là ai. Cái này Bách biến thần tướng thực lực là không bằng đạo của hắn cổ đạo thân, nhưng cũng không phải một quả hờ mềm. Bách biến thần tướng sức chiến đấu là không mạnh, nhưng chạy trốn năng lực quá mạnh. Hàn Phong không có tuyệt đối tự tin, đem Bách biến thần tướng cho một lần lưu lại. Hắn khả năng cần đối với Bách biến thần tướng tiến hành truy sát, mới có thể đem nó triệt để lưu lại. Hàn Phong cảm thấy cái này không cần thiết, như thế giết chết Bách biến thần tướng đối với mình không có một chút chỗ tốt. Bách biến thần tướng tiến vào Thiên Nguyên bộ lạc, với hắn mà nói là một tin tức tốt. Tại hắn cùng Hắc Ám Thần Điện ở giữa lựa chọn, Nguyên Thiên Sư khẳng định sẽ lựa chọn đối phó Hắc Ám Thần Điện. Con quạ màu đen dương cánh bay cao, hướng về Hàn Phong chỗ mà đi. Dưới đất mê cung mở ra trận pháp. Lâm Dật Hiên cái thứ nhất đi ra, hắn còn mang theo một cái đạo mạch mỏ. Đạo mạch trong mỏ mặt người phong ấn là một cái lão phụ nhân, lão phụ nhân mi vũ cùng Lâm Dật Hiên ba phần tương tự. Lão phụ nhân này là Lâm Dật Hiên ngoại tổ mẫu, năm đó luyện công không cẩn thận tẩu hỏa nhập ma. Lâm gia đem lão phụ nhân này cho vùi vào đạo mạch này mỏ, Lâm Dật Hiên dưới đất mê cung tìm kiếm, cảm nhận được huyết mạch tương liên quan hệ. Trải qua hắn một phen tìm kiếm, thành công tìm tới phong ấn đạo mạch trong mỏ ngoại tổ mẫu. Đối với tìm tới chính mình ngoại tổ mẫu, Lâm Dật Hiên vô cùng vui vẻ. Đạo thời hậu nguyên tiên sư sẽ cho hắn một phần khen thưởng, ngoại tổ mẫu ngày xưa là có địa thiên cảnh hậu kỳ tu vi. Ngoại tổ mẫu là tẩu hỏa nhập ma, rớt xuống hai cái đại cảnh giới. Có thể ngoại tổ mẫu vẫn như cũ có hoàng thiên cảnh hậu kỳ tu vi, so rất nhiều người đều mạnh hơn. Lâm gia làm Bắc vực viễn cổ một đại thế gia, cường thịnh lúc là không sánh bằng đạo cổ tộc. Nhưng là trong Lâm gia cũng đi ra không ít địa thiên cảnh cường giả, địa thiên cảnh hậu kỳ cường giả có 3 vị. Có một vị địa thiên cảnh hậu kỳ Lâm gia lão tổ, chết tại Lâm gia tử thủ trong tay. Còn thừa hai vị Lâm gia lão tổ, toàn bộ chôn ở mê cung dưới mặt đất. Có một vị Lâm gia lão tổ bị Nguyên Thiên sư đào lên, cũng hưởng thụ lấy Nguyên Thiên sư hậu đãi. Vị thứ ba Lâm gia lão tổ chính là Lâm Dật Hiên ngoại tổ mẫu, cũng là có được địa thiên cảnh hậu kỳ tu vi. Cái này ngoại tổ mẫu nhắc tới cũng thần kỳ, vốn chỉ là một cái Lâm gia chi thứ, lại thiên phú hơn người. Trải qua hơn 100 triệu vạn năm khổ tu, Lâm Dật Hiên ngoại tổ mẫu cảnh giới rốt cục đột phá tới đất thiên cảnh hậu kỳ, khoảng cách thiên nhất cảnh chỉ thiếu chút nữa xa. Toàn bộ Lâm gia ai tiếp cận nhất thiên nhất cảnh, chính là vị này Lâm Dật Hiên ngoại tổ mẫu. Đáng tiếc Lâm Dật Hiên ngoại tổ mẫu cảnh giới đột phá thất bại, bị chôn ở Thiên Nguyên bộ lạc phía dưới. Khi đó Lâm gia cùng Hắc Ám thần điện quan hệ không tệ, có một vị thiên vương cùng Lâm gia là nhi nữ thân gia. Lâm Dật Hiên ngoại tổ mẫu mới có thể bị vùi vào Hắc Ám thần điện phía dưới, không giống như là những người khác không có trải qua người Hắc Ám thần điện đồng ý, liền tự tiện đem chính mình chôn ở Hắc Ám thần điện phía dưới. Ngoại tổ mẫu, ngươi tạm thời bị khuất đợi ở chỗ này, chờ ta bẩm báo cho Nguyên Tiên sư, tin tưởng hắn khẳng định sẽ lập tức thả ngươi ra ngoài. Lâm Dật Hiên cung kính nói, ta đây là dưới đất bao nhiêu năm tháng, ta nhớ được chính mình chôn dưới đất thời điểm, tại Bắc vực trên bầu trời có mấy vị thiên nhất cảnh cường giả chiến đấu. Lâm Viên Viên lòng vẫn còn sợ hãi nói, thiên nhất cảnh cường giả chiến đấu quá kinh khủng, chỉ là bọn hắn dư âm chiến đấu, là có thể đem ta đánh giết. Ta xem xong mấy vị này thiên nhất cảnh tiền bối chiến đấu, trong lòng vô hạn ước mơ, ta tự cho là chính mình lĩnh ngộ rất tốt, liền thử đột phá thiên nhất cảnh. Ta cái này vừa đột phá liền xảy ra chuyện, nguyên lai căn cơ toàn bộ hủy đi, nếu không phải ta kịp thời thu tay lại lời nói, rất có thể đã vỡ lạc, không phải lùi lại hai cái đại cảnh giới. Lâm Dật Hiên ở bên an ủi, ngoại tổ mẫu, chuyện đã qua ngươi không cần nhớ kỹ như vậy lao, hiện tại ngươi một lần nữa xuất thế, thương thế đã khôi phục hơn phân nửa, ngoại tôn tin tưởng tu vi của ngươi có thể khôi phục lại địa thiên cảnh hậu kỳ, sau đó thuận lợi đột phá đến thiên nhất cảnh. Đi qua thời gian dài như vậy, miệng của ngươi vẫn như cũ là rất ngọt, năm đó nếu không phải Lâm gia gặp nạn, lấy thiên phú của ngươi ít nhất có thể tới huyền thiên cảnh, sẽ không ở đạo thiên cảnh thời gian dài như vậy. Lâm Viên Huyên cười nói, đây khả năng chính là mệnh đi. Lâm Dật Hiên thở dài một hơi. Lâm Viên Huyên gật đầu nói, chuyện đã qua liền để hắn đi qua đi, dưới mắt là muốn an bài tốt hết thảy, ta tại Lâm gia một mực rất thần bí, rất nhiều cũng không biết tên của ta cùng thân phận, chỉ biết là ta có một cái Lâm gia thần nữ xưng hào. Ta trước kia dung mạo dáng người tại toàn bộ Bắc vực đều có thể xếp tới 3 vị trí đầu, về sau ta độ kiếp thất bại, dung mạo nhanh chóng già đi, phục dụng các loại thần dược dung mạo của ta cũng khôi phục không đến trước kia, một mực tuổi già sức yếu bộ dáng. Trừ phi tu vi của ta có thể trở lại địa thiên cảnh hậu kỳ, không phải vậy dung mạo rất khó khôi phục lại trở về, như vậy cũng tốt có thể giấu giếm ta trước kia thân phận, thời kỳ viễn cổ đã mất đi thật lâu, nhưng là có ít người cường đại rất khó xóa đi. Ngươi nếu là lập tức nói lỡ miệng, cái này Nguyên Thiên sư rất có thể sẽ tra được ta, đợi lát nữa ngươi nhớ lấy không cần đem thân phận của ta nói ra, cái này liên quan đến Lâm gia chúng ta mấy người có thể hay không từ trên Thiên Nguyên bộ lạc rời đi. Lâm Dật Hiên gật đầu nói, ngoại tổ mẫu, ta đã biết. Hoàng phi Trần loại này người ngu đều biết, Nguyên Thiên sư đem mê cung dưới mặt đất phong tồn cường giả móc ra mục đích không tinh khiết. Lại càng không cần phải nói là Lâm Dật Hiên loại đại tộc này tử đệ, thấy qua việc đời càng nhiều. Nhìn như Lâm Dật Hiên cái gì cũng không biết, trên thực tế so với ai khác biết đều nhiều. Hàn Phong lúc trước cảm thấy Lâm Dật Hiên không có lòng dạ, chủ yếu là Lâm Dật Hiên giả bộ quá không giống. Lâm Dật Hiên rõ ràng là con em thế gia, không trang hoàng cố, cũng không trang lòng dạ thâm trầm, nhất định phải đi giả ngu bạch điểm. Bình thường tâm cơ không sâu người, rất có thể liền bị Lâm Dật Hiên lừa gạt. Nếu là một chút lao hồ ly, liếc mắt liền nhìn ra Lâm Dật Hiên vấn đề. Tại đạo thiên cảnh bên trong, ngươi có hay không gặp được đặc biệt cường đại người hoặc là đặc biệt người kỳ quái? Lâm Viên Viên hỏi. Có một cái đi, người này gọi Hoàng Phi Trần, ta trước kia cảm giác hắn không quá thông minh, nhưng mà phía sau không biết chuyện gì xảy ra, người trở nên thông minh rất nhiều, thường xuyên yêu cầu tiến vào mê cung dưới mặt đất thu hoạch được đạo ngọc. Lâm Dật Hiên nhớ tới một người. Trước kia cái này Hoàng Phi Trần để cho ngươi cảm giác có chút đần, đó là chân chính Hoàng Phi Trần, phía sau trở nên thông minh, đó là cái này Hoàng Phi Trần hơn phân nửa bị đoạt xá, về phần muốn nhiều như vậy đạo ngọc, khả năng cùng người này khôi phục tu vi có quan hệ. Lâm Viên Viên cho giải đáp. Thì ra là thế, ngoại tổ mẫu ngươi nói ta sẽ không nhiều nguy hiểm. Lâm Dật Hiên lo lắng cho mình đứng lên. Có cái gì tốt nguy hiểm, cái này Hoàng Phi Trần bị phụ thân người rất cường đại, muốn giết ngươi sớm mất mạng, ngươi cùng hắn giao hảo là được, xem như kết một cái thiện duyên. Lâm Viên Viên xem thường cười nói. Cũng là, vị tiền bối này hay là rất ôn hòa. Lâm Dật Hiên gật đầu nói, ngoại tổ mẫu chúng ta lúc rời đi, nếu không mang lên vị tiền bối này. Không cần mang, ba người chúng ta rời đi đã là rất mạo hiểm, nếu là lại mang lên người khác, tấm này hỏi không phải đem chúng ta truy sát đến chết. Lâm Viên Viên lắc đầu nói. Chương 1157 chương vấn đạo nội tình chương 1157 chương vấn đạo nội tình chỉ chúng ta ba người rời đi sao? Ta Lâm gia ở trên Thiên Nguyên bộ lạc không ít, đây là muốn hy sinh bọn hắn sao? Lâm Dật Hiên kinh ngạc nói. Chứ Lâm Dật Hiên ba người bên ngoài, Lâm gia ở trên Thiên Nguyên bộ lạc không ít người. Nếu là ba người bọn họ rời đi, mang ý nghĩa vứt bỏ những người khác. Ta biết ý của ngươi, cảm thấy vứt bỏ bọn hắn không tốt, đều là người của Lâm gia, chúng ta hẳn là mang đi bọn hắn mới đối. Lâm Viên Huyên đạo. Đúng a, ngoại tổ mẫu chúng ta không có khả năng mang đi bọn hắn sao? Lâm Dật Hiên không cảm tâm hỏi. Nếu là có năng lực mang đi, ta nhất định sẽ đem bọn hắn cùng một chỗ mang đi, thế nhưng là ta không thể cho làm như vậy. Trương Vấn Đạo biết hai chúng ta lão gia hỏa chỉ đem đi ngươi rời đi, nhìn thấy hai chúng ta lão gia hỏa tu vi, hắn sẽ không truy đến cùng. Chúng ta nếu là đem người của Lâm gia toàn bộ mang đi, tổng cộng 30 mấy cá nhân, rất có thể sẽ chọc giận đến Trương Vấn Đạo, không nên xem thường tấm này hỏi, cảnh giới của hắn là cùng ta toàn thịnh mở dạng, bởi vì Trương Vấn Đạo là nguyên tiên sư quan hệ, ngươi cảm thấy hắn so ta yếu. Lâm Viên Huyên nói ra Lâm Dật Hiên suy nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ không đúng sao? Lâm Dật Hiên hỏi. Không phải, tấm này hỏi không có khả năng theo lẽ thường suy ra, dạ tâm của hắn rất lớn, ta trên mặt đất thiên cảnh thời điểm, liền biết được qua Trương Vấn Đạo người này, khi đó Trương Vấn Đạo mới huyền thiên cảnh mà thôi. Lâm Viên Huyên ẩn tàng không nổi trong mắt cô đơn, hiện tại một cái chớp mắt liền đi qua thời gian dài như vậy, Trương Vấn Đạo vị này hậu bối tu vi đều từ huyền thiên cảnh đột phá tới đất thiên cảnh hậu kỳ. Ta sở dĩ nói Trương Vấn Đạo rất có thể so với bình thường địa thiên cảnh hậu kỳ mạnh, thứ nhất hắn có thể vượt qua Bắc vực thiên địa khô kiệt, thứ hai đó chính là hắn dám đào hắc ám thần địa chỗ. Trương Vấn Đạo bản thân thực lực khả năng không mạnh, nhưng là hắn khẳng định có rất nhiều đáng sợ thủ đoạn, những thủ đoạn này một khi thi triển lời nói, ta coi như thời kỳ toàn thịnh đều không thể rời đi. Lâm Dật Hiên suy nghĩ một chút, nghĩ thông suốt rất nhiều thứ, chắc không được ta cũng không thấy qua cái này Nguyên Tiên sư không có xuất thủ qua, nguyên lai là âm thầm ẩn giấu thực lực, mấy ngày trước đây đào ra một cái hắc ám thần điện tiên vương, hắn chỉ làm cho thủ hạ người xuất thủ, chính mình từ đầu đến cuối không động. Dù cho hắc ám này thần điện tiên vương chạy trốn, Nguyên Tiên sư vẫn là không có động thủ, xem ra không phải hắn không có để lại Quang Minh tiên vương thực lực, hẳn là hắn cảm thấy không đáng, thế là liền từ bỏ đối Quang Minh tiên vương xuất thủ ý nghĩ. Lâm Viên Huyên gật đầu nói, ngươi hay là thông tuệ, một chút liền thông. Lâm Dật Hiên không nhắc lại mang đi Hoàng Phi Trần tiếp tục nghi hoặc hỏi, ngoại tổ mẫu, hắc ám này thần điện đến cùng cất giấu bí mật gì, để tấm này hỏi như vậy tích cực. Lâm Viên Huyên lắc đầu nói, ta cũng không biết, dù sao có thể làm cho tấm này hỏi như vậy mưu cầu danh lợi, tuyệt đối là khó lường đồ vật, đáng tiếc tu vi của ta không có khôi phục toàn thịnh, không phải vậy ta cũng muốn nhìn xem phía dưới này đến cùng là cái gì, có thể làm cho đa bảo nguyên tiên sư khẩn cấp như vậy. Lâm Dật Hiên nói, ngoại tổ mẫu, còn có một chuyện, hiện tại Bắc vực bị một cái gọi Tiêu Thiên Chiến người cho khống chế. Hắn tại Bắc vực sáng lập một cái thiên thần điện, gần đây tu vi của hắn đột phá thiên nhất cảnh, Nguyên Thiên Sư đang đào đất bên dưới cung điện thời điểm, Tiêu Thiên Chiến còn phái người đến đây. Cái này Tiêu Thiên Chiến phái người sang xem một hồi, liền rời đi Thiên Nguyên bộ lạc, xem ra cái này Nguyên Thiên Sư có rất đáng sợ thủ đoạn, ngay cả một vị thiên nhất cảnh cường giả đều như vậy kiêng kỵ, may mắn lần này đem ngoại tổ mẫu cứu ra, không phải vậy ta cùng lão tổ tông nghĩ đến là đem toàn bộ Lâm gia nhân đều mang đi. Nếu là thật căn cứ ta cùng lão tổ tông ý nghĩ, kết quả là Lâm gia chúng ta ở trên Thiên Nguyên bộ lạc người, khả năng một cái đều sống không nổi. Tấm này hỏi tâm cơ sâu xa siêu những người khác, chắc không được nói có thể trở thành nguyên tiên sư người, đều không phải là người bình thường. Lâm Viên Huyên lại thở dài một hơi, ta tự phong thời gian hay là quá dài, không nghĩ tới ở trung vực đều ra thiên nhất cảnh cường giả, ta nhớ được ta tự phong thời điểm, trung vực cũng chỉ có được địa thiên cảnh cường giả, không nghĩ tới bây giờ đều có thiên nhất cảnh cường giả. Vị này thiên nhất cảnh trung vực cường giả tọa trấn ta Bắc vực, mà không phải tọa trấn trung vực, nếu như ta đoán được không có sai, chắc hẳn ở trung vực còn có một vị thiên nhất cảnh cường giả đi. Lâm Dật Hiên gật đầu nói, viễn cổ là ta Bắc vực đại hưng, hiện tại là trung vực đại hưng. Trên danh nghĩa là thống trị mặt khác bốn vực, trung vực đại đế tu luyện giết chóc đại đạo, cảnh giới đã sớm đột phá thiên nhất cảnh. Bất quá có trong truyền thuyết vực đại đế trước kia thụ thương nghiêm trọng, thương thế của hắn không thể khôi phục lại, mới đưa đến hắn không cách nào khống chế đạo vực. Cái này Tiêu Thiên Chiến là cái này đạo vực đại đế mạnh nhất chiến tướng, vốn là canh giữ ở Bắc vực. Có thể cái này Tiêu Thiên Chiến không vừa lòng khi một cái đại tướng đã tự xưng là băng đế, trước kia còn có trung vực Hán đạo tông người đến đây Bắc vực, theo Tiêu Thiên Chiến cảnh giới đột phá thiên nhất cảnh, đã là chấp nhận hắn băng đế thân phận. Lâm Viên Huyên sắc mặt biến đến càng thêm giàn mua, xem ra ta chúng quy là giả. Tại ta ngủ say trong khoảng thời gian này, thế mà xuất hiện nhiều cường giả như vậy. Ngoại tổ mẫu, ngươi không cần tự coi nhẹ mình, ngoại tôn tin tưởng tu vi của ngươi rất nhanh khôi phục trở về, đột phá thiên nhất cảnh cũng là chuyện sớm hay muộn. Mượn ngươi cắt luôn, dưới mắt chúng ta vẫn là phải tránh thoát tràng nguy cơ này. Lâm Viên Huyên lại cùng Lâm Dật Hiên hàn huyên rất nhiều, biết đại khái hiện tại Bắc vực tình huống. Nàng lại bàn giao Lâm Dật Hiên một ít chuyện, sự tình gì có thể làm, sự tình gì không thể làm. Lâm Dật Hiên kiên nhẫn nghe giảng lấy, không có nửa điểm không nhịn được có ý tứ. Ngày xưa Lâm gia là rất cường đại, lại không có thể tại nhân tộc thế gia sư bá. Từ khi Lâm Viên Huyên hành không xuất thế, làm cho cả Lâm gia trở thành tất cả thế gia mạnh nhất. Nhiều khi Lâm gia ý tứ chính là nhân tộc thế gia toàn bộ ý tứ. Hiện tại rất nhiều nhân tộc bộ lạc đều lưu truyền nhân tộc truyền thuyết. Tại viễn cổ thế gia không có Lâm Viên Huyên lời nói, cả nhân tộc đã bị mấy cái đối địch dị tộc cho diệt sát. Lâm Dật Hiên cùng Lâm Viên Huyên trò chuyện không sai biệt lắm, mới cho đội viên khác gửi đi thông chi. Lâm Viên Huyên thân phận là muốn giữ bí mật, tạm thời lập một cái Lâm gia thân phận. Lâm gia làm tứ đại thế gia đứng đầu, trong gia tộc có rất nhiều hoàng thiên cảnh cường giả. Có một cái hoàng thiên cảnh hậu kỳ Lâm gia tử đệ bởi vì thụ thương, bị chôn ở Hắc Ám Thần Điện phía dưới, nghe vẫn là vô cùng hợp lý. Dù sao đạo thiên cảnh sơ kỳ đều đừng chôn ở Hắc Ám Thần Điện phía dưới, chứ đừng nói là hoàng thiên cảnh cường giả. Mộ Dung Vân Yên, Trương Thạc, Triệu Quang Nghĩa tuần tự đi vào, cuối cùng mới là Hàn Phong đi vào. Hàn Phong tạm đến thời gian vừa vặn, không tính quá sớm cũng không tính quá muộn. Kỳ quái, Hắc Thủy cùng Lý Đạo Hữu hai người còn tính là đúng giờ, hôm nay làm sao chậm chạp cũng không đến, thật sự chính là kỳ quái. Lâm Dật Hiên cau mày nói, hai vị đạo hữu này hẳn là lọt vào ngoài ý muốn, không phải vậy sẽ không bây giờ còn không có đến. Mộ Dung Vân Yên không biết thật thương cảm hay là giả thương cảm, giận dữ nói, hiện tại mê cung dưới mặt đất quá nguy hiểm, mỗi lần xuống dưới đều có người chết, chúng ta lần này có thể trở về năm cái xem như vận khí không tệ. Chương 1158 chỗ ở mới, chương 1158 chỗ ở mới, ở đây bốn người không có phản bác Mộ Dung Vân Yên, đều là ngầm thừa nhận tán đồng. Gần nhất mê cung dưới mặt đất là không yên ổn, một chút đạo thiên cảnh tiểu đội tiến vào toàn quân bị diệt cũng rất nhiều. Lâm Dật Hiên dẫn đầu đội ngũ, có thể có 5 người đi tới đã coi là không tệ. Các vị đạo hữu, có hay không gặp được Hắc Thủy này cùng Lý đạo hữu? Lâm Dật Hiên hỏi. Không có. Ba người đưa cho một dạng đáp án. Hàn Phong cũng biểu thị không có, không muốn nhiễm một chút không cần thiết phiền phức. Hắn giết đến 2 người Hắc Thủy cùng Lý Tu Chân, vậy chỉ bất quá là 2 tấm da người, cũng không phải thật sự là Hắc Thủy cùng Lý Tu Chân. Chân chính 2 người đã bị mê cung dưới mặt đất yêu ma giết chết, cùng Hàn Phong không có quan hệ gì. Hàn Phong nếu là nói ra gặp được 2 người này, còn nói ra chém giết 2 người kia ra người, sau đó chính là vô tận phiền phức. Nguyên Thiên Sư Trương Vấn Đạo đối với Hắc Ám Thần Điện người vẫn là vô cùng cẩn thận. Một khi hắn biết có thể là Hắc Ám Thần Điện người, nhất định sẽ tiến hành tra rõ. Hàn Phong nhập thân vào Hoàng Phi Trần hay là có khả năng bị tra ra, đến lúc đó những ngày an nhàn của hắn sẽ chấm dứt. Mặc dù Hàn Phong đã nghĩ kỹ đường lui, nhưng là cũng không muốn rời đi Thiên Nguyên Bộ Lạc. Mê cung dưới mặt đất tất cả đều là đạo ngọc, hắn muốn thu thập bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Còn có mê cung dưới mặt đất phía dưới cùng nhất mạnh nhất cổ tổ thi thể, cũng là Hàn Phong không có khả năng bị phát hiện nguyên nhân. Hàn Phong cảm thấy lần thứ nhất dễ lăn lộn đi vào, không có nghĩa là lần thứ hai cũng tốt trà trộn vào đi. Hắn ở trên Thiên Nguyên Bộ Lạc thân phận bộc quang, để Nguyên Thiên Sư Trương Vấn Đạo biết. Hàn Phong cảm thấy lấy Nguyên Thiên Sư Trương Vấn Đạo thần thông, mặc kệ hắn như thế nào cải biến hình dạng cùng nhập thân vào trên thân ai, đều có thể bị Nguyên Thiên Sư Trương Vấn Đạo phát hiện. Khi đó hắn có nhân sinh máy mô phỏng, đều không đến gần được sâu dưới lòng đất. Đưa đến kết quả xấu nhất chính là Hàn Phong vừa xuất hiện Thiên Nguyên Bộ Lạc, liền bị Trương Vấn Đạo phát hiện tìm ra. Hàn Phong đừng bảo là đi tìm mạnh nhất cổ tổ thi thể, liền tiến vào Thiên Nguyên Bộ Lạc đều là một việc khó khăn. Nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Hàn Phong cảm thấy càng biết điều càng tốt, tự thân liền càng an toàn. Hắc Ám Thần Điện cùng Nguyên Tiên Sư Trương Vấn Đạo cùng hắn có lợi ích xung đột. Hàn Phong ước gì 2 cái chó cắn chó, tốt nhất 2 cái đồng quy vu tận mới là hoàn mỹ nhất. Ai, tiểu đội này nguyên thủy thành viên chỉ còn lại ta cùng Hoàng Đạo Hữu. Lâm Dật Hiên thở dài một hơi. Trong lòng của hắn muốn nói đến chỉ còn lại có chính mình một người. Bất quá hắn cùng vị này tiền bối quan hệ không tệ, không cần thiết cho mình gây thù hằn. Thực sự nhịn không được hoài niệm 2 vị đạo hữu, 2 vị đạo hữu này đều là người tốt, Lý đạo hữu là cùng ta trước kia thù hận, hiện tại nằm chết, vậy cái này thù hận liền cùng ta xóa bỏ. Hàn Phong giận dữ nói, hai vị đạo hữu không cần thương cảm, chúng ta thân là tu sĩ, vốn chính là cùng trời chống lại, cùng chính mình liều mạng, không cẩn thận liền có vẫn lạc phong hiểm. Mộ Dung Vân Yên an ủi hai người nói, trước đó không lâu ta tiểu đội 6 người đều đã chết, chỉ có ta một người sống tiếp được, mỗi khi nhớ tới chuyện này, ta cũng nhịn không được rơi lệ, trải qua trong khoảng thời gian này khôi phục, ta đã khá nhiều. Trương Thạc mặt lộ vẻ hoảng sợ nói, người mất chúng ta là muốn nhớ lại, chúng ta người còn sống sót cũng muốn hảo hảo cố gắng, lần này nhiều dựa vào Lâm đạo hữu nhanh như vậy liền đào móc một vị tiền bối, chúng ta mới có thể mau chóng từ bên trong đi ra, vừa rồi ta lúc rời đi cảm nhận được một cái yêu ma khí tức. Yêu ma này khá là khủng bố, chỉ là cách ta gần một chút, ta liền toàn thân đều đang phát run, linh hồn đều đang run sợ, may mắn ta có một cái bí bảo có thể trong nháy mắt rời đi, không phải vậy rất có thể muốn nằm tại chỗ này. Triệu Quang Nghĩa ngưng trọng nói, ta vừa rồi cũng cảm thấy một luồng khí tức đáng sợ, may mắn hắn không có hướng về ta tới, không phải vậy ta nhất định phải chết. Lâm Dật Hiên thở dài, cái này cường đại yêu ma hẳn là để mắt tới Hắc Thủy cùng Lý Tú Chân đạo hữu, hai vị đạo hữu trên cơ bản là vẫn lạc. Mộ Dung Vân Yên gật đầu nói, chúng ta chờ thêm chút nữa, nếu là hai vị đạo hữu còn chưa có đi ra, chúng ta liền có thể rời đi. Ta đồng ý. Hàn Phong, Triệu Quang Nghĩa, Trương Thạc ba người nhau nhau đồng ý, mọi người cũng không phải lần thứ nhất tiến mê cung dưới mặt đất, tự nhiên biết Hắc Thủy cùng Lý Tú Chân hạ trạng. Trong đó có tương đối thánh mẫu thuộc tính người, cũng sớm chết ở phía trước, quả quyết không có khả năng sống đến bây giờ. Vậy chúng ta liền đang chờ một cái đi, nếu là hai vị đạo hữu chưa hề đi ra, chúng ta liền rời đi nơi này, chuyện đã xảy ra hôm nay ta sẽ lên báo cho Nguyên Thiên Sư, các đạo hữu không cần quá mức lo lắng. Lâm Dật Hiên hạ sau cùng kết luận. Tất cả mọi người không có ý kiến, chờ đợi một đoạn thời gian đã là rất khá. Qua rất nhanh thời gian nửa nén hương, Lâm Dật Hiên mở miệng nói, bán trụ hương đã qua, chúng ta liền không lại đợi. Đám người nhao nhao rời đi mê cung dưới mặt đất cửa bảo, riêng phần mình hướng về một phương hướng nào đó mà đi. Hàn Phong là cuối cùng rời đi, hắn có thể phát giác Mộ Dung Vân Yên cùng Triệu Quang Nghĩa, Trương Thạc trong ba người, có một người đã bị mê cung dưới mặt đất yêu ma phụ thân. Hắn toàn bộ hành trình đều đang nhìn ba người, tìm kiếm ai là bị phụ thân yêu ma. Hàn Phong không có sử dụng vị dị mắt đỏ, không thể nhìn ra ba người vấn đề. Nếu như từ ba người nói đến nói tới nói, Mộ Dung Vân Yên là vấn đề lớn nhất. Nhưng là Hàn Phong không thể loại trừ Mộ Dung Vân Yên là mê cung dưới mặt đất đại yêu ma, cũng không thể xác định Mộ Dung Vân Yên chính là đại yêu ma. Dưới đất này mê cung yêu ma có thể thay đổi người ký ức, rõ ràng mình đã chết, hắn còn cảm thấy mình còn sống. Hàn Phong gặp ba người rời đi, cũng không tại dừng lại rời đi. Hắn cung điện đã bị phá hủy, chỉ có thể đổi một cái mới chỗ ở trong cung điện, mỹ mạo thiếu nữ phần lớn đều rời đi, có mấy cái không may không hề rời đi, chết tại Quang Minh Thiên Vương trong tay. Hàn Phong đối với cái này cũng không có quá nhiều cảm xúc, chỉ có thể nói mình đã tận lực. Những này mỹ mạo thiếu nữ tại Hoàng Phi Trần trong tay, thời gian một tháng này trên cơ bản đều đã chết đi. Hoàng Phi Trần là nhất trích phi cương đắc đạo tu luyện, hút bất quá rất nhiều máu người. Mặc dù cảnh giới của hắn đã đột phá bước thứ 3, nhưng là vẫn như cũ có thói quen này. Hoàng phi Trần đặc biệt ưa thích mỹ mạo xử nữ huyết dịch, mới có thể tại cung điện nuôi nhiều như vậy mỹ mạo thiếu nữ. Mấy cái này chết đi thiếu nữ, Hàn Phong chỉ có thể nói là không may. Tại Quang Minh Thiên Vương trong tay, đừng nói là những này mỹ mạo thiếu nữ, hắn đều khó mà giữ được tính mạng. Hàn Phong vào ở đến cung điện mới, Thiên Nguyên Bộ Lạc cung điện hay là rất hiểu, có thể tùy ý lựa chọn. Trước kia hắn đọc đến Hoàng phi Trần ký ức, coi là những cung điện này đều là Nguyên Tiên sư kiến tạo. Hắn cũng bản năng cho là những cung điện này chính là Nguyên Tiên sư kiến tạo. Dù sao kiến tạo một chút cung điện, đối với Nguyên Tiên sư hay là đơn giản. Hàn Phong biết rất nhiều Hắc Ám Thần Điện sự tình, đã cải biến vốn có ý nghĩ. Hắc Ám này thần điện hẳn không phải là Nguyên Tiên sư kiến tạo, mà là Hắc Ám Thần Điện tự mang. Bọn hắn ở cung điện, trước kia rất có thể là Hắc Ám Thần Điện đại năng ở lại. Chương 1159 sau đó nhân sinh mô phỏng chương 1159 sau đó nhân sinh mô phỏng Hàn Phong biết được những chuyện này đằng sau, cảm thấy Nguyên Tiên sư Trương hỏi có chút quá mức. Cái này Nguyên Tiên sư Trương hỏi không chỉ có chiếm đoạt Hắc Ám Thần Điện địa bàn, còn muốn giết chết Hắc Ám Thần Điện người. Cũng không biết trừ Quang Minh Thiên Vương bên ngoài, mặt khác Tam Đại Thiên Vương còn sống hay là chết. Hàn Phong quyết định muốn tiến hành mô phỏng nhân sinh một chút, nhìn xem về sau mặt sẽ phát sinh cái gì. Trong tay hắn bên trong có rất nhiều đạo ngọc, có thể tiến hành rất nhiều lần nhân sinh mô phỏng. Hàn Phong muốn xem một chút Thiên Nguyên Bộ Lạc tình huống, lại tiếp tục tiếp nhận mạnh nhất cổ tổ truyền thừa tới kịp. Tiêu hao 1000 tỷ ức hỏa cực phẩm đạo ngọc, có thể tiến hành một lần tu tiên mô phỏng. Một ngày sau đó, Nguyên Thiên sư Trương hỏi biết được mê cung dưới mặt đất sự tình, lập tức phái ra một vị địa thiên cảnh cường giả kiểm tra mê cung dưới mặt đất tình huống. Trải qua vị này địa thiên cảnh cường giả kiểm tra, cũng không thể phát hiện yêu ma. Địa thiên cảnh cường giả cũng không thể phát hiện Lý Tú Chân cùng Hắc Thủy thi thể. Tựa như hai người này dưới đất mê cung, đột nhiên liền biến mất. Chuyện này để đám người lòng người bàng hoàng, đều không muốn vào xuống dưới đất mê cung. Ba ngày sau đó, Nguyên Thiên sư cảm thấy đạo thiên cảnh tu vi người tiến vào mê cung dưới mặt đất quá nguy hiểm, cảm thấy nên để Hoàng Thiên cảnh cường giả đi xuống. Đông đảo Hoàng Thiên cảnh cường giả biết được tin tức này, tâm tình đều không phải là rất tốt. Lúc này mê cung dưới mặt đất quá nguy hiểm, Hoàng Thiên cảnh tu vi người đều không dám hứa chắc chính mình tiến vào mê cung dưới mặt đất, liền nhất định có thể từ bên trong đi ra. Mặc dù những này Hoàng Thiên cảnh cường giả bất mãn, nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào. Có một cái lăng đầu thanh bất mãn Nguyên Thiên sư cách làm, muốn đi tìm Nguyên Thiên sư lý luận. Sau đó cái này lăng đầu thanh không còn có từ Nguyên Thiên sư chỗ ở đi ra, rất hiển nhiên hắn chết tại Nguyên Thiên sư trong tay. Trải qua lăng đầu thanh chuyện này đằng sau, không ai có thể phản đối nữa Nguyên Thiên sư quyết định. 15 ngày sau đó, Lâm Dật Hiên một mình tìm được một vị Hoàng Thiên cảnh hậu kỳ cường giả, bị Nguyên Thiên sư ban thưởng đại đạo vật liệu. Thông qua ban thưởng đại đạo vật liệu, Lâm Dật Hiên cảnh giới đột phá đến Hoàng Thiên cảnh sơ kỳ. Đổi lại là trước kia Lâm Dật Hiên cảnh giới đột phá đến Hoàng Thiên cảnh, đại biểu ở trên Thiên Nguyên Bộ Lạc sẽ tài trí hơn người. Nguy hiểm mê cung dưới mặt đất, hắn có thể không cần tiến nhập. Lúc này Trương Vấn Đạo đã cải biến tiểu đội thành viên, Hoàng Thiên cảnh cũng phải tiến vào mê cung dưới mặt đất. Lâm Dật Hiên không cần cố ý gia nhập đội ngũ khác, hay là đợi tại lúc đầu đội ngũ. Tiểu đội của hắn lại bổ hai người kia cũng có một cái là người quen của ngươi. Người này chính là Hoàng Nhã Đình, Hoàng Nhã Đình thực lực không phải rất mạnh, vừa ý mắt có 800 cái. Ngươi đối với cái này cảm giác rất phiền phức, chính mình không muốn gây chuyện giết người. Có ít người luôn luôn đưa tới cửa, cái này Hoàng Nhã Đình khẳng định sẽ tìm ngươi gây chuyện. Lần trước Hoàng Nhã Đình đang cùng ngươi đối thoại thời điểm, đã cảm thấy trên người ngươi có đại bí mật. Ngươi đối với cái này cũng là bất đắc dĩ, cái này Hoàng Nhã Đình muốn chết lời nói, cũng là không có cách nào. 20 ngày sau đó, Lâm Dật Hiên chủ động tìm được ngươi, hắn đã phát hiện ngươi không phải Hoàng Phi Trần. Ngươi cảm thấy lấy Lâm Dật Hiên tâm tính, rất khó phát hiện thân phận của mình. Lâm Dật Hiên biết thân phận của ngươi, rất có thể là trải qua cao nhân chỉ điểm. Ngươi không có đang giấu giếm Lâm Dật Hiên, thẳng thắn thân phận của mình, lập chính mình là một vị đạo cổ tộc cường giả. Lâm Dật Hiên không có tiến vào mê cung dưới mặt đất thời điểm, đạo cổ tộc còn chưa có xuất hiện. Tại hắn bị người từ dưới đất mê cung móc ra thời điểm, đạo cổ tộc đã bị diệt tộc. Lâm Dật Hiên đối với đạo cổ tộc tương đối yêu kỳ, đối với nhìn thấy một cái đạo cổ tộc vô cùng mới lạ. Ngươi biết Lâm Dật Hiên lần này tới, không chỉ là chính mình ý tứ, sau lưng còn có một người. Ngươi hiển lộ ra đạo cổ đạo thân, để Lâm Dật Hiên triệt để tin phục. Lâm Dật Hiên nói cho ngươi rất nhiều chuyện, tỉ như Nguyên Thiên sư thực lực chân thật, khả năng mục đích chờ chút. Mặc dù ngươi lão sớm biết những chuyện này, nhưng là ngươi hay là giả bộ như không biết bộ dáng. Lâm Dật Hiên khuyên ngươi nhanh chóng rời đi Thiên Nguyên Bộ Lạc, nếu không rất có thể rốt cuộc rời đi không được. Sau một tháng, trải qua Hắc Thủy cùng Lý Tú Chân tử vong sự kiện, mê cung dưới mặt đất an ổn một trận ở giữa. Mấy cái tiểu đội đều an toàn ra mê cung dưới mặt đất, có Lâm Dật Hiên phát hiện thân phận chân thật của ngươi. Ngươi cũng không có lại cùng những tiểu đội khác tiến vào mê cung dưới mặt đất, tiến vào mê cung dưới mặt đất tần suất số lần thiếu, mọi người khả năng không thế nào hoài nghi. Nhưng nếu là ngươi tiến vào mê cung dưới mặt đất nhiều, đồ đần đều sẽ nhìn ra vấn đề, tỉ như Lâm Dật Hiên. Ngươi cảm thấy hiện tại chính mình thu được đạo cổ tộc truyền thừa, không cần thiết buộc lên bại lộ thân phận đi đem mê cung dưới mặt đất. Một năm sau, lại đến viên tiểu đội của các ngươi tiến vào mê cung dưới mặt đất, ngươi đi vào mê cung dưới mặt đất thời điểm, Lâm Dật Hiên đã sớm tại chỗ này chờ đợi. Hoàng Nhã Đình vẫn như cũng là trà nghệ đại sư, sử dụng khôi lỗi đại đạo mê hoặc đội viên. Mới gia nhập Hoàng Thiên cảnh trung kỳ thành viên mới, thế mà bị Hoàng Nhã Đình cho mê hoặc. Trương Thạc cùng Triệu Quang Nghĩa hai người cũng bị mê hoặc, chỉ có Mộ Dung Vân Yên không có mê hoặc. Hoàng Nhã Đình đối với Mộ Dung Vân Yên không có bị mê hoặc, vô cùng cảm thấy hứng thú. Nàng cho là Mộ Dung Vân Yên trên người có trọng bảo, quyết định về sau có cơ hội nhất định phải thu hoạch. Mộ Dung Vân Yên đối với Hoàng Nhã Đình giận mà không dám nói gì, cảnh giới của mình mới nói thiên cảnh. Nếu là nàng thật cùng Hoàng Nhã Đình động thủ, đã chết sẽ chỉ là chính mình. Hoàng Nhã Đình nhìn thấy ngươi qua đây, đem ánh mắt đặt ở trên người ngươi. Lần trước nàng muốn mê hoặc ngươi, không thể đạt được ước muốn. Lần này Hoàng Nhã Đình thấy được ngươi, trước tiên sử dụng Khôi Lỗi Đại Đạo. Ngươi cho Lâm Dật Hiên sử một ánh mắt, để Lâm Dật Hiên hỗ trợ hóa giải nguy cơ. Lâm Dật Hiên đối với cái này tương đương khẩn cấp, có thể trợ giúp một cái huyền thiên cảnh hậu kỳ tiền bối sự tình, đây đối với hắn là một chuyện tốt. Ngươi làm bộ bị Hoàng Nhã Đình bị mê hoặc, Lâm Dật Hiên đưa ngươi cho đánh tỉnh. Hoàng Nhã Đình đối với Lâm Dật Hiên xen vào việc của người khác rất tức giận, Lâm Dật Hiên lại không hề e ngại gì Hoàng Nhã Đình. Lâm Dật Hiên bên ngoài chỗ rửa có một vị địa thiên cảnh hậu kỳ cường giả, Hoàng Nhã Đình cũng là giận mà không dám nói gì. Các ngươi tuần tự tiến nhập mê cung dưới mặt đất, cái này Hoàng Nhã Đình vừa tiến vào mê cung dưới mặt đất tìm ngươi. Đối với Hoàng Nhã Đình cái phiền toái này ngươi rất muốn giải quyết hết, có thể Hoàng Nhã Đình mê hoặc người bên trong có đại yêu ma kia. Ngươi cảm thấy không cần tự mình ra tay, cái này Hoàng Nhã Đình sớm muộn cũng sẽ bị đại yêu ma này cho xử lý. Nửa ngày thời gian, các ngươi từ dưới đất mê cung đi ra, Hoàng Nhã Đình thành công phát hiện một cái huyền thiên cảnh sơ kỳ cường giả. Vị này huyền thiên cảnh sơ kỳ cường giả là Hắc Ám Thần Điện một vị thành viên, nhìn thấy Hoàng Nhã Đình phát hiện chính mình lập tức xuất thủ. Hoàng Nhã Đình để trong đội ngũ Hoàng Thiên cảnh trung kỳ cường giả cản đao, chính mình lập tức liên hệ Nguyên Thiên Sư. Nguyên Thiên Sư lập tức phái ra địa thiên cảnh cường giả, đem vị này huyền thiên cảnh sơ kỳ Hắc Ám Thần Điện cường giả cho bắt được. Theo vị này Hắc Ám Thần Điện thành viên bị bắt, nhiệm vụ cũng thành công hoàn thành. Ngươi cũng muốn đi theo đám người cùng một chỗ trở lại trên mặt đất đi, hiện tại ngươi đối với thu thập cực phẩm đạo ngọc cũng là tùy duyên, có thể thu lấy được bao nhiêu tính bao nhiêu. Dù sao trên người ngươi có một đống đạo cổ tộc dáng dấp túi chứa vật, bên trong đồ vật có thể để ngươi tiến hành nhân sinh mô phỏng thật lâu. Chương 1160 tên điên quang minh thiên vương chương 1160 tên điên quang minh thiên vương một năm rưỡi đằng sau, mê cung dưới mặt đất lại phát sinh tai họa, liên tiếp mấy cái đội ngũ thăm dò đều toàn quân bị diệt, không ai có thể từ dưới đất mê cung đi ra. Nguyên Thiên Sư phái ra địa thiên cảnh cường giả đã kiểm tra, cũng không có phát hiện yêu ma hành tung. Ngươi đi tìm Lâm Dật Hiên tìm hiểu tình huống, Lâm Dật Hiên đối với mê cung dưới mặt đất gần đây phát sinh sự tình, cũng không phải hiểu rất rõ. Lâm Dật Hiên suy đoán nói mê cung dưới mặt đất rất có thể lại xuất hiện một vị Hắc Ám Thần Điện Thiên Vương cường giả, tại Hắc Ám Thần Điện Thiên Vương bên trong có một vị Thiên Vương rất xảo trá. Vị này Thiên Vương tên là Thôn Vệ Thiên Vương, thích làm nhất đến sự tình chính là hấp thụ người khác đại đạo cùng tu vi. Mặt khác Thiên Vương cùng thần tướng đều có đại đạo của mình, sẽ không chuyên môn thôn vệ người khác đại đạo cùng tu vi. Cái này Thôn Vệ Thiên Vương là một cái dị loại, xuất sinh chính là vì thôn vệ người khác đại đạo cùng tu vi. Nghe nói Thôn Vệ Thiên Vương bản thể là một cái côn bằng, có thể thôn vệ vạn vật quy về chính mình dùng. Về sau Thôn Vệ Thiên Vương bị Hắc Ám Đế Vương coi trọng, gia nhập vào Hắc Ám Thần Điện bên trong trở thành một thành viên trong đó. Có Hắc Ám Thần Điện làm chỗ dựa, Thôn Vệ Thiên Vương làm việc không có bất kỳ cái gì lo lắng. Thôn Vệ Thiên Vương tại Viễn Cổ Bắc Vực điên cuồng đi săn các loại thiên kiêu cùng cường giả, bị hắn để mắt tới người không có mấy cái có thể còn sống sót. Bị để mắt tới người tu vi cùng đại đạo, toàn bộ trở thành Thôn Vệ Thiên Vương phân bón. Thôn Vệ Thiên Vương để mắt tới Lâm gia người mạnh nhất Lâm gia thần nữ, như muốn thôn vệ cảnh giới đột phá đến tiên nhất cảnh. Lâm gia thần nữ thực lực không kém hơn Thôn Vệ Thiên Vương, hai người sau khi giao thủ, Thôn Vệ Thiên Vương cũng không có thể thu được đắc nhiệm gì chỗ tốt. Thôn Vệ Thiên Vương gặp bắt không được Lâm gia thần nữ, chỉ có thể là bất đắc dĩ rút đi. Có thể Thôn Vệ Thiên Vương cũng không có từ bỏ, nhiều lần đều đánh lén Lâm gia thần nữ. Lâm gia thần nữ không còn ẩn nhẫn, quyết định liên hợp tứ đại thế gia cường giả vây giết Thôn Vệ Thiên Vương. Khi đó nhân tộc tứ đại thế gia cùng Hắc Ám Thần Điện quan hệ cũng rất tốt, Thôn Vệ Thiên Vương tại Hắc Ám Thần Điện là bị chán ghét tồn tại. Thôn Vệ Thiên Vương làm việc không để ý quy củ, bị hắn coi trọng người ai cầu tình đều không dùng. Có Hắc Ám Thần Điện cường giả giúp đỡ dầu diếm, Hắc Ám Đế Vương biết chuyện này cũng sẽ không nói cái gì. Mà lại Hắc Ám Đế Vương bởi vì giới diện khác tới cường giả, đã loay hoay sức đầu mẹ chán, nơi nào có cái này thời gian rỗi quản Thôn Vệ Thiên Vương. Lâm gia thần nữ liên hợp 10 cái địa tiên cảnh cường giả, cùng một chỗ vây giết Thôn Vệ Thiên Vương. Không nghĩ tới Thôn Vệ Thiên Vương sinh mệnh lực mạnh mẽ như vậy, bị nhiều như vậy địa tiên cảnh cường giả vây công vẫn như cũ sống tiếp được. Thôn Vệ Thiên Vương bị thương nặng chạy trốn tới Hắc Ám Thần Điện, thương thế quá nặng bị chôn ở Hắc Ám Thần Điện phía dưới. Mặt khác hai cái Thiên Vương đã tuần tự vẫn lạc, dưới đất mê cung chôn giấu lấy chỉ có thể là vị này. Ngươi đối với cái này không phải rất lo lắng, cho là liền xem như Thôn Vệ Thiên Vương muốn tìm phiền phức cũng là tìm Nguyên Tiên Sư, cùng ngươi không có quá lớn quan hệ. Tại Nguyên Tiên Sư xử lý mê cung dưới mặt đất thời điểm, ngươi đi một chuyến cổ thần tộc. Cổ Như Yên tiểu nha đầu này làm việc còn có thể, đã phản công hai đại cổ tộc, còn cùng Ma Nguyệt Thủy Tổ giao thủ qua. Ma Nguyệt Thủy Tổ thân thể đã hoàn chỉnh, khôi phục thực lực hơn phân nửa, lại không địch lại Cổ Như Yên 10 chiêu. Nếu không phải Ma Nguyệt Thủy Tổ có bí thuật đào tẩu, khả năng đã chết tại Cổ Như Yên trong tay. Cổ Như Yên gặp ngươi tới, hỏi ngươi nên xử lý như thế nào cổ ma tộc cùng cổ yêu tộc. Ý của ngươi hai chủng tộc này không cần thiết tồn tại, cổ ma tộc cùng cổ yêu tộc hiện tại đầu hàng, về sau cũng có rất lớn có thể sẽ phản bội. Phía trước Cổ Như Yên có chút không đành lòng, nghe ý kiến của ngươi thâm biểu tán đồng. Hai năm đằng sau, Nguyên Thiên Sư đình chỉ đám người xuống dưới, cái này Thôn Vệ Thiên Vương chỉ thôn vệ không theo mê cung đi ra. Liên tiếp phái ra 5 vị địa tiên cảnh cường giả tiến vào mê cung dưới mặt đất, đều không thể tìm tới Thôn Vệ Thiên Vương. Thôn Vệ Thiên Vương cùng Quang Minh Thiên Vương tính cách là tương phản, Quang Minh Thiên Vương làm chuyện gì đều quang minh lỗi lạc, không thích chơi hư. Mà cái này Thôn Vệ Thiên Vương thích làm nhất đến sự tình chính là âm người, như là một cái đáng sợ gián độc. Trương Vấn Đạo muốn theo Thôn Vệ Thiên Vương hòa đàm, không muốn đối với Thôn Vệ Thiên Vương sử dụng võ lực. Cái này Thôn Vệ Thiên Vương ý tứ rất rõ ràng, cho đầy đủ thôn vệ huyết đủ. Điều kiện là 3 vị địa thiên cảnh cường giả, trong đó có một vị nhất định phải có địa thiên cảnh trung kỳ tu vi. Còn có hơn 10 vị huyền thiên cảnh cường giả cùng hơn 10 vị hoàng thiên cảnh cường giả, cho hắn Thôn Vệ Thiên Vương khôi phục. Như vậy quá phận yêu cầu, Nguyên Thiên Sư đương nhiên sẽ không đáp ứng. Nguyên Thiên Sư cho nửa ngày kỳ hạn, để thôn Phệ Thiên Vương hiện tại liền xéo đi, không truy cứu thôn Phệ Thiên Nguyên bộ lạc nhân sự tình. Nếu không liền không trách hắn Trương Vấn Đạo không khách khí, thôn Phệ Thiên Vương không có bất kỳ cái gì muốn ý thỏa hiệp, vẫn như cũng là làm theo ý mình. Trương Vấn Đạo tại thâm trầm tâm cơ, đều chịu không được thôn Phệ Thiên Vương loại khiêu khích này. Toàn bộ Thiên Nguyên bộ lạc khí chàng phát sinh biến hóa, Trương Vấn Đạo khí tức không ngừng kéo lên, cảnh giới ngắn ngủi đi vào thiên nhất cảnh. Hắn lập tức hướng về mê cung dưới mặt đất phóng đi, muốn đi bắt thôn Phệ Thiên Vương. Nửa nén hương đằng sau, Trương Vấn Đạo thành công bắt thôn Phệ Thiên Vương. Không ai bị nổi thôn Phệ Thiên Vương, bị Trương Vấn Đạo bắt con gà con giống như giam giữ trở về. 3 năm đằng sau, từ đó chuyện kia đằng sau, mê cung dưới mặt đất hồi phục bình thường. Hắc Ám Thần Điện cường giả hẳn là bị thanh lý xong, Đao Tẩu Quang Minh Thiên Vương cũng không có trở lại. Ngươi từ Lâm Dật Hiên nơi đó biết được, Quang Minh Thiên Vương cùng thôn Phệ Thiên Vương xưa nay không hợp. Nói đúng ra, Quang Minh Thiên Vương không chỉ có cùng thôn Phệ Thiên Vương không hợp, cùng rất nhiều Hắc Ám Thần Điện người đều không hợp. Quang Minh Thiên Vương cho là làm việc hẳn là thản đãng đãng, muốn giết hai liền chính diện đánh bại giết chết, sử dụng những cái kia âm mưu quỷ kế làm gì? Chỉ bất quá Quang Minh Thiên Vương nhất nhìn khó chịu là thôn Phệ Thiên Vương, cho là gia hỏa này chính là một cái đã sớm xử lý sạch rất rưởi. Mỗi người đều có được chính mình đại đạo, cái này thôn Phệ Thiên Vương dùng người khác đại đạo tu luyện. Còn đẹp đủ biết nói đây là tập bách gia chi trường. Quang Minh Thiên Vương tinh thần trọng nghĩa quá 10 phần, ngược lại trở thành một cái dị loại. Lâm Dật Hiên cùng ngươi giảng một cái tiểu cố sự, Quang Minh Thiên Vương gặp được một cường giả tại khi nhục kẻ yếu. Kẻ yếu hướng Quang Minh Thiên Vương cầu cứu, dọa đến vị cường giả này không dám động thủ. Quang Minh Thiên Vương biểu thị chính mình chỉ là đi ngang qua, sẽ không quản loại chuyện như vậy. Vị cường giả này không biết Quang Minh Thiên Vương thân phận, tin tưởng Quang Minh Thiên Vương lý do thoái thác. Dù sao Quang Minh Thiên Vương đủ cường đại, nếu là muốn nhúng tay, có thể dễ như trở bàn tay giết chết chính mình. Nhưng tại cường giả giết chết kẻ yếu đằng sau, Quang Minh Thiên Vương động thủ giết chết vị cường giả này. Lâm Dật Hiên cho ra giải thích là cường giả giết chết kẻ yếu, Quang Minh Thiên Vương cho là cái này rất bình thường, mạnh được yếu thua vốn chính là tu tiên giới đệ nhất pháp tắc. Quang Minh Thiên Vương vì mạnh lên thời điểm, cũng giết chết qua không ít kẻ yếu. Nhưng là kẻ yếu hướng hắn cầu trợ, Quang Minh Thiên Vương lại cảm thấy băn khoăn. Các loại vị cường giả này giết chết kẻ yếu, Quang Minh Thiên Vương đem vị cường giả này giết chết, cũng coi là cho vị này kẻ yếu một hợp lý trả lời chắc chắn. Quang Minh Thiên Vương chuyện điên cùng nhất ý nghĩ, vẫn là phải huyết tẩy toàn bộ Hắc Ám Thần Điện. Hắn cảm thấy Hắc Ám Thần Điện là một cái tàng ô nạp cấu địa phương, cần người đến đem nó triệt để thanh tẩy. Về sau Quang Minh Thiên Vương thụ thương, liền bị vùi sâu vào đến Hắc Ám Thần Điện phía dưới. Người xuất thủ rất có thể là Hắc Ám Thần Điện mặt khác Tam Đại Thiên Vương, trong đó có Thôn Phệ Thiên Vương. Chương 1161 Thôn Phệ Thiên Vương chương 1161 Thôn Phệ Thiên Vương 3 năm đằng sau, ngươi cùng Lâm Dật Hiên chỗ đội ngũ, đi vào muốn đi vào mê cung dưới mặt đất thời gian. Đội ngũ lần trước chết mất 2 người, lại có 2 cái Hoàng Thiên cảnh cường giả gia nhập. Theo đạo thiên cảnh không ngừng bỏ mình, một đội ngũ bên trong Hoàng Thiên cảnh cường giả chiếm cứ đại đa số. Hoàng Nhã Đình mang theo Triệu Quang Nghĩa xuống đến mê cung dưới mặt đất, còn muốn đưa ngươi mê hoặc. Lâm Dật Hiên đối với tiền bối này 10 phần chân quý, giúp ngươi hóa giải không cần thiết phiền phức. Ngươi cảm thấy Lâm Dật Hiên vãn bối này hay là rất không tệ, không chỉ có nói cho ngươi nhiều như vậy bí mật, còn giúp ngươi che giấu thân phận. Ngươi cảm thấy có cơ hội, nhất định phải hảo hảo trợ giúp một chút Lâm Dật Hiên. Để cho ngươi như thế nào không nghĩ tới, ý nghĩ này sẽ thực hiện nhanh như vậy. Triệu Quang Nghĩa dẫn người truy sát Lâm Dật Hiên, Lâm Dật Hiên dựa vào lão tổ cho bí bảo, hiểm lại càng hiểm trốn thoát. Lâm Dật Hiên trốn tới trước tiên tìm tới ngươi, cảm thấy ngươi có thể cứu mình. Đối mặt Triệu Quang Nghĩa xuống lại, ngươi đã biết Triệu Quang Nghĩa chính là đánh lén ngươi đại yêu ma. Chân chính Triệu Quang Nghĩa lần trước từ dưới đất mê cung đã chết đi, thay thế Triệu Quang Nghĩa người chính là đại yêu ma kia. Lần này ngươi biết đại yêu ma thân phận, hắn là Hắc Ám Thần Điện Bách Biến Thần Tướng, danh xưng bát đại thần đem người thông minh nhất. Bách Biến Thần Tướng lúc đầu muốn giải quyết hết Lâm Dật Hiên, không nghĩ tới cùng nhau gặp được. Trải qua một phen đại chiến, Bách Biến Thần Tướng kém chút cho ngươi giết chết. Thế là hắn gọi tới Hoàng Nhã Đình để cho ngươi không nghĩ tới là thôn Vệ Thiên Vương cho Trương Vấn Đạo bắt lấy, đều có thể sống được xuống tới. Bách Biến Thần Tướng đem thôn Vệ Thiên Vương tàn hồn cứu ra, cùng sử dụng chính mình Bách Biến đại đạo để thôn Vệ Thiên Vương thay thế Hoàng Nhã Đình. Chân chính Hoàng Nhã Đình sớm đã chết đi, một cái chàng nghệ đại sư tâm cơ lại sâu, cũng chơi không lại tại Hắc Ám Thần Điện viễn cổ cường giả. Tại thôn Phệ Thiên Vương trước mặt, ngươi không có nửa điểm sức phản kháng. Ngươi chết. Mô phỏng xong sau có thể giữ lại tuyển hạng lựa chọn 1, giữ lại tất cả học tập tri thức, kỹ năng cùng kinh nghiệm chiến đấu. Lựa chọn 2, giữ lại tu vi. Lựa chọn 3, bảo trì huyết mạch trạng thái cùng thể chất. Lựa chọn 4, giữ lại xuất hiện vật phẩm. Cái này Bách Biến Thần Tướng thật đúng là không nói võ đức, đánh không lại người khác còn gọi người. Hàn Phong đối với lần này nhân sinh mô phỏng quá trình, vẫn là vô cùng hài lòng. Tương lai phát sinh nguy hiểm, hắn cơ hồ đều biết. Dưới đất dưới mê cung mặt còn có một vị thôn Phệ Thiên Vương, vị này thôn Phệ Thiên Vương là tứ đại thiên vương hung tàn nhất. Đồng dạng hắn từ Lâm Dật Hiên trên thân biết rất nhiều bí mật, tỉ như Quang Minh Thiên Vương tinh thần trọng nghĩa quá mức, thôn Phệ Thiên Vương phách lối tham lam. Quả nhiên Hắc Ám này người của thần điện, không có một cái nào đủ tốt. Hàn Phong cảm thấy Hắc Ám thần điện danh tự lấy được rất tốt, đầy đủ cho thấy tổ chức không có một người tốt. Hắn còn biết lần trước đánh lén mình người thân phận, Hắc Ám thần điện một vị thần tướng Bách Biến thần tướng. Lần trước Hàn Phong gặp một vị thần tướng, không nghĩ tới lần này lại gặp một vị thần tướng. Cái kia ngân đồng thần khai tỏ ánh sáng hiển trí thương không đủ, không có chút nào thông minh. Hàn Phong tránh thoát là được, tự nhiên sẽ có người xử lý. Cái này Bách Biến Thần Tướng muốn so ngân đồng thần đem thông minh nhiều lắm, làm việc giọt nước không lọt, lại hết sức giàu hạn. Hàn Phong cũng là không nghĩ tới, tại nhân sinh mô phỏng bên trong hại chết người của mình, lại là Lâm Dật Hiên. Trên thực tế Lâm Dật Hiên cũng không tính hố, chỉ có thể coi là trùng hợp gặp được. Lần trước hai người phát sinh lớn như vậy xung đột, Bách Biến Thần Tướng sẽ bỏ qua Lâm Dật Hiên, cũng sẽ không bỏ qua Hàn Phong. Tại Bách Biến Thần Tướng trong mắt, Lâm Dật Hiên có chết hay không không quan hệ, Hàn Phong là phải chết. Sau đó Hàn Phong cùng Lâm Dật Hiên giữ một khoảng cách, cũng không có quá lớn ý nghĩa. Từ Lâm Dật Hiên nói với ta trong lời nói, ta còn phải biết một việc, đó chính là lần trước Lâm Dật Hiên cứu được người rất có thể là Lâm gia một tên lão tổ. Hàn Phong cảm thấy Lâm Dật Hiên đột nhiên biết rất nhiều, rất có thể chính là cùng vị nào Lâm gia cường giả có quan hệ. Hắn dùng thần thức tra xét vị này Lâm gia cường giả, cảnh giới tại Hoàng Thiên cảnh hậu kỳ, nhìn cũng không có chỗ đặc thù. Hàn Phong thần thức thường tại lục đạo luân hồi đại đạo rèn luyện, đã đi theo đạo cổ đạo thân đi tới Huyền Thiên cảnh hậu kỳ. Thần thức không có khả năng vượt qua nhục thân quá nhiều. Đạo của hắn cổ đạo thân đến Huyền Thiên cảnh hậu kỳ, thần thức cảnh giới đến Huyền Thiên cảnh hậu kỳ, cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Hàn Phong cảm thấy mình thần thức dò xét ra vị này Lâm gia cường giả vấn đề, hết thảy sẽ có hai loại khả năng. Một loại khả năng là vị này Lâm gia cường giả thật thường thường không có gì lạ, không có bất kỳ cái gì sáng chói địa phương. Loại thứ hai có thể là Lâm gia cường giả ẩn tàng rất sâu, lấy Hàn Phong thần thức đều phát giác không ra vấn đề. Hàn Phong cảm thấy loại thứ hai khả năng càng lớn, cái này Lâm gia cường giả có vấn đề. Tại nhân sinh mô phỏng bên trong, Lâm gia cường giả nói cho Hắc Ám thần điện nhiều như vậy bí mật, đối với hắn cũng không có cái gì ác ý, Hàn Phong không cần quá lo lắng chuyện của Lâm gia, sau đó xử lý Bách Biến thần tướng là có thể. Tiếp xuống nhân sinh mô phỏng, cũng có chút bình thản không có gì lạ. Hàn Phong phải không ngừng thâm nhập dưới đất mê cung chỗ sâu, thu hoạch được mạnh nhất cổ tổ truyền thừa. Hắn từ dưới đất mê cung cùng đạo cổ tộc thu hoạch được đạo ngọc, đủ để tiến hành hơn mấy trăm thứ nhân sinh mô phỏng. Cái này mấy trăm lần nhân sinh mô phỏng, đầy đủ để hắn đem đạo cổ đạo thân đột phá tới đất thiên cảnh sơ kỳ. Hàn Phong cảm thấy đạo cổ đạo thân đột phá tới đất thiên cảnh sơ kỳ, đối mặt thụ thương thôn vệ thiên vương là đủ. Sau đó cuộc sống của hắn liền trở nên không thú vị, một mực không ngừng nhân sinh mô phỏng. Tại lần thứ 100 nhân sinh mô phỏng, đạo của hắn cổ đạo thân cảnh giới đột phá tới đất thiên cảnh sơ kỳ. Đạo này cổ đạo thân là thật khó đột phá, ta dùng chân thân của mình đột phá đều khó có khả năng chậm như vậy. Hàn Phong một trận thổ thức. Mạnh nhất cổ tổ lực chi đại đạo, tại nhiều như vậy giới diện chỉ có một cái. Loại này lực chi đại đạo kết hợp hủy diệt, Hàn Phong muốn chính mình lĩnh ngộ căn bản chuyện không thể nào. Hàn Phong muốn thu hoạch được mạnh nhất cổ tộc lực lượng, chỉ có thể là hấp thu mạnh nhất cổ tổ huyết dịch. Mạnh nhất cổ tổ thiên nhất cảnh hậu kỳ cường giả, nhưng đi người khác đại đạo cuối cùng sẽ có văn hình. Đây cũng là Hàn Phong đạo thân tu luyện lực chi đại đạo, mà không phải bản thân tu luyện mạnh nhất cổ tổ đại đạo. Hắn còn lo lắng một vấn đề, đó chính là mạnh nhất cổ tổ còn sống hay không. Nếu là mạnh nhất cổ tổ còn sống, đối với hắn mà nói rất nguy hiểm. Hàn Phong muốn tự thân tu luyện lực chi đại đạo, rất có thể muốn bị mạnh nhất cổ tổ đoạt xá. Hắn cũng không cho rằng chính mình có thể tại mạnh nhất cổ tổ đoạt xá bên trong có thể nắm giữ đến ưu thế. Vạn nhất Hàn Phong thất bại, cũng liền bị mạnh nhất cổ tổ lấy đi một cái đạo thân. Chỉ cần Hàn Phong sẽ không chết đi, sớm muộn có một ngày có thể cầm lại đạo thân. Hàn Phong bắt đầu tiếp tục nhân sinh mô phỏng, nhường đường cổ đạo thân cảnh giới tiến một bước đột phá. Vấn đề này hắn tạm thời không cần lo lắng, mạnh nhất cổ tổ muốn đoạt xá, cũng sẽ không tại cảnh giới này. Rất có thể muốn chờ Hàn Phong cảnh giới đột phá tới đất thiên cảnh hậu kỳ, mới dùng lo lắng vấn đề này. Tại Hàn Phong trong dự tính, đạo của hắn cổ đạo thân đột phá tới đất thiên cảnh hậu kỳ, mới có thể toàn bộ sống qua mạnh nhất cổ tổ truyền thừa. Chương 1162 Vạn Đạo Long Hoàng chương 1162 Vạn Đạo Long Hoàng Hàn Phong sống qua toàn bộ truyền thừa cửa ải đằng sau, liền muốn cùng mạnh nhất cổ tổ thân thể hợp làm một thể. Khi đó mạnh nhất cổ tổ còn sống hay không, là hắn có thể đủ biết. Đương nhiên Hàn Phong cũng có thể lựa chọn, đạo cổ đạo thân không cùng mạnh nhất cổ tổ hợp làm một thể. Cụ thể hắn chuẩn bị nhìn nhân sinh mô phỏng kết quả, nếu là mạnh nhất cổ tổ đã chết, như vậy hắn liền dùng đạo cổ đạo thân cùng mạnh nhất cổ tổ hợp làm một thể, nếu không chỉ có thể là tính toán. Hàn Phong cảm thấy đạo cổ đạo thân có địa thiên cảnh hậu kỳ tu vi, cũng là một kiện chuyện không tồi. Hắn muốn xong những ngày đằng sau, chuẩn bị tiếp tục nhân sinh mô phỏng. Trong khoảng thời gian này Hàn Phong trải qua rất bình tĩnh, những cái kia mỹ mạo thiếu nữ toàn bộ trở về, lớn như vậy cung điện chỉ còn lại có một mình hắn. Có đôi khi Hàn Phong nhìn xem trống rỗng cung điện, không hiểu cũng sẽ cảm giác cô đơn. Lại qua mấy ngày, có mấy cái mỹ mạo thiếu nữ trở về. Hàn Phong rất kinh ngạc mấy cái này mỹ mạo thiếu nữ sẽ trở về, liền không sợ hắn là chân hoàng phi Trần đưa các nàng giết chết. Hắn còn tưởng rằng là nhân cách mị lực của mình, để mấy cái xinh đẹp thiếu nữ lạc đường biết quay lại. Về sau Hàn Phong một hỏi thăm, mới biết được căn bản không phải chuyện này. Mấy cái này mỹ mạo thiếu nữ đều đến từ trung đẳng bộ lạc, bị hoàng phi Trần đòi lấy đi vào Thiên Nguyên bộ lạc hầu hạ mình. Người nhà nhìn thấy các nàng trở về, trước tiên không phải vui vẻ mà là sợ sệt. Người nhà của các nàng rất sợ thiếu nữ là chính mình chạy về đến, hoàng phi Trần tự mình đến bộ lạc tính sổ sách. Hoàng phi Trần cảnh giới tại đạo thiên cảnh trung kỳ, trung đẳng bộ lạc mạnh nhất cũng mới đạt thiên cảnh. Vạn nhất trêu đến hoàng phi Trần không vui, những này trung đẳng bộ lạc ngay cả phân rõ phải trái cơ hội đều không có. Mấy cái mỹ mạo thiếu nữ liền bị trong bộ lạc người cưỡng ép đuổi ra khỏi bộ lạc. Không có bộ lạc tại Bắc vực là một kiện chuyện rất nguy hiểm, tùy thời đều có thể bị tu sĩ khác đi săn. Sau đó mấy cái mỹ mạo thiếu nữ bất đắc dĩ, chỉ có thể trở về một lần nữa đầu phục hoàng phi Trần. Các nàng đi tới lúc đầu cung điện, phát hiện cung điện đã không có. Trải qua một trận nghe ngóng, mấy cái mỹ mạo thiếu nữ mới đi đến Hàn Phong hiện tại chỗ ở chủ nhân, ngươi liền xin thương xót đi, thu lưu chúng ta đi, chúng ta thật không có địa phương đi. Nếu là có địa phương đi lời nói, chúng ta cũng sẽ không vi phạm mệnh lệnh của ngươi trở về. Chúng ta tại trong cung điện nhất định sẽ hảo hảo làm việc, sẽ không làm bất luận cái gì khác người sự tình. Mấy cái mỹ mạo thiếu nữ quỳ trên mặt đất, không ngừng khẩn cầu lấy Hàn Phong. Các ngươi ở lại đi, hết thảy hay là như cũ, biết không có. Hàn Phong đã kiểm tra mấy cái mỹ mạo thiếu nữ, cũng không có phát hiện mấy cái mỹ mạo thiếu nữ có gì thường. Tạ ơn chủ nhân. Mấy cái mỹ mạo thiếu nữ một trận mang ơn. Hàn Phong tiếp tục nhân sinh mô phỏng, trong lúc đó Lâm Dật Hiên đến đây. Mê cung dưới mặt đất phát sinh đại sự, cùng người sinh mô phỏng một dạng, có mấy cái tiểu đội tiến vào bên trong toàn quân bị diệt. Lâm Dật Hiên từ nhà mình lão tổ đạt được sự tình cụ thể tường tình, hắn lúc đầu coi là Hàn Phong sẽ tới hỏi mình. Khi đó là hắn có thể giả bộ một chút vạn sự thông, thu hoạch được Hàn Phong rất thật tốt cảm giác. Thế nhưng là Lâm Dật Hiên đợi trái đợi phải, từ đầu đến cuối không có gặp Hàn Phong tới hỏi thăm chính mình. Lâm Dật Hiên không chịu nổi phiền não trong lòng, chủ động chạy đến Hàn Phong nơi này, nói cho mê cung dưới mặt đất phát sinh sự tình. Hàn Phong tại nhân sinh mô phỏng bên trong biết đến sự tình, Lâm Dật Hiên lại lặp lại một lần. Hắn cũng không có nói mình biết rồi, để Lâm Dật Hiên thu hoạch được rất lớn cảm giác thỏa mãn. Về sau thôn phệ thiên vương đi theo nhân sinh mô phỏng một dạng tìm đường chết, hướng Trương Vấn Đạo đưa ra một đống lớn yêu cầu. Sau đó Trương Vấn Đạo khí vô cùng, thi triển đại pháp lực đem thôn phệ thiên vương bắt lại. Hàn Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua Trương Vấn Đạo thi triển thực lực chân thật thời điểm, Trương Vấn Đạo trên thân quả nhiên áp chủ bài đông đảo. Trương Vấn Đạo có thể thôi động trung quanh bạo mạch, đem đạo lực toàn bộ tập trung ở trên thân. Cảnh giới của hắn có thể thời gian ngắn, từ địa thiên cảnh hậu kỳ đột phá đến thiên nhất cảnh sơ kỳ. Trương Vấn Đạo tiến vào mê cung dưới mặt đất không đến bao lâu, liền đem thôn phệ thiên vương bắt lại đi ra. Hàn Phong cũng nhìn thấy thôn phệ thiên vương chân dung, một người dáng dấp nữ nhân rất xinh đẹp, tư thái lồi lõm nở nang, một đôi đùi vừa dài vừa mịn. Nhìn thôn phệ thiên vương là một người xúc vô hại nữ nhân, trên thực chất so rắn độc còn đáng sợ hơn. Hàn Phong cảm thấy độc nhất là lòng dạ đàn bà, câu nói này chính là cho thôn phệ thiên vương chế tạo riêng. Thôn phệ thiên vương sau khi bị tóm, mê cung dưới mặt đất lại khôi phục bình tĩnh. Rất nhiều đội ngũ tiến vào mê cung dưới mặt đất, cũng không có phát sinh ngoài ý muốn gì. Hàn Phong trong khoảng thời gian này thu thập đạo ngọc, cũng lập tức toàn bộ tiêu hao hết. Đạo của hắn cổ đạo thân từ địa thiên cảnh sơ kỳ đột phá tới đất thiên cảnh trung kỳ, thực lực có tăng lên rất nhiều. Hàn Phong đối với dông tuyết túi chữ vật, nhìn không được chính là một trận cảm thán. Đạo này ngọc thực sự quá tốt bỏ ra, lập tức liền sử dụng xong. Các loại Hàn Phong cảnh giới đột phá tới đất thiên cảnh hậu kỳ, cũng nên rời đi thiên nguyên bộ lạc. Hắn điểm dừng chân cũng tìm xong, chính là đến đỡ cổ thần tộc. Tam đại cổ tộc hãm hại tổ tinh thời gian dài như vậy, Hàn Phong dùng cổ thần tộc diệt hai đại gia tộc, xem như thu hồi một chút lợi tức. Cổ thần tộc hắn còn giữ còn hữu dụng, không phải vậy diệt sạch sẽ tính toán. Hàn Phong tiên tổ cùng họ Vương tiên tổ hảo hữu, không có tới đến đạo vực, giống như cũng không có tiến về sáu đạo đại thế giới. Hắn không có cảm thấy hai người chết, ngược lại cảm thấy hai người là siêu thoát ra. Tam đẳng giới diện nhiều lắm, trong đó so sáu đạo đại thế giới còn mạnh hơn giới diện cũng là tồn tại, hai người có con đường của mình. Hàn Phong đồng dạng có con đường của mình, tiến vào giới diện tự nhiên là không giống mới. Về phần tinh không minh mông vực ngoại chiến trường, từ vừa mới bắt đầu chính là tam đại cổ tộc tự biên tự diễn. Tam đại cổ tộc tướng bộ rơi tù phạm phong xuất, tại tinh không minh mông làm loạn. Sau đó bọn hắn giả bộ như không địch lại, thỉnh cầu tổ tinh nhân tộc hỗ trợ. Tổ tinh nhân tộc một mực lấy nhân nghĩa chứ danh, đối mặt tam đại cổ tộc cầu viện. Bọn hắn tự nhiên là vứt bỏ hiểm khích lúc trước, ra sức trợ giúp tam đại cổ tộc. Sau đó tổ tinh mấy vị đạp thiên cảnh cường giả đều chết tại chỗ vực ngoại chiến trường. Đạo tổ Hồng Quân cảm thấy đây là một cái âm mưu, còn bị mấy vị này tinh không minh mông nhân tộc nói không đủ nhân nghĩa. Mấy cái này người đã chết tộc đại năng danh tự, Hàn Phong không nghĩ biết được. Người chết như đèn diệt. Nếu mấy vị này nhân tộc đại năng đã chết đi, hắn cảm thấy liền không có tất yếu nắm lấy không thả. Ở trên thiên nguyên bộ lạc sẽ càng ngày càng nguy hiểm, ta vẫn là mau chóng nhường đường cổ đạo thân tu vi đột phá tới đất thiên cảnh hậu kỳ, sau đó làm ra lựa chọn cuối cùng. Hàn Phong tại lần trước nhân sinh mô phỏng, còn phải biết một vị thiên nhất cảnh cường giả. Cực đạo lão giả, phù hoàng, hắc ám đế vương, còn có hai vị không biết. Cái này nhân thân mặc một bộ long bào, có chân long chi khí hộ thể. Hàn Phong tại trong quá trình giao thủ, đại khái biết được người này thân phận. Đây coi như là mạnh nhất cổ tổ cố ý bày, mục đích là vì để cho truyền thừa giả biết mình cựu nhân. Tên của hắn gọi Vạn Đạo Long Hoàng, từ một con chân long tu luyện thành đạo. Trải qua vô số tuế nguyệt tu luyện, Vạn Đạo Long Hoàng cảnh giới đột phá đến thiên nhất cảnh. Về sau hắn muốn tiến thêm một bước, làm thế nào cũng không thể như ý. Chương 1163 Luân Hồi Tông Trung Cực Bí Mật. Chương 1163 Luân Hồi Tông Trung Cực Bí Mật. Vạn Đạo Long Hoàng tìm được Luân Hồi Đạo Tông tông chủ, muốn cho vị này Luân Hồi Đạo Tông tông chủ hỗ trợ. Luân Hồi Đạo Tông tông chủ thi triển Lục Đạo Luân Hồi Đại Đạo, để Vạn Đạo Long Hoàng tiến vào bên trong. Vạn Đạo Long Hoàng từ Lục Đạo Luân Hồi Đại Đạo đi ra, cảnh giới thành công đột phá đến thiên nhất cảnh, cũng đã trở thành Luân Hồi Tông một thành viên. Về sau Vạn Đạo Long Hoàng tại Luân Hồi Tông liên tiếp đột phá, cảnh giới từ trên trời nhất cảnh sơ kỳ đột phá đến thiên nhất cảnh hậu kỳ. Luân Hồi Tông sở dĩ có thể trở thành sáu đạo đại thế giới cường giả, có rất lớn nguyên nhân chính là Luân Hồi Tông khống chế Lục Đạo Luân Hồi Đại Đạo. Tâm cảnh đối với mỗi một người tu sĩ đều rất trọng yếu, Luân Hồi Tông nắm giữ Lục Đạo Luân Hồi Đại Đạo, giống như là nắm trong tay tâm cảnh trung cực bí mật. Nếu ai tại tâm cảnh không cách nào đột phá, sẽ không thể không xin giúp đỡ Luân Hồi Tông. Luân Hồi Tông chủ trợ giúp từng cái địa thiên cảnh cường giả hậu kỳ đột phá, hoàn toàn có thể ở phía trên thi triển tay chân. Tỷ như Hàn Phong muốn khống chế Cổ Như Yên, có thể tại Cổ Như Yên kinh lịch nhân sinh làm tay chân. Hàn Phong tại Cổ Như Yên nhân sinh khi nàng chủ nhân, để Cổ Như Yên thuận theo chính mình. Cổ Như Yên khả năng lần thứ nhất không có cảm giác, cảm thấy đây là Hàn Phong cố ý, nhưng nếu là đời thứ hai, đời thứ ba và rất nhiều thế, Cổ Như Yên sẽ cảm thấy vốn nên như vậy. Mặc kệ Cổ Như Yên cảnh giới đột phá đến loại tình trạng nào, đều sẽ đem Hàn Phong nhận làm là chủ nhân của mình. Hàn Phong từng có khống chế tinh thần Cổ Như Yên ý nghĩ, đằng sau nhìn Cổ Như Yên nhân sinh. Hắn cảm thấy không cần như thế, Cổ Như Yên trong lòng đem chính mình coi là chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại, ảnh hưởng tới Lục Đạo Luân Hồi Đại Đạo. Mỗi một đoạn Cổ Như Yên trong đời, Hàn Phong đều là chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Cổ Như Yên từ Lục Đạo Luân Hồi Đại Đạo rời đi về sau, Từ mà nhưng chỉ đem Hàn Phong coi là người trọng yếu nhất. Hàn Phong trong lòng nàng trình độ trọng yếu, thậm chí siêu việt thân nhân mình. Cổ Như Yên đều như vậy tự giác, Hàn Phong khẳng định là không cần thiết vẽ vời cho thêm chuyện ra. Thuận theo tự nhiên là tốt nhất, nếu là hắn quá tận lực, ngược lại sẽ để Cổ Như Yên phát hiện không đúng. Lục đạo luân hồi đại đạo là tương đối vô giải, nhưng cũng không phải không có tuyệt đối sơ hở. Cổ Như Yên nếu có thể thoát khỏi lục đạo luân hồi đại đạo, Hàn Phong liền sẽ từ người trọng yếu nhất biến thành hận nhất người. Hàn Phong lục đạo luân hồi đại đạo không cách nào cùng luân hồi tông tông chủ so sánh. Luân hồi tông chủ lục đạo luân hồi đại đạo có thể ảnh hưởng thiên nhất cảnh cường giả. Vạn đạo long hoàng cảnh giới đột phá thiên nhất cảnh, lập tức liền gia nhập vào luân hồi tông. Hàn Phong không tin luân hồi tông chủ tại vạn đạo long hoàng kinh lịch nhân sinh, không có thi triển một chút tay chân. Rất nhiều tu sĩ đều là kiệt ngạo bất tuần, không thích cho người ta ước thúc. Vạn đạo long hoàng không có khả năng bởi vì luân hồi tông chủ trợ giúp chính mình đột phá tu vi, liền cảm kích luân hồi tông chủ không được, liền muốn cho luân hồi tông làm chó đi. Hàn Phong tu luyện lục đạo luân hồi đại đạo thời gian quá ngắn, lĩnh ngộ khẳng định không có luân hồi tông chủ sâu. Có luân hồi tông tông chủ bị tồn tại này, như vậy luân hồi tông thiên nhất cảnh cường giả liền sẽ không ngừng sản xuất. Mạnh nhất cổ tổ là rất cường đại, tại thụ thương tình huống dưới đối mặt 5 vị cường đại thiên nhất cảnh cường giả, đều có thể phản sát 2 vị. Hàn Phong từ mạnh nhất cổ tổ cho đến tin tức, phát hiện luân hồi tông tông chủ là hoàn toàn nghiền ép mạnh nhất cổ tổ. Muốn thu hoạch được mạnh nhất cổ tổ truyền thừa, có thể nói là một kiện chuyện rất nguy hiểm. Hàn Phong đối với mạnh nhất cổ tổ đối mặt địch nhân, không có một cái nào rõ ràng khái niệm. Hắn hiện tại đã có rõ ràng khái niệm, cũng biết luân hồi đạo tông tông chủ mạnh bao nhiêu. Bất quá đây không phải chuyện hắn lo lắng. Dưới mắt là xử lý sạch Hắc Ám Thần Điện sự tình. Thời gian 3 năm trôi qua rất nhanh, Hàn Phong lại phải đi theo Lâm Dật Hiên xuống đất bên dưới Mê Cung. Phía trước 1 năm hắn cùng Hoàng Nhã Đỉnh, Lâm Dật Hiên bọn người tiến vào Mê Cung dưới mặt đất, cùng người sinh mô phỏng một dạng không có phát sinh bất luận ngoài ý muốn gì. Hắn cũng thu tập được không ít đạo ngọc, toàn bộ cho đạo cổ đạo thân nhân sinh mô phỏng. Đạo cổ đạo thân cổ tộc huyết dịch nồng độ đã là rất tiếp cận mạnh nhất cổ tổ. Lâm Lạc lần này tiến vào xong Mê Cung dưới mặt đất, phía sau liền sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Hắc Ám Thần Điện dưới đất Mê Cung tự phong cường giả chết xong, liền không có người có thể ngăn cản Trương Vân Đạo. Đồng thời Thiên Nguyên bộ lạc đào được Mê Cung dưới mặt đất phía dưới cùng nhất, đã không có bao nhiêu huyền thiên cảnh cùng hoàng thiên cảnh cường giả. Về phần địa thiên cảnh cường giả, đều bị Nguyên Thiên sư Trương Vấn Đạo chính mình sớm đào lên. Trương Vấn Đạo một mực tại Thiên Nguyên trong bộ lạc ở giữa, không tự mình động thủ đào người. Không phải Trương Vấn Đạo lười biếng, rất có thể là Trương Vấn Đạo thụ thương. Từng cái địa thiên cảnh muốn đào ra, cũng không phải dễ dàng như vậy. Mê Cung dưới mặt đất sắp bị thanh không, đại biểu Hàn Phong cũng muốn rời đi. Hàn Phong cũng không muốn để Trương Vấn Đạo phát hiện chính mình, đem mạnh nhất cổ tổ truyền thừa lấy mất. Trương Vấn Đạo trăm phương ngàn kế đào ra nhiều người như vậy, chính là muốn mở ra một cái đại trận, đem mạnh nhất cổ tổ luyện hóa thành khối lỗi. Hàn Phong thu được mạnh nhất cổ tổ truyền thừa, mang ý nghĩa mạnh nhất cổ tổ trong thân thể có chủ ý thức. Như vậy Trương Vấn Đạo muốn đại trận luyện hóa mạnh nhất cổ tổ, liền biến thành chuyện không thể nào. Trương Vấn Đạo biết đây hết thảy là Hàn Phong cái gọi là không phải tức chết không thể. Hàn Phong chạy trốn tới Thiên Nhai Hải Giác, Trương Vấn Đạo đều sẽ truy sát. Nếu là hắn không chạy trốn mau một chút, về sau sợ là không có cơ hội chạy trốn. Các loại Trương Vấn Đạo biết là ai làm thời điểm, Hàn Phong sớm không ở trên Thiên Nguyên bộ lạc. Cổ Như Yên đã đem cổ ma tộc cùng cổ yêu tộc thống nhất, hai cái cổ tộc đã không có ở đây. Ma Nguyệt Thủy Tổ cùng Yêu Tâm Thủy Tổ hai người liên thủ, đều không phải là Cổ Như Yên đối thủ. Cổ Như Yên tại Hàn Phong Lục Đạo Luân Hồi Đại Đạo bên trong, đạo tâm ma luyện đã rất cường đại. Có mấy thế Cổ Như Yên đều là khống chế một cái đại tông, tông môn sinh tử tất cả nàng một ý niệm. Trong đó có một thế Cổ Như Yên nhân từ nâng tay, vung tham một cái đối địch tông môn hải tử. Về sau hải tử này trưởng thành, đem Cổ Như Yên kinh doanh tông môn diệt sạch. Cổ Như Yên bên người thân nhân, đồ đệ, sư phụ các loại, toàn bộ bị hải tử này giết chết. Hai tử này không giết chết Cổ Như Yên, để Cổ Như Yên tại thống khổ chết đi. Mặc dù tại Hàn Phong trong mắt Cổ Như Yên kinh lịch nhân sinh là giả, nhưng là tại Cổ Như Yên trong mắt chỗ kinh lịch đều là thật. Hai vị thủy tổ cầu xin tha thứ, không để cho Cổ Như Yên nhân từ nương tay. Cổ Như Yên đem hai vị thủy tổ giết chết, đem hai cái cổ tộc người không phục cũng toàn bộ thanh trừ. Còn lại cổ ma tộc cùng cổ yêu tộc nhân, cùng cổ thần tộc hỗn hợp gây giống, không có khả năng cùng bản tộc cùng một chỗ. Qua cái 1-200 năm đằng sau, cổ ma tộc cùng cổ yêu tộc hội triệt để dung nhập vào cổ thần tộc. Hàn Phong cũng xuất ra hai cái túi trữ vật để cổ thần tộc tiến hành đấu giá. Hắn chọn lựa đồ vật đều là đạo thiên cảnh trở xuống. Cổ thần tộc nếu là lập tức xuất ra hoàng thiên cảnh trở lên đạo khí, đại đạo vật liệu, đan dược chân quý các loại, tại Bắc vực mở ra hội đấu giá. Tất cả dị tộc đều sẽ cho là cổ thần tộc đã thu được đạo cổ tộc truyền thừa. Đến lúc đó đừng bảo là Bắc vực dị tộc, liền ngay cả Tiêu Thiên chiến quản được Thiên Thần Điện đều sẽ để mắt tới cổ thần tộc. Hàn Phong để Cổ Như Yên từ từ sẽ đến, từ đạo thiên cảnh phía dưới đại đạo vật liệu, đạo khí, luyện chế đạo khí vật liệu, đan dược chân quý đấu giá. Chương 1164 điệu thấp tiền bối, chương 1164 điệu thấp tiền bối, các loại cổ thần tộc từ từ cường đại lên, Cổ Như Yên lấy thêm ra chân quý vật phẩm đấu giá tới kịp. Cổ Như Yên có mấy thế kinh doanh hội đấu giá, đối với Hàn Phong nói tới lập tức liền hiểu. Đấu giá đạo thiên cảnh trở xuống đồ vật, thu hoạch được đạo ngọc cũng không phải là rất nhiều. Hàn Phong không để cho Cổ Như Yên lấy ra cho mình, bởi vì điểm ấy đạo ngọc thực sự quá ít. Hắn để Cổ Như Yên đem đấu giá đồ vật, lấy ra 1/10 dùng để duy trì hội đấu giá. Hàn Phong cũng không thể để người chỉ làm việc, không ăn cơm đi. Đối với Hàn Phong an bài, Cổ Như Yên cảm thấy không tốt. Cổ Như Yên cảm thấy cổ thần tộc nếu là không có Hàn Phong, đã sớm bị hai đại cổ tộc diệt vong. Nàng cảm thấy cổ thần tộc thua thiệt một chút không có việc gì, đây hết thảy đều là hẳn là. Hàn Phong để Cổ Như Yên nghe chính mình là được, cổ thần tộc càng cường đại đấu giá đồ vật càng không có vấn đề. nếu có một ngày cổ thần tộc có cường đại mà thiên cảnh tồn tại, đấu giá một chút địa thiên cảnh cường giả vật phẩm, liền sẽ trở nên rất hợp lý. Cổ Như Yên nghe xong Hàn Phong lời nói, cũng cảm thấy vô cùng có đạo lý. Hàn Phong xử lý xong cổ thần tộc sự tình, sau đó chính là mê cung dưới mặt đất. Hắn cảm thấy lần này đi xong mê cung dưới mặt đất, phía sau chính là không lý tưởng. Hàn Phong quan sát mê cung dưới mặt đất tình huống, lấy Thiên Nguyên bộ lạc đảo móc tốc độ, nhiều nhất không cao hơn thời gian 50 năm. Hắn chuẩn bị tốt nhất vớt lên mấy đợt, liền từ trên Thiên Nguyên bộ lạc rời đi. Tại Trương Vấn Đạo sẽ phải luyện hóa mạnh nhất cổ tổ thời khắc sống còn, đột nhiên rời đi một cái đạo thiên cảnh tiểu lâu la. Hàn Phong tin tưởng Trương Vấn Đạo nhàn đến luống cuống, không phải vậy chắc chắn sẽ không quá mức chú ý hắn rời đi ở cung điện, hướng về mê cung dưới mặt đất cửa vào mà đi. Mê cung dưới mặt đất đã có mấy người đứng đấy chờ đợi, trong đó có hai cái khuôn mặt xa lạ. Lần trước Hoàng Nhã Đình mê hoặc Trương Thạc cùng một vị hoàng thiên cảnh cường giả, toàn bộ bị nàng dùng để chết thay. Hai cái này khuôn mặt xa lạ chính là mới gia nhập thành viên. Hai người đều có được hoàng thiên cảnh tu vi, thực lực đều là rất cường đại. Hàn Phong đội ngũ này còn tốt, bảy người có ba cái đạo thiên cảnh cường giả, bốn cái hoàng thiên cảnh cường giả. Mặt khác đội ngũ thật vô cùng thê thảm, bảy người tất cả đều là hoàng thiên cảnh cường giả. Trước đó Hoàng Phi Trần lo lắng ở trên Thiên Nguyên bộ lạc sẽ bị Trương Vấn Đạo cho huyết tế rơi. Kỳ chân Hoàng Phi Trần hoàn toàn không cần lo lắng nhiều như vậy, bởi vì hắn căn bản cũng không phối. Hàn Phong cảm thấy mình quá tốt rồi, để Hoàng Phi Trần trước khi chết giữ lại một tia hy vọng. Coi như Hàn Phong không giết chết Hoàng Phi Trần, Hoàng Phi Trần cũng sắp phải chết. Hoàng Phi Trần rất có thể sẽ bị Hoàng Nhã Đình mê hoặc, làm kẻ chết thay chết dưới đất mê cung. Trong tay hắn phù Hoàng Phụ Lục sẽ trở thành Hoàng Nhã Đình chiến lợi phẩm. Hàn Phong đột nhiên Hoàng Nhã Đình như vậy nhắm vào mình, giống như cũng là nên. Dù sao hắn đoạn đi Hoàng Nhã Đình cơ duyên, Hoàng Nhã Đình nhắm vào mình giống như cũng là nên. Hai cái mới tới người phân biệt giới thiệu chính mình, một cái thiếu niên mặc áo lam gọi Lan Hội Tâm, một cái khác thiếu nữ áo đỏ gọi Trung Đình Đình. Lan Hội Tâm cảnh giới tại Hoàng Thiên cảnh trung kỳ, Trung Đình Đình cảnh giới tại Hoàng Thiên cảnh hậu kỳ. Trung Đình Đình gia nhập đội ngũ đằng sau, thực lực cường đại nhất chính là nàng. Bất quá Trung Đình Đình là con em thế gia xuất sinh, không có trải qua lòng người hiểm ác, tâm cơ rõ ràng chơi không lại Hoàng Nhã Đình, Mộ Dung Vân Yên các loại lao ra hỏa. Trung Đình Đình tính cách cũng coi như không tệ, thoạt nhìn vẫn là rất tốt lẫn nhau. Lan Hội Tâm là một cái thần triều hoàng tử, phụ hoàng cảnh giới trên mặt đất thiên cảnh hậu kỳ. Hắn tự phong giới đất mê cung nguyên nhân, bị một cái thế lực đối địch người đánh lén sắp gặp tử vong. Thần triều phụ hoàng phi thường sủng ái Lan Hội Tâm, thông qua các loại quan hệ đem nó chôn ở Hắc Ám thần điện phía dưới. Dù sao có thể bị chôn ở Hắc Ám thần điện người, cơ hồ không có một cái nào kẻ yếu cùng không có quan hệ người. Phi Trần ca ca, người ta chờ ngươi thật vất vả, ngươi bây giờ mới đến, lần trước người ta nói muốn đi ngươi cung điện tìm ngươi, cũng bị ngươi cự tuyệt. Hoàng Nhã Đình vô cùng đáng thương đạo. Hàn Phong làm bộ bị mê hoặc, thâm tình nói, Nhã Đình muội muội, đây đều là Phi Trần ca ca sai, sau đó tiến vào mê cung dưới mặt đất, ta muốn gắt gao thủ hộ tại bên cạnh ngươi, không để cho Hoàng muội muội nhận một chút xíu tổn thương. Hoàng Nhã Đình mặt lộ vẻ cảm động, Phi Trần ca ca ngươi nói quá lời, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, ta đã cảm thấy rất an toàn, nếu là gặp được nguy hiểm, ngươi hay là trước tiên bảo vệ tốt chính mình. Hàn Phong tiếp tục cảm động nói, này làm sao có thể, chỉ cần ta còn sống, liền sẽ không để cho ngươi nhận một chút xíu tổn thương. Phi Trần ca ca. Hoàng Nhã Đình cảm động không thôi. Lan Hội Tâm cùng Trung Đình Đình phát hiện Hoàng Nhã Đình đại đạo, cũng không có muốn xuất thủ ngăn cản ý tứ. Bọn hắn cảm thấy Hoàng Nhã Đình biết cái này đại đạo, nếu là chính mình treo chọc tương đương khó xử, để ý nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Mộ Dung Vân Yên gương mặt xinh đẹp một trận tái nhợt, cùng Hoàng Nhã Đình giữ vững khoảng cách nhất định. Nàng cảm thấy mình nếu là không có bí bảo, khó mà ngăn cản được Hoàng Nhã Đình mị hoặc. Mộ Dung Vân Yên cảm thấy mình sẽ trở thành Trương Thạc, giúp Trương Nhã Đình cho chết hay. Ánh mắt của nàng lại rơi vào Lâm Dật Hiên, nhìn một chút Lâm Dật Hiên lần này sẽ ra tay không. Lần trước Hoàng Phi Trần có thể không bị Hoàng Nhã Đình mê hoặc, chủ yếu là Lâm Dật Hiên ra tay trợ giúp. Mộ Dung Vân Yên cảm thấy Lâm Dật Hiên không xuất thủ lời nói, cái này Hoàng Phi Trần lần này tám thành là không ra được dưới đất này mê cung. Lâm Dật Hiên hay là xuất thủ, đi vào Hoàng Phi Trần bên cạnh bố vô bà bay. Hàn Phong ánh mắt trong nháy mắt khôi phục thanh minh, mộng nghệ mở miệng nói, ta đây là thế nào? Hắn nhìn về hướng Hoàng Nhã Đình ánh mắt tràn đầy e ngại, lập tức cùng Hoàng Nhã Đình kéo dài khoảng cách. Đáng chết Lâm Dật Hiên, đừng tưởng rằng chính mình là Lâm gia tử đệ, liền có thể sự tình gì đều có thể quản. Hoàng Nhã Đình tức giận nói, Hoàng đạo hữu cùng ta quan hệ không tệ, ta khẳng định phải xuất thủ cứu giúp, lại nói ngươi làm gì nhất định phải Hoàng đạo hữu đi chết, lại nói Hoàng đạo hữu đối với ngươi có ân mới đối. Lâm Dật Hiên trong lòng rất muốn nói, ta đây là tại cứu ngươi. Người trước mắt không phải Hoàng Phi Trần, mà là một vị đạo cổ cảnh huyền thiên cảnh hậu kỳ cường giả. Người ta căn bản cũng không có bị ngươi mê hoặc, cùng ngươi đùa với chơi mà thôi. Lâm Dật Hiên là một cái không giấu được bí mật người, nhưng hắn biết muốn nói ra một cái bí mật, trước mắt tiền bối khả năng đem chính mình giết chết. Lâm Dật Hiên lần trước cùng lần này thủ ta nhớ kỹ, sớm muộn có một ngày ta sẽ trả thù lại, đến lúc đó ngươi không nên hối hận hôm nay làm ra quyết định. Hoàng Nhã Đình hung hăng dậm chân, mười phần tức giận nói. Lâm Dật Hiên xem thường nói, hy vọng đạo hữu cũng đừng hối hận. Chúng ta ở chỗ này chậm trễ thời gian đủ nhiều, hiện tại có thể mở ra pháp trận đi xuống đi. Trung Đình Đình không muốn hai người ở chỗ này phát sinh mâu thuẫn, đem chính mình cho dính líu vào. Ta hiện tại liền mở ra mê cung dưới mặt đất. Lâm Dật Hiên không để ý đến Hoàng Nhã Đình, mở ra mê cung dưới mặt đất. Lần này Hàn Phong không có rơi xuống cuối cùng, sớm tiến nhập mê cung dưới mặt đất. Hắn vừa rồi kém chút bị Hoàng Nhã Đình mê hoặc, cảm nhận được đáng sợ nguy cơ, cái thứ nhất tiến vào mê cung dưới mặt đất cũng không kỳ quái. Hoàng Nhã Đình không có đi theo Hàn Phong, ngược lại đem mục tiêu đặt ở Lâm Dật Hiên trên thân. Chương 1165 tìm đường chết Hoàng Nhã Đình, chương 1165 tìm đường chết Hoàng Nhã Đình, cái thứ hai tiến vào Mộ Dung Vân Yên, chủ yếu là sợ bị Hoàng Nhã Đình để mắt tới. Đạo thiên cảnh tu sĩ tại hoàng thiên cảnh cường giả trước mặt quá khó khăn, không cẩn thận liền có vẫn lạc phong hiểm. Mộ Dung Vân Yên cũng là đau khổ cầu sinh, sợ một lần chết tại mê cung dưới mặt đất cùng cùng đội Hoàng Nhã Đình trong tay. Kế tiếp là Trung Đình Đình cùng Lan Hội Tâm, phía sau mới là Lâm Dật Hiên. Tại Lâm Dật Hiên tiến vào mê cung dưới mặt đất đằng sau, Hoàng Nhã Đình cũng sau đó đi xuống. Hoàng Nhã Đình bên cạnh mang theo Triệu Quang Nghĩa, lúc đầu nàng muốn mê hoặc Lan Hội Tâm. Lan Hội Tâm trên thân cũng không có bí bảo, tâm tư lại tương đối là đơn thuần, muốn mê hoặc thành khôi lỗi cũng không khó khăn. Đều do cái này Lâm Dật Hiên đối phó với ta, để cho ta bỏ lỡ chuyện này. Hoàng Nhã Đình phẫn nộ nói, cũng không có quá tức giận. Lan Hội Tâm là chạy không thoát, khôi lỗi đại đạo đã phát huy tác dụng. Hoàng Nhã Đình chỉ cần theo dõi đến Lâm Dật Hiên, sự tình phía sau liền dễ làm. A, vừa mới ta rõ ràng có thể cảm giác được Lâm Dật Hiên, làm sao trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi? Hoàng Nhã Đình mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, muốn cảm ứng Lâm Dật Hiên, lại như thế nào đều không cảm giác được. Tại Lâm gia thần nữ từ dưới đất mê cung sau khi đi ra, Lâm Dật Hiên trên thân liền có thêm rất nhiều đạo khí cùng bí bảo. Trước kia Lâm Dật Hiên là có một vị Lâm gia lão tổ trông nom, vị này Lâm gia lão tổ cùng hắn liên hệ máu mủ cũng không gần. Lâm Dật Hiên tại vị này Lâm gia lão tổ thu hoạch được bảo vật, cũng là mười phần có hạn. Có đến vài lần Lâm Dật Hiên đều chết dưới đất mê cung, may mà mấy lần này vận khí không tệ cũng chưa chết. Lâm gia thần nữ là Lâm Dật Hiên tổ mẫu, lại là Lâm Dật Hiên cứu ra. Lâm Viên Viên đối với vạn bối này đương nhiên là trông nom. Lâm Dật Hiên hiện tại đã là một vị đa bảo đồng tử. Lâm Dật Hiên nhiều lần nói cho Hàn Phong bí mật, còn giúp Hàn Phong bảo thủ bí mật. Hàn Phong cũng không phải người nhỏ mọn, cho Lâm Dật Hiên một chút đạo khí cùng bí bảo, xem như cho thủ lao. Hay là câu nói kia không có khả năng đều khiến người khác làm việc, lại không cho người ta ăn cơm. Hoàng Nhã Đình lại tìm một hồi, vẫn không thể nào tìm tới Lâm Dật Hiên. Ngược lại là Lan Hội Tâm khôi lỗi đại đạo có tác dụng, chủ động tìm được Hoàng Nhã Đình. Tính toán, cái này Lâm Dật Hiên không tìm, ta vẫn là không tìm Lâm Dật Hiên. Hoàng Nhã Đình quyết định tiếp tục tìm kiếm mê cung dưới mặt đất cường giả, mau chóng đem nhiệm vụ cho hoàn thành. Lần trước nàng tìm được một vị huyền thiên cảnh sơ kỳ cường giả, thu hoạch được tăng cao tu vi đại đạo vật liệu. Hấp thu cái kia đại đạo vật liệu đằng sau, Hoàng Nhã Đình cảnh giới khoảng cách hoàng thiên cảnh trung kỳ rất gần. Triệu Quang Nghĩa, ngươi cho ta tại phụ cận hảo hảo tìm kiếm một chút. Hoàng Nhã Đình trang nghệ đại sư thân phận, đều là ngụy trang cho người khác nhìn. Trên thực tế nàng là một cái tâm ngoan thủ lạc nữ nhân, đối với mình mê hoặc người đều là vật tận kỳ dụng. Ta ghét nhất người khác ra lệnh cho ta. Triệu Quang Nghĩa hai mắt từ ban đầu mê mang, một lần nữa có sát thái. Ta khôi lỗi đại đạo bị ngươi giải trừ. Hoàng Nhã Đình sắc mặt một trận tái nhợt, đã phát hiện Triệu Quang Nghĩa không đối. Trước mắt Triệu Quang Nghĩa tu vi sâu không lường được, không phải nàng có thể khống chế. Hoàng Nhã Đình tâm tư nhanh nhẹn nghĩ đến rất nhiều loại khả năng, trong đó một loại là Triệu Quang Nghĩa đã sớm chết. Thay thế Triệu Quang Nghĩa người là một vị mê cung dưới mặt đất đi ra cửa giả, nàng dọa đến sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Hoàng Nhã Đình cảm thấy gần nhất sự tình quá thuận lợi, có một loại cảm thấy mình rất cường đại ảo giác. Nàng khôi lỗi đại đạo đối mặt ngang nhau tồn tại, có lẽ lộ ra rất cường đại. Nếu là nàng dùng tại một chút cường giả trước mặt, đơn giản chính là một chuyện cười. Đóng vai Triệu Quang Nghĩa ẩn tàng cường giả, từ đầu đến cuối liền bồi nàng chơi. Tiền bối tha mạng. Hoàng Nhã Đình dọa đến trực tiếp quỳ xuống, hy vọng trước mắt cường giả có thể tha chính mình một cái mạng. Một tên tiểu bối tu luyện khôi lỗi đại đạo coi như không tệ, tâm cơ cũng là đầy đủ sâu, nếu không phải ta Hắc Ám Thần Điện tạm thời không thu người, ta là rất muốn thu làm đệ tử, cảm thấy lấy thực lực của ngươi tương lai thành tựu có thể không nhỏ. Bách Biến Thần Tướng cảm thán nói, ngươi nếu là ít một chút thống khổ lời nói, chủ động từ bỏ trị liệu đi, như thế lên đường thời điểm sẽ thiếu điểm trả tấn. Tại ngươi trước khi chết, ta để cho ngươi làm quỷ minh bạch, ngươi vừa rồi trêu chọc vị nào hoàng phi trần cảnh giới cũng không tại đạo tiên cảnh, mà là một vị có được huyền thiên cảnh hậu kỳ đạo cổ tộc cường giả. Hoàng Nhã Đình sắc mặt thay đổi nhiều lần, hoảng sợ nói, chắc không được hắn có thể từ huyết ma chúa tể đi ra, nguyên lai hắn là một vị huyền thiên cảnh hậu kỳ đạo cổ tộc cường giả, ta mấy lần tìm đường chết đi mê hoặc vị tiền bối này. Nàng hiện tại nghe được Lâm Dật Hiên ý tứ, Lâm Dật Hiên gọi mình không nên hối hận. Nguyên lai một mực tìm đường chết người là nàng Hoàng Nhã Đình, mà không phải Lâm Dật Hiên. Ngươi một tên tiểu bối có thể phách lối thời gian dài như vậy, đời này cũng coi là đáng giá. Bách Biến Thần Tướng thả ra một đạo thần hồn lập tức hướng về Hoàng Nhã Đình mà đi. Hoàng Nhã Đình không nhưng là phạm muốn phản kháng, có thể thần hồn này tán phát khí tức đáng sợ, cũng không phải là nàng có thể chống cự. Thần hồn vào ở đến Hoàng Nhã Đình trong thân thể, Hoàng Nhã Đình thần hồn bị thôn vệ mất rồi. Hoàng Nhã Đình tại Lan Hội Tâm trước mặt là cường đại, có thể thôn vệ Thiên Vương liền chết một mực sâu kiến. Thôn vệ Thiên Vương muốn giết chết Hoàng Nhã Đình, đưa tay liền có thể đem nó diệt sát. Qua thời gian nửa nén hương, Hoàng Nhã Đình mở hai mắt ra, hai mắt tản mát ra u lan sắc quang mang. Hào quang màu u lam tựa như có thể thôn vệ hết thảy, trung quanh quang mang đều bị nuốt đi vào, lâm vào ngắn ngủi hắc ám. Bách Biến Thần Tướng không dám rời thôn vệ Thiên Vương quá gần, lập tức cùng kéo dài khoảng cách. Đợi cắn nuốt Thiên Vương nhắm mắt lần nữa mở mắt, trung quanh mới khôi phục bình thường. Bách Biến Thần Tướng mới dám tiến lên, coi chừng hỏi: "Thiên Vương đại nhân, ngươi bây giờ cảm giác thế nào?" Thôn vệ Thiên Vương đặc thù khàn khàn giọng nữ âm, tại Hoàng Nhã Đình trong miệng vang lên: "Ta hiện tại cảm giác kém cực kỳ, cái này đáng chết Nguyên Thiên Sư thế mà đem ta nhục thể chém chết, nếu không phải sớm lưu lại một đạo phân hồn ta đã chết, hiện tại ta vừa thôn vệ thân thể người này, cảnh giới mới khôi phục đến Huyền Thiên cảnh hậu kỳ, khoảng cách địa thiên cảnh còn kém xa." Thanh âm của nàng mang theo đáng sợ phẫn nộ, gây nên trung quanh một trận chấn động. Sau đó thôn vệ Thiên Vương hai mắt rơi vào Bách Biến Thần Tướng trên thân, thanh âm vô cùng băng lãnh: "Nghe nói ngươi có rất nhiều trương nhân bị, những gia người này đều là có tu vi cùng thần hồn, vì ta khôi phục, ngươi liền nhiều cống hiến mấy tấm gia người, chờ ta khôi phục thực lực, ta sẽ để cho ngươi thu hoạch được càng nhiều nhân phẩm." Bách Biến Thần Tướng mồ hôi lạnh chảy ròng, không thể nào tin được thôn vệ Thiên Vương nhân phẩm. Hắn xuất ra chính mình chứa đựng ra người, thôn vệ thiên vương thôn vệ khôi phục tu vi. Vạn nhất cái này thôn vệ thiên vương nuốt xuống rồi, liên quan chính mình cũng thôn vệ, đây chẳng phải là xong đời. Thiên vương đại nhân, vị này Lan hội tâm ngươi trước thôn vệ, tạm thời để cho ngươi khôi phục một chút tu vi, ta đã phía sau tốt, nhất định có thể để ngươi khôi phục trước kia tu vi hơn phân nửa. Bách biến thần tướng điều chỉnh một chút trạng thái, đã tính trước nói ra. Ngươi là chúng ta Hắc Ám thần điện người thông minh nhất, hẳn phải biết lựa gạt kết quả của ta. Thôn vệ thiên vương lạnh lùng nhìn thoáng qua bách biến thần tướng, thanh âm cực kỳ lạnh như băng. Chương 1166 thôn vệ thiên vương điên cuồng chương 1166 thôn vệ thiên vương điên cuồng đột nhiên. Thôn vệ thiên vương tại nắm vào trong hư không một cái, một người bị nàng bắt được trong tay. Trong tay người chính là Lan Hội Tâm, Lan Hội Tâm mặt lộ vẻ hoảng sợ, toàn thân đều tại run rẩy. Ta là Thiên Lan thần triều cổ hoàng nhi tử, ngươi giết ta, phụ thân của ta sẽ không bỏ qua ngươi, phụ thân ta rất có thể còn sống. Lan Hội Tâm có thể làm được chỉ có thể chuyển ra cha mình, muốn cho đối phương buông tha mình một mạng. Thôn vệ thiên vương khịt mũi coi thường nói Thiên Lan thần triều ta cái tên này nghe qua, một đống cá nát tôm tạo thành tu tiên hoàng triều cũng dám xưng cổ hoàng, chân chính cổ hoàng là có được thiên nhất cảnh tu vi, một cái địa thiên cảnh sơ kỳ cũng dám xưng hoàng. Nếu như bị trung được thiên mệnh thần triều biết, không phải đem bọn ngươi Thiên Lan thần triều tiêu diệt, bất quá thời gian qua lâu như vậy, các ngươi Thiên Lan thần triều hẳn là cũng hủy diệt, ngươi bị kia địa thiên cảnh sơ kỳ phụ hoàng, hẳn là đã sống chết. Lan Hội Tâm nghe được có người vũ nhục nhà mình thần triều, phẫn nộ nói, phụ thân ta vang dội cổ kim, tương lai nhất định có thể chân chính trở thành cổ hoàng, ngươi không có khả năng như vậy vũ nhục phụ thân ta. Một con kiến hôi cũng dạy ta làm sự tình, có thể đi chết. Thôn vệ thiên vương chu cái miệng nhỏ, Lan Hội Tâm lập tức bị nuốt đi vào. Cái này Lan Hội Tâm quá yếu, ta hiện tại trạng thái nhiều nhất sử dụng địa thiên cảnh sơ kỳ tu sĩ, bách biến thần tướng ngươi không cần ở nơi đó che giấu, nếu là ngươi để khôi phục không được ngày xưa thực lực, ngươi liền đem chính mình cống hiến ra đến. Nàng vừa thôn vệ xong Lan Hội Tâm, ánh mắt lại rơi vào bách biến thần tướng trên thân. Nếu không phải thôn vệ thiên vương thụ thương quá nghiêm trọng, thực lực mức độ lớn ngã xuống. Thôn vệ thiên vương đã độc thủ, đem bách biến thần tướng nuốt chửng lấy. Bách biến thần tướng vội vàng nói, ta cho đại nhân chuẩn bị một vị đạo cổ tộc cường giả, người này cảnh giới cũng tại huyền thiên cảnh hậu kỳ, huyết nục muốn so ta thịnh vượng rất nhiều, ngươi nếu là thôn vệ hắn, tu vi khôi phục khẳng định càng nhiều. Đạo cổ tộc là chủng tộc gì, ta tại sao không có nghe nói qua? Thôn vệ thiên vương tại mạnh nhất cổ tổ vẫn là thời điểm, đã nằm tiến Hắc Ám thần điện phía dưới. Đối với phía sau phát sinh một loạt sự tình, thôn vệ thiên vương căn bản không biết. Mặc dù thôn vệ thiên vương thôn vệ mấy cái tu sĩ cường đại, nhưng là không cách nào làm đến bách biến thần tướng một dạng. Bách biến thần tướng thôn vệ người khác, đó là chế tạo ra từng tấm tinh mỹ ra người, đối với tự thân tăng lên không phải rất lớn. Thôn vệ thiên vương hoàn toàn tương phản, nàng chỉ biết là thôn vệ, mặc kệ ai cũng bị nàng nuốt chửng lấy, đều sẽ trở thành tự thân một bộ phận. Bị thôn vệ người ký ức tại thôn vệ thiên vương trong mắt chính là thứ vô dụng nhất. Đường đường thôn vệ thiên vương tự nhiên là sẽ không thôn vệ loại này vô dụng đồ vật, cũng không biết đạo cổ tộc là dạng gì chủng tộc. Bách biến thần tướng trong lòng mắng lấy ngu xuẩn, không thể không khúm núm giải thích nói, đạo này cổ tộc lai lịch cũng không nhỏ, bọn hắn là mạnh nhất cổ tổ hậu đại. Thôn vệ thiên vương tự nhiên không biết mạnh nhất cổ tổ là ai, bách biến thần tướng bất đắc dĩ chỉ có thể giới thiệu một lần mạnh nhất cổ tổ. Thú vị, sáu đạo đại thế giới còn có thiên nhất cảnh cường giả đi vào chúng ta đạo vực, cũng không biết ta gặp vị này mạnh nhất cổ tổ có thể hay không đem hắn một ngụm thôn vệ. Nếu là ta có thể cắn nuốt được hắn, ta có phải hay không sẽ trở thành sáu đạo đại thế giới người mạnh nhất? Thôn vệ thiên vương liếm lấy một chút tiên diễm môi đỏ. Bách biến thần tướng rất muốn nói ngươi gặp được mạnh nhất cổ tổ, lấy ngươi thái độ này mạnh nhất cổ tổ là có thể đem ngươi một quyền chém giết. Mạnh nhất cổ tổ bị năm vị thiên nhất cảnh cường giả vây công, đều phản sát hai cái thiên nhất cảnh cường giả. Bách biến thần tướng tự nhiên không dám ở thôn vệ thiên vương trước mặt nói loại lời này, không phải vậy trước tiên liền bị thôn vệ thiên vương giết chết. Vị trí của người này ta đã làm tiêu ký, hiện tại chúng ta tranh thủ thời gian cùng đi, tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Bách biến thần tướng quyết định giúp ta thôn vệ thiên vương, lại để cho thôn vệ thiên vương trợ giúp chính mình thu hoạch được địa thiên cảnh cường giả ra người. Sau đó hắn liền rời đi thiên nguyên bộ lạc, cùng cái này thôn vệ thiên vương mỗi người đi một ngả. Bách biến thần tướng sở dĩ trợ giúp thôn vệ thiên vương, khẳng định là có mục đích của mình. Lần trước hắn thu được triệu quang nghĩa ký ức, biết được một vị địa thiên cảnh sơ kỳ cường giả thụ thương, liền muốn đem người này thôn vệ. Bách biến thần tướng đỉnh lấy triệu quang nghĩa thân phận, tiến đến thăm dò qua vị cường giả này. Vị này địa thiên sơ kỳ cường giả cũng không phải rất mạnh, bách biến thần tướng thủ đoạn ra hết, hẳn là có thể đem nó cho giết chết. Bách biến thần tướng cảm thấy động tác sẽ huyên náo quá nhiều, suy đi nghĩ lại liền từ bỏ. Một khi Trương Vấn Đạo phát hiện hắn, tuyệt đối sẽ không dung tha. Không phải vậy bách biến thần tướng sẽ không dành đến nhức cả trứng, muốn đi cứu thôn phệ thiên vương. Hắc Ám thần điện là một cái hiện thực tổ chức, tất cả mọi người là lợi ích gia nhập bên trong. Hắc Ám đế vương cũng là một vị vừa chính vừa tà người, người tốt thời điểm phải bảo vệ toàn bộ đạo vực. Người hỏng thời điểm, Hắc Ám đế vương muốn hủy diệt toàn bộ đạo vực. Hắc Ám thần điện mới có hai vị cực đoan thiên vương, một vị chính là Quang Minh thiên vương, một vị khác chính là thôn phệ thiên vương. Thôn vệ thiên vương chỉ cần mình có thể mạnh lên, Hắc Ám đế vương đều muốn đem nó thôn vệ hết. Đã từng thôn vệ thiên vương đối với toàn bộ Hắc Ám thần điện đều có ý tưởng, chuẩn bị đem toàn bộ Hắc Ám thần điện đều thôn vệ hết, nàng liền có thể trở thành Hắc Ám thần điện mặt khác thiên nhất cảnh cường giả. Cái này cùng Quang Minh thiên vương ý nghĩ không có sai biệt, Quang Minh thiên vương là cho là Hắc Ám thần điện đều là tai họa, muốn bằng sức một mình đem nó huyết tẩy. Có hai vị thiên vương làm tấm gương, Bách biến thần tướng tự nhiên cũng không phải vật gì tốt. Bách biến thần tướng quyết định chính mình cảnh giới đột phá tới đất thiên cảnh, ngay tại Bắc vực thành lập một cái bộ lạc. Trong bộ lạc người tất cả đều là chính mình, nói đúng ra bách biến thần tướng người không chế ra. Có thể nói bách biến thần tướng ra thiên nguyên bộ lạc, rất nhiều người đều sẽ gặp nạn. Tại Bách Biến Thần Tướng dẫn dắt phía dưới, đi vào mê cung dưới mặt đất một cái góc. Cái góc này nếu là không có ngoài ý muốn, rất ít người sẽ đến nơi đây. Bốn chỗ đều là mấp mô, có nhiều chỗ đều có xử lý vết máu. Tại cái này góc hẻo lánh, lúc trước phát sinh qua đại chiến, nói không chừng có người vẫn lạc tại nơi này. Xem ra ngươi nói không sai, ta ở chỗ này ngửi được huyết nục khí tức cường đại, nếu là ta đem người này thôn vệ, cảnh giới có thể khôi phục lại địa thiên cảnh trung kỳ. Thôn vệ Thiên Vương rất hài lòng gật đầu. Đạo cổ tộc đạo hữu không cần né, chúng ta tới đến nơi đây khẳng định biết ngươi ở chỗ này. Bách Biến Thần Tướng nhìn về hướng nơi nào đó, dáng tươi cười mang theo sát ý đáng sợ. Không nghĩ tới ở ta nơi này cái tiểu đội ngọa hổ tàng long, còn có một vị cùng ta ngang nhau cảnh giới cường giả. Hàn Phong từ một cái chỗ hắc ám đi ra, mặt lạnh lấy nhìn về hướng hai người. Đó là tự nhiên, luôn không khả năng ngươi có thể đoạt xá người khác tiến vào Thiên Nguyên Bộ Lạc, liền không thể chúng ta đoạt xá người khác tiến vào Thiên Nguyên Bộ Lạc đi. Lại nói hôm nay Nguyên Bộ Lạc cũng không phải Trương Vấn Đạo, mà là chúng ta hắc ám thần điện. Nói đúng ra các ngươi đều là thiếu chúng ta hắc ám thần điện. Bách Biến Thần Tướng cười lạnh nói. Hàn Phong trầm mặt, ngươi câu nói này có thể cùng Trương Vấn Đạo, nhìn xem Trương Vấn Đạo sẽ là thái độ gì. Bách Biến, ở đâu tới đến nói nhảm nhiều như vậy. Thôn Vệ Thiên Vương đè nén không được trong lòng xúc động, hướng về Hàn Phong đánh tới. Chương 1167 giết chết Thôn Vệ Thiên Vương. Chương 1167 giết chết Thôn Vệ Thiên Vương. Thôn Vệ đối tượng huyết khí càng thịnh vượng, Thôn Vệ Thiên Vương càng là khát vọng. Gia hỏa này là thuộc giống chó, gấp gáp như vậy. Hàn Phong cao mày nói, nguyên bản hắn muốn cùng hai người này hảo hảo lôi kéo một chút, không nghĩ tới cái này Thôn Vệ Thiên Vương vội vã như thế, trực tiếp nhào tới muốn thôn vệ chính mình. Ngươi mắng ai là chó? Thôn Vệ Thiên Vương là một cái tên điên, thế nhưng chịu không được người khác chửi mình là chó. Ta mắng ngươi là chó. Hàn Phong không tiếp tục cẩn giấu tu vi, một cú vượt qua huyền thiên cảnh hậu kỳ khí tức tản ra. Hai người nếu là cẩn thận quan sát, có thể phát hiện Hàn Phong cảnh giới đột phá tới đất tiên cảnh. Nhưng là Thôn Vệ Thiên Vương quá gấp, trước tiên nhào về phía Hàn Phong. Bách Biến Thần Tướng đều tự xưng hắc ám thần điện người thông minh nhất, cho là mình an bài sự tình cơ hồ không có sơ hở. Hắn cho là trước mắt Hoàng Phi Trần nhiều nhất là huyền thiên cảnh hậu kỳ, cảnh giới không có khả năng đi vào địa thiên cảnh phía trên. Nếu như đạo này cổ tộc cường giả là đạo tiên cảnh tu sĩ, lúc trước hắn không có khả năng thoát đi. Địa thiên cảnh trung kỳ. Thôn Vệ Thiên Vương mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đổi lại nàng thời kỳ toàn thịnh, tự nhiên không sợ địa thiên cảnh trung kỳ cường giả. Có thể lần trước Trương Vấn Đạo sử dụng cường đại át chủ bài, trực tiếp đưa nàng cho diệt sát. Thôn Vệ Thiên Vương thần hồn hiểm lại càng hiểm từ bản thể bên trong thoát đi ra, lúc trước vừa thôn phệ Lan Hội Tâm cùng Hoàng Nhã Đỉnh, thực lực không có khôi phục bao nhiêu. Hắn nhiều nhất vận dụng địa thiên cảnh sơ kỳ thực lực, mà người trước mắt có thể vận dụng địa thiên trung kỳ tu vi. Nếu là phổ thông địa thiên cảnh trung kỳ cường giả, Thôn Vệ Thiên Vương cũng không phải là rất sợ sệt. Thôn Vệ Thiên Vương tu vi thật sự trên mặt đất thiên cảnh hậu kỳ, bây giờ suy sụt vẫn như cũng là rất cường đại. Nhưng trước mắt đạo cổ tộc cho nàng một loại rất không ổn cảm giác, Thôn Vệ Thiên Vương cho là mình đối mặt là một cái hồng hoang manh thú. Cái này đạo cổ tộc không có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Hàn Phong thân thể đang nhanh chóng biến lớn, lập tức trở thành cao 3 trượng cự nhân. Nếu không phải mê cung dưới mặt đất độ cao có hạn, hắn có thể trưởng thành đến mấy triệu trượng. Mạnh nhất cổ tổ thân thể liền có thể trở nên rất lớn, lớn nhất thời điểm toàn bộ Bắc vực khả năng đều không chứa được. Hàn Phong hướng về Thôn Vệ Thiên Vương vung ra một quyền, nắm đấm mang theo hủy diệt quang mang, đây là hủy diệt đại đạo cùng lực chi đại đạo kết hợp hoàn mỹ kết quả. Lực chi đại đạo có thể phá hủy hết thể không thể phá vỡ đồ vật. Hủy diệt đại đạo có thể hủy diệt hết thể đồ vật. Đây là mạnh nhất cổ tổ đại đạo, hai cái đại đạo kết hợp hoàn mỹ. Những người khác lại như thế nào đem hai cái đại đạo sáp nhập cùng một chỗ, đều vĩnh viễn không cách nào đạt tới mạnh nhất cổ tổ hiệu quả. Mạnh nhất cổ tổ tu luyện đại đạo là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai đại đạo. Hàn Phong cũng không thể dựa vào chính mình tu luyện, liền có thể lĩnh ngộ ra thời cổ đại đạo. Đáng chết. Thôn Vệ Thiên Vương con ngươi kịch liệt co bảo, căn bản là không chịu nổi một kích này. Nàng chân thân đã chết đi, vừa mới đoạt xá hai người. Thôn Vệ Thiên Vương cho là mình chân thân không chết đi, có được trên trăm cái đại đạo, cuối cùng có phương pháp ngăn cản. Nàng đoạt xá hai người, một cái là Khôi Lỗi đại đạo, một cái khác là Binh Khí đại đạo. Hai người đại đạo đều là rất gần gà, căn bản không có khả năng ngăn cản đánh tới năm đấm. Binh Khí đại đạo cần rất nhiều đạo khí, Thôn Vệ Thiên Vương trong tay không có một kiện, lấy cái gì đi ra ngăn cản? Chỉ có thể còn nước còn tát. Thôn Vệ Thiên Vương sử dụng Khôi Lỗi đại đạo, muốn đem Hàn Phong cho mê hoặc trở thành khôi lỗi. Cho dù là ngắn ngủi trong nháy mắt, Thôn Vệ Thiên Vương đều có lòng tin đem nó thôn vệ hết. Hàn Phong có được Lục Đạo Luân Hồi đại đạo, đã sớm cho mình tăng cường tâm cảnh. Đừng nói là địa thiên cảnh huyền thuật, liền không nớt nhất cảnh sơ kỳ huyền thuật đều khó mà mê hoặc Hàn Phong. Mạnh nhất cổ tổ bại bởi Luân Hồi tông chủ không có chút nào oan, hắn sáng lập thời cổ đại đạo là nhất tuyệt, nhưng là cùng Lục Đạo Luân Hồi đại đạo có chênh lệch rõ ràng. Vật hiếm thị quý. Đạo lý này là không sai, thế nhưng không phải là tuyệt đối chính xác. Lục Đạo Luân Hồi đại đạo người tu luyện cũng không ít, lại áp đảo cổ đạo phía trên. Oanh một tiếng, Hàn Phong một quyền đánh nổ Thôn Vệ Thiên Vương đầu, máu tươi hỗn hợp óc tàn một chỗ. Thôn Vệ Thiên Vương thần hồn lập tức từ Hoàng Nhã đỉnh thân thể nhảy ra, lập tức hướng về nơi xa đảo bệnh. Cái này Thôn Vệ Thiên Vương có chút đồ vật, ta một quyền này có được hủy diệt thần trí lực lượng, cái này Thôn Vệ Thiên Vương chỉ là đầu bị ta đánh nổ, thần hồn thế mà không có bị ma diệt. Hàn Phong có chút có ghi kinh ngạc. Đối với Thôn Vệ Thiên Vương đảo tẩu, hắn không có nửa điểm kinh hoàng. Nếu là Thôn Vệ Thiên Vương là thời kỳ toàn thịnh, Hàn Phong như muốn chém giết, trên cơ bản không có khả năng. Thôn Vệ Thiên Vương có thể trở thành Hắc Ám Thần Điện tứ đại thiên vương một trong, thực lực muốn vượt qua cùng cảnh giới tu sĩ. Hàn Phong có được mạnh nhất cổ tổ huyết mạch, thấp một cái tiểu cảnh giới chưa hẳn có thể giết chết Thôn Vệ Thiên Vương. Đại thủ hướng về Thôn Vệ Thiên Vương đưa tay chụp tới, tại đại thủ sắp đến gần thời điểm, không ngừng biến lớn tựa như muốn đem toàn bộ bầu thiên đô che khuất. Thôn vệ thiên vương thần hồn một thanh bị Hàn Phong bắt lấy, căn bản là tránh thoát không xong. Lực lượng trên tay hắn đang không ngừng tăng lớn, đau đến chết đi sống lại. Một cái đạo cổ tộc tiểu bối, ngươi còn không có xuất hiện ta liền đã địa thiên cảnh hậu kỳ tu vi, nếu không phải năm đó ta bị Quang Minh Thiên Vương kích thương, bất đắc dĩ tự phong tu vi tiến vào Hắc Ám Thần Điện phía dưới, cảnh giới của ta sớm đột phá đến thiên nhất cảnh, ngươi sâu kiến này làm sao có thể làm nhục ta như vậy? Còn có cái này đáng chết Trương Vấn Đạo, nếu không phải hắn đem ta bản thể giết chết, cảnh giới của ta làm sao có thể rơi xuống đến nước này? Ta thật thật không cam lòng, ta thôn phệ Thiên Vương cả đời truyền kỳ, nuốt cha nuốt mẹ thôn huynh đệ tỉ muội, lại muốn chết tại một cái vãn bối trong tay. Thôn phệ Thiên Vương hùng hùng hổ hổ đạo, ngươi bây giờ như thế mắng ta, là không muốn ta nhanh chóng đưa ngươi giết chết, để cho ngươi tốt có thể ít một chút thống khổ. Hàn Phong cười lạnh nói, muốn giết nhanh lên giết, lần này coi như ta thua ở trong tay ngươi, còn có chẳng lẽ ta cầu xin tha thứ ngươi liền sẽ buông tha sao? Không thử một lần làm sao biết kết quả? Ngươi chỉ cần buông tha ta, ta nguyện ý phục ngươi làm chủ, yêu cầu gì ta đều sẽ đáp ứng. Ta hiện tại thay đổi chủ ý. Hàn Phong thủ lực số lượng lần nữa tăng lớn, đem thôn phệ Thiên Vương cho bóp hình thần câu diệt. Tại giết chết thôn phệ Thiên Vương đằng sau, Hàn Phong lập tức hướng về Bách Biến Thần Tướng đuổi theo. Bách Biến Thần Tướng nhìn thấy thôn phệ Thiên Vương bị Hàn Phong nghiền ép, trước tiên lựa chọn chạy trốn. Hàn Phong không muốn buông tha cái này gián độc, hắn đang còn muốn Thiên Nguyên Bộ Lạc chờ lâu bên trên một chút thời gian. Nếu là cái này Bách Biến Thần Tướng chơi âm mưu, rời đi Thiên Nguyên Bộ Lạc đem bí mật của mình nói cho Nguyên Thiên Sư Trương Vấn Đạo. Lấy Trương Vấn Đạo thông minh tài trí, biết một chút có thể biết bằng cảnh. Hàn Phong ở trên Thiên Nguyên Bộ Lạc làm sự tình, đều sẽ bị Trương Vấn Đạo biết. Thôn vệ Thiên Vương tu vi là so Bách Biến Thần Tướng cao, nguy hại khả năng còn chưa kịp Bách Biến Thần Tướng. Bách Biến Thần Tướng nếu là dở âm mưu bị kế, không cần chính mình tự mình xuất thủ, liền có thể để Hàn Phong chỗ sâu nhập cảnh. Mê cung dưới mặt đất nhất bắt chỗ, phía trước chỉ có từng cái đạo mỏ ngọc, Bách Biến Thần Tướng bị ngăn tại nơi này. Phía trước không có đường. Bách Biến Thần Tướng mặt lộ vẻ hoảng sợ. Chương 1168 Bách Biến Thần Tướng nhân sinh. Chương 1168 Bách Biến Thần Tướng nhân sinh. Bách Biến Thần Tướng sợ sệt hướng sau lưng nhìn lại, cũng không có phát hiện Hàn Phong đổi tới. Lúc này hắn bộ dáng đổi một cái khuôn mặt phổ thông nam tử này gió không đổi, tại Viễn Cổ Bắc vực rất có nổi danh. Gió không đổi tu luyện là thân pháp đại đạo, đấu pháp trình độ khả năng bình thường, nhưng chạy trốn là thật lợi hại. Bách Biến Thần Tướng giết chết gió không đổi, thu hoạch được gió không đổi ra người, phí hết rất một số lớn công phu. Mỗi lần Bách Biến Thần Tướng chạy trốn đều sẽ gió không đổi ra người, hiệu quả cũng là cực kỳ tốt. Cái này đáng giận đạo cổ tộc cẩn tàng sâu như vậy, cảnh giới của hắn không tại Huyền Thiên cảnh hậu kỳ, mà là một vị Địa Thiên cảnh trung kỳ cường giả. Bách Biến Thần Tướng kinh hãi không thôi. Hắn sẽ không đem Hàn Phong cảnh giới coi như là gần đây đột phá, bởi vì cái này căn bản liền không có khả năng. Bách Biến Thần Tướng cho là Hàn Phong vốn là có Địa Thiên cảnh trung kỳ tu vi, về sau bởi vì một ít nguyên nhân rơi xuống đến Huyền Thiên cảnh hậu kỳ. Tại trong đoạn thời gian này, Hàn Phong tu vi lần nữa khôi phục tới đất thiên cảnh trung kỳ. Bách Biến Thần Tướng trong lòng là sau một lúc hối hận, cảm thấy mình hẳn là sớm một chút xuất thủ mới đối. Hắn ở trên Thiên Nguyên Bộ Lạc cũng là có cơ hội, để thôn phệ Thiên Vương sớm một chút đi thôn phệ người khác, cũng đem Hàn Phong nuốt chửng lấy. Không hơn trăm biến thần tướng sợ sệt bị Nguyên Thiên Sư Trương hỏi phát hiện, không dám để cho thôn phệ Thiên Vương làm loạn. Thôn phệ Thiên Vương là một cái người điên cuồng, ra ngoài không biết sẽ náo yêu tiêu thân gì. Bách Biến Thần Tướng đã hối hận muốn chết, cảm thấy không nên cùng thôn phệ Thiên Vương hợp tác. Nếu là hắn không tham lam sớm một chút rời đi Thiên Nguyên Bộ Lạc liền tốt, cũng sẽ không có hiện tại nguy cơ. Đạo này cổ tộc người rất nhanh liền đuổi tới, hiện tại ta nên lựa chọn như thế nào? Bách Biến Thần Tướng lâm vào trong do dự, không biết nếu không xuống dưới. Hắn thân là Hắc Ám Thần Điện tám đại thần tướng một trong, đối với thần điện phía dưới cất giấu thứ gì tự nhiên rất rõ ràng. Phía dưới có rất nhiều yêu thú cường đại, những yêu thú này đều có địa thiên cảnh tồn tại kinh khủng. Bách Biến Thần Tướng không có lòng tin từ dưới đất dưới mê cung đi, liền có thể 100 đi lên. Ngươi không cần đi xuống, bởi vì ngươi lập tức liền phải chết. Một đạo thanh âm lãnh khốc từ phía sau truyền đến. Làm sao lại nhanh như vậy? Bách Biến Thần Tướng cho là mình còn có suy nghĩ thời gian, không muốn Hàn Phong tới nhanh như vậy. Hắn muốn từ dưới đất mê cung lại xuống đi, đã là quá muộn. Hàn Phong vươn đại thủ, một tay lấy Bách Biến Thần Tướng bắt lấy. Trong tay hắn đáng sợ cự lực phía dưới, Bách Biến Thần Tướng trực tiếp bị bóp nát. Đã chết rồi sao? Hàn Phong biết Bách Biến Thần Tướng có chơi. Hắn nhìn về phía bóp chết Bách Biến Thần Tướng trong tay, phát hiện Bách Biến Thần Tướng còn sống. Bách Biến Thần Tướng đổi một khuôn mặt, đổi thành một cái động lòng người nữ tử. Tiên bối, ngươi có thể hay không tha ta một cái mạng, chỉ cần người buông tha cho ta, ngươi bất kỳ điều kiện gì ta đều sẽ đáp ứng, còn có bằng vào ta thông minh tài trí, để cho ta tới trợ giúp ngươi, tương lai ngươi thành tựu không thể đoán trước, thống trị toàn bộ Bắc vực đều là có khả năng. Bách Biến Thần Tướng biến thành cái này động lòng người nữ tử, mục đích muốn cho Hàn Phong sinh ra thương tiếc chi tình. Về sau có thể hay không thống trị toàn bộ Bắc vực ta không dám khẳng định, có một chút ta dám khẳng định, đó chính là trở thành kế tiếp thôn vệ thiên vương. Hàn Phong lần nữa trên tay dùng sức, đem Bách Biến Thần Tướng cho bóp chết. Bách Biến Thần Tướng lại đổi một cái gương mặt, đây là một cái mỹ mạo thiếu phụ. Tiền bối, chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta, ta có thể biến hóa bất kỳ một cái nào nữ tử bộ dáng, chỉ cần là tiền bối ưa thích, ta có thể mỗi ngày cho ngươi đổi không giống nhau, ngươi nhìn có thể không? Ta cảm thấy chẳng ra sao cả. Hàn Phong phát hiện cái này Bách Biến Thần Tướng là thật khó giết, giết chết một lần liền đổi một tấm da người. Ở giữa Bách Biến Thần Tướng hoài nghi tới Hàn Phong hướng giới tính, còn biến thành một cái anh tuấn tiêu sái nam tử cùng một cái làn da trắng non thịt tươi nhỏ. Hắn chỉ cảm thấy một trận buồn nôn, đem Bách Biến Thần Tướng lần nữa giết chết. Tại Bách Biến Thần Tướng đổi 10 cái da người, biến hóa thành một vị dung mạo giàn mua, người thấp nhỏ nam tử. Đây cũng là người diện mạo như cũ đi. Hàn Phong hỏi. Bách Biến Thần Tướng lấy tay đặt ở trên mặt, hoảng sợ nói, đây không phải lúc đầu chính mình, ta không có xấu xí như vậy. Người này là không ngươi, ta sẽ chờ liền biết. Hàn Phong không có thần thức xâm lấn đến Bách Biến Thần Tướng Thức Hải, mà là sử dụng Lục Đạo Luân Hồi Đại Đạo. Thần thức cưỡng ép xâm lấn Bách Biến Thần Tướng Thức Hải, rất có thể dẫn đến kết quả là Bách Biến Thần Tướng thần hồn sớm chôn bụi. Cảnh giới đến bước thứ 3 đằng sau, thức hải đều có phong ấn rất khó phá vỡ. Lúc trước Hàn Phong bắt được mấy cái đạo cổ tộc cường giả, đều không có tiến hành siêu hồn. Bởi vì đạo cổ tộc cường giả đều có mạnh nhất cổ tổ phong ấn, ngoại nhân muốn cưỡng ép siêu hồn, sẽ trước đem thần hồn của bọn hắn cho ma diệt. Hàn Phong sử dụng Lục Đạo Luân Hồi Đại Đạo, liền hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề này. Lục Đạo Luân Hồi Đại Đạo khả năng giúp đỡ người này hồi ức kiếp này rất nhiều thứ, hắn ở bên cạnh khi một cái khách qua đường, cái gì đều có thể biết. Bách Biến Thần Tướng bị Hàn Phong kéo vào đến Lục Đạo Luân Hồi Đại Đạo, muốn đem một thân sinh toàn bộ hiện ra ở Hàn Phong trước mặt. Một cái vắng vẻ tiểu trấn, nước mưa tí tách không ngừng rơi xuống, giọt mưa dùng sức đập xuống đất, vẩy ra lên từng đạo bọt nước. Tại trong mưa có một cá thể hình thon gầy hài tử, phía dưới mái hiên xuống lại một đám người. Nước mưa không ngừng rửa sạch hài tử ngay cả con mắt đều khó mà mở ra. Quái vật, ngươi cách chúng ta xa một chút, dáng dấp xấu như vậy, chắc không được sẽ bị người vứt bỏ. Nhị cậu ngươi nhanh lên trở lại cho ta nói cho ngươi bao nhiêu lần, không cần cùng quái vật này cùng nhau chơi đùa, trời mới biết cái này con hoang sẽ không lây, nếu là ngươi bị chuyển nhiễm đi lên, cũng đừng trách khi cha mẹ vô tình. Thật buồn nôn, ngươi xem một chút quái vật này mới 7 tuổi, lớn lên so trong thôn lão nhân còn già, thân cao hình thể đều không có 5 tuổi hài tử lớn, vương gia này vợ chồng cũng không biết làm cái gì nghiệt, thế mà sinh ra loại hài tử này. Còn có thể làm cái gì nghiệt, vương gia này vợ chồng nhìn như là trong thôn người hiền lành, trên thực tế một mực làm chứ tắc gian phạm pháp sự tình, bằng không làm sao lại sinh ra loại hài tử này. Vương gia vợ chồng đã trốn, cũng thật là, người đều đi, còn đem quái vật này lưu tại trong thôn, đây không phải muốn thai họa thôn. Hàn Phong đứng ở đằng xa cầm cây dù, nhìn trước mắt hết thảy. Tại trong mưa được xưng là quái vật chính là Bách Biến Thần Tướng, hắn lúc này chỉ là một phàm nhân, không có bất kỳ cái gì tu vi. Hắn còn tưởng rằng Bách Biến Thần Tướng là một cái yêu tộc hoặc là tiên thiên thần ma, không nghĩ tới là một phàm nhân. Đương nhiên Hàn Phong chính mình cũng là một phàm nhân, không có bất kỳ cái gì kỳ thị ý tứ. Đối với yêu tộc hoặc là tiên thiên thần ma, người cảnh giới muốn đạt tới cảnh giới cao hơn, lộ ra là khó khăn trùng điệp. Bách Biến Thần Tướng tại trong nước mưa bị người trào phúng, về tới chính mình ở lại một cái phá ốc. Cái này phá ốc nguyên lai là một chó phòng, về sau hắn cùng chó đánh một trận, mới cướp được phòng này. Về phần Bách Biến Thần Tướng trước kia ở lại phòng ở, sớm đã bị người trong thôn cho chiếm lấy. Bách Biến Thần Tướng có thể sống đến hiện tại, tất cả đều là dựa vào chính mình hung ác. Chỉ cần có thể biến thành đồ ăn, hắn đều sẽ xông đi lên. Chương 1169 thê thảm tuổi thơ, chương 1169 thê thảm tuổi thơ. Bách Biến Thần Tướng họ Vương, tên là Vương Tuyển, sinh ra là một cái mập mạp tiểu tử. Vương Tuyển phụ mẫu là trong thôn phú hộ, khẳng khái hào phóng, thường xuyên cứu tế gia đình con cùng, ở trong thôn nhận nhất trí khen ngợi. Bách Biến Thần Tướng từ nhỏ rất được sủng ái yêu, ăn uống chơi đến đều là trong thôn tốt nhất. Thẳng đến Vương Tuyển được hai cái quái bệnh, dáng người thấp bé, chưa già đã yếu. Vương Tuyển phụ mẫu cho hắn tìm rất nhiều lang trùng, đều không thể chữa cho tốt cái bệnh này. Trong thôn dần dần xuất hiện một chút hỏng lời đồn, những lời đồn này nhằm vào Vương Tuyển người một nhà. Vương Tuyển phụ mẫu nhiều lần bác bỏ tin đồn, ngược lại để lời đồn càng ngày càng khoa trương. Nguyên bản Vương Tuyển phụ mẫu làm ruộng làm ăn kiếm được tài phú, bị trong thôn người hữu tâm vu hãm thành làm chuyện xấu, mới có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Vương Tuyển phụ mẫu tại trong ruộng làm ruộng, đều sẽ nhận người trong thôn chỉ trỏ. Còn có Vương Tuyển bệnh tình là bệnh bất trị, Vương Tuyển phụ mẫu tìm truyền thuyết tiên gia chữa bệnh, đều không thể đem Vương Tuyển cho chữa trị xong. Vị này tiên gia nói Vương Tuyển bệnh tình sẽ không ảnh hưởng sinh mệnh khỏe mạnh, chính là xấu xí lậu buồn nôn một chút. Hai vị phụ huynh nghe được tiên gia nói tới, thật muốn đem con của mình bóp chết. Nếu là hài tử có vấn đề, chết sớm một chút đi lời nói, hai người bọn họ cũng sẽ không chịu tội. Vương Tuyển phụ mẫu nhiều năm tích xúc, toàn bộ tiêu vào Vương Tuyển trên thân. Rốt cuộc có một ngày Vương Tuyển phụ mẫu chịu không được, quyết định giết chết hài tử này. Cái này nguyên bản hạnh phúc gia đình, đều là Vương Tuyển đánh mỡ. Vương Tuyển phụ mẫu xoắn xuýt thời gian thật dài, cuối cùng không thể ra tay giết chết Vương Tuyển. Hai người bọn họ rời đi cái thôn này, rời xa chính mình quái vật hải tử. Vương Tuyển đã mất đi phụ mẫu che chở, trở thành một cái con hoang. Trong thôn con hoang không ít, rất nhiều đều có thể ăn vào cơm trong nhà lớn lên. Chỉ có Vương Tuyển trên thân bệnh quan hệ, ăn không được bất luận cái gì cơm trong nhà. Vương Tuyển không muốn như vậy chết mất, muốn sống sót. Hắn rõ ràng chuyện gì xấu đều không có làm, thượng thiên tại sao muốn dạng này trừng phạt chính mình? Còn có rõ ràng lão thiên đối với mình đã xấu như vậy, vì cái gì người bên cạnh muốn như vậy nhắm vào mình? Thời gian dài đằng sau, Vương Tuyển nghĩ đến báo thù. Coi như không vì mình mà sống, cũng phải vì muốn người báo thù mà sống. Cảnh tượng trước mắt bắt đầu biến mất, Vương Tuyển bị một cái tà tu thu làm đồng tử. Tà tu này trầm mê luyện đan, không đi tu luyện đạo pháp chi lộ, nghĩ đến dùng tu sĩ luyện đan. Hắn cảm thấy bất luận cái gì linh đan diệu dược cũng không sánh nổi tu sĩ. Tà tu chiêu thu rất nhiều đệ tử, chỉ cần người có linh căn đều muốn. Vương Tuyển nhìn xem chính mình sư minh sư tỷ sư đệ sư muội, toàn bộ bị chính mình sư phụ luyện thành đan dược. Về phần hắn vì cái gì không có bị luyện đan, lý do rất đơn giản. Tà tu cho là Vương Tuyển bệnh rất nghiêm trọng, ngay cả hắn cái này luyện đan đại sư đều trị liệu không tốt. Nếu là Vương Tuyển bệnh luyện tiến trong đan dược, tà tu lại phục dụng rất có thể sẽ xảy ra chuyện. Thế là Vương Tuyển bên người sư muội sư đệ đổi một nhóm lại một nhóm, hắn vẫn như cũ giống một cái cây thường thanh hầu hạ tại tà tu. Dòng dã đi qua thời gian 10 năm, tà tu bị chính phái nhân sĩ truy sát. Vương Tuyển hốt hoảng từ trong đạo quán chạy ra, trên đường gặp được hai cái chính phái tu sĩ. Hai người kia khí vũ hiên ngang, tướng mạo anh tuấn, một thân tu vi bị tà tu còn cao. Vương Tuyển có một loại rất muốn trở lại trong đạo quán, tại tà tu trước mặt chính mình còn tính là một người. Ở trước mắt hai người, Vương Tuyển chính là một cái sợ sệt ánh nắng chuột. Vương Tuyển tại trước mặt hai người cầu xin, hy vọng hai người có thể tha qua chính mình. Hai người này hay là động thủ giết chết Vương Tuyển, có thể Vương Tuyển mệnh không có đến tuyệt lộ, kéo dài hơi tàn sống tiếp được. Vương Tuyển chạy trốn tới một cái nhà giàu cửa ra vào, may mắn được người cứu. Hắn trở thành cái này gia đình giàu có nô bộc, mỗi ngày làm được sống rất mệt mỏi, lại tương đương thỏa mãn. Cái này nhà giàu lão gia cùng phu nhân, tiểu thư đều là người rất hiền lành, Vương Tuyển ở chỗ này không có nhận khinh bị còn có cơm ăn. Vương Tuyển rất ưa thích nhà này nhà giàu tiểu thư, nhưng không dám có ý nghĩ xấu. Hắn chỉ muốn có thể hầu ở tiểu thư bên cạnh, chính là thiên đại hạnh phúc. Vương Tuyển cảm thấy cả đời này rất thất vọng, rõ ràng chính mình không có làm sai bất kỳ vật gì, tại sao phải gặp phải nhiều như vậy gặp chắc trở. Hắn không muốn có kiếp sau, đời sau mặc kệ là cái gì, đều muốn so khi người tốt. Vương Tuyển rất chân quý kiếm không dễ sinh hoạt, mỗi ngày làm việc đều là cần cù chăm chỉ. Hắn dáng người thấp bé, chỉ có 10 tuổi hài tử lớn như vậy. Nhưng là Vương Tuyển mỗi ngày làm được sự tình, so trong phủ bất luận kẻ nào đều muốn nhiều. Cái này cuộc sống yên tĩnh, thẳng đến Vương Tuyển nghe được người một nhà này đối thoại. Nguyên lai Vương Tuyển được cứu không phải một cái ngẫu nhiên, mà là người nhà này đệ đệ là hắn một sư đệ. Ta tu bị chính phái nhân sĩ chém giết đằng sau, còn truy nã một người. Người này không phải người khác, chính là Vương Tuyển, ta tu duy nhất đồng bọn. Gia đình giàu có nhi tử một mực muốn hỏi đạo cầu tiên, bị ta tu lừa gạt chết mất. Ta tu đã chết mất, bọn hắn đã không cách nào báo thù. Chỉ có Vương Tuyển dễ ức hiếp, cái này gia đình giàu có không muốn Vương Tuyển như vậy mà đơn giản chết đi, muốn hảo hảo tra tấn một phen hắn. Vương Tuyển cảm giác được toàn thân vô lực, cảm giác toàn bộ trái tim tan nát rồi. Rõ ràng hắn cũng không có làm gì, vì cái gì hết thảy đều muốn tính tới trên đầu mình. Vương Tuyển vứt bỏ sau cùng lương tri, sớm động thủ giết chết gia đình giàu có toàn bộ người, gà chó cũng không lưu lại. Sau đó Hàn Phong nhìn thấy chính là Vương Tuyển tàn bạo hung ác một mặt, trong mắt hắn không có lương tri. Vương Tuyển vì cảnh giới tăng lên, làm ra rất nhiều chuyện thương thiên hại lý. Hắn sẽ lấy trước khi dễ qua người, toàn bộ diệt một sạch sẽ. Vương Tuyển cảnh giới cao đằng sau, muốn cải biến dung mạo của mình, để cho mình khôi phục như cũ bộ dáng. Nhưng rất nhanh Vương Tuyển phát hiện chính mình vấn đề, chỉ cần cải biến dung mạo, tu vi liền sẽ giảm xuống. Vương Tuyển dáng người thấp bé, chưa sớm suy, có thể công pháp tu luyện cực nhanh, viễn siêu gia cùng thiên phú người. Tại biết cải biến dung mạo cùng thân cao sẽ giảm xuống tự thân tu vi, Vương Tuyển lập tức từ bỏ cải biến ý nghĩ. Vương Tuyển cựu ra rất nhiều, tu vi giảm xuống chính là đang tìm cái chết. Bất quá Vương Tuyển không hề từ bỏ, tiếp tục tìm kiếm cải biến dung mạo cùng thân cao phương pháp. Thẳng đến hắn tìm tới một môn họa bì công pháp, bất luận kẻ nào đều có thể trở thành chính mình họa bì. Vương Tuyển có thể biến thành nam tử anh tuấn, động lòng người xinh đẹp mỹ nữ, thanh xuân đáng yêu thiếu nữ, dáng người khôi ngô đại hán chờ chút. Tại tiêu diệt mấy cái chính phái đằng sau, Vương Tuyển thành truy nã người. Vương Tuyển bất đắc dĩ rời đi chỗ thần triều, tiến về một cái khác thần triều. Bắc vực lớn vô cùng, nhân tộc địa bàn sở chiếm cứ địa phương ngay cả một phần ngàn đều không có, lại có mấy cái thần triều xây dựng ở nơi này. Vương Tuyển đang bị người truy sát cùng giết người bên trong càng ngày càng mạnh, trở thành Bắc vực đều rất nổi danh ma đầu. Thẳng đến Vương Tuyển gặp Hắc Ám Đế Vương, gia nhập vào Hắc Ám thần điện. Từ đó đằng sau, toàn bộ Bắc vực đa ra một vị bách biến thần tướng, không có ai biết hắn chân thực dung mạo cùng tính danh, chỉ biết là có thể biến thành bất luận kẻ nào. Hàn Phong tại bách biến thần tướng nhân sinh, thấy được Hắc Ám Đế Vương. Hắc Ám Đế Vương bị một đoàn hắc khí vây quanh, hắn thế mà thấy không rõ dung mạo. Chương 1170 không ố bế đạo hữu tay chương 1170 không ố bế đạo hữu tay Hàn Phong tại mạnh nhất cổ tổ trong truyền thừa, thấy qua Hắc Ám Đế Vương dung mạo. Hắc Ám Đế Vương là một vị nam tử tuấn mỹ, đẹp đến mức đều muốn vượt qua rất nhiều nữ tử. Thực lực của hắn cũng là rất cường đại, tọa trấn tại cửa thứ tư. Tại nhân sinh mô phỏng bên trong, Hàn Phong nhiều lần vượt quan đều chết tại Hắc Ám Đế Vương trong tay. Hắc Ám Đế Vương lĩnh ngộ đại đạo cùng xưng hào có quan hệ, nắm giữ chính là Hắc Ám đại đạo. Thân là thiên nhất cảnh cường giả, nhất định là có chính mình chỗ đặc biệt. Hắc Ám Đế Vương Hắc Ám đại đạo không giống với những người khác, mà là mấy cái đại đạo chỗ cùng. Hắc Ám này đại đạo có sinh mệnh đại đạo, tịch diệt đại đạo hai cái đại đạo, ba cái đại đạo hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Hắc Ám Đế Vương Hắc Ám đại đạo bao trùm tới đó, nơi đó liền sẽ tịch diệt hết thảy. Cũng có khả năng bởi vì sinh mệnh đại đạo quan hệ, nơi đó sống sót chỉ có sinh mệnh. Dù sao Hắc Ám Đế Vương đại đạo không giống mạnh nhất cổ tổ như vậy hoàn mỹ. Mạnh nhất cổ tổ chỉ có hai cái đại đạo tương hợp, có thể dung hợp tương đương hoàn mỹ. Hắc Ám Đế Vương có ba cái đại đạo dung hợp, lại không thể hoàn mỹ vận dụng, còn không bằng mạnh nhất cổ tổ. Mạnh nhất cổ tổ đối mặt bao quát ngươi Hắc Ám Đế Vương ở bên trong năm cái thiên nhất cảnh cường giả, còn có thể phản sát một cái. Đổi lại là Hắc Ám Đế Vương liền không khả năng, đối mặt một cái mạnh nhất cổ tổ cũng không là đối thủ. Hàn Phong đang bị kẹt tại Hắc Ám Đế Vương, năm cái thiên nhất cảnh cường giả đã biết bốn cái, chỉ còn lại có một người. Lúc đầu Hàn Phong muốn thông qua bách biến thần tướng nhân sinh, mặt bên nhìn một chút Hắc Ám Đế Vương nhân sinh. Dù sao, biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Hàn Phong nói không chừng có thể tại bách biến thần tướng nơi này thu hoạch được niềm vui ngoài ý muốn, tốt có thể tại mạnh nhất cổ tổ chuyển thừa mau chóng đột phá cửa thứ tư. Đáng tiếc Hắc Ám Đế Vương là thiên nhất cảnh cường giả, có được che đậy đạo vực thiên cơ năng lực. Hàn Phong muốn biết thông qua bách biến thần tướng, biết Hắc Ám Đế Vương bí mật hiển nhiên là không có khả năng. Mặc dù Hàn Phong không nhìn thấy Hắc Ám Đế Vương bí mật, nhưng nhìn đến tứ đại thiên vương cùng mặt khác lục đại thần tướng. Mặt khác sáu vị thần tướng cũng đều không phải người tốt, làm được sự tình cũng là nhân thần cộng vẫn, chỗ phạm tội nghiệt không thể so với bách biến thần tướng thiếu. Cái này sáu vị thần tướng cảnh giới tại huyền thiên cảnh hậu kỳ, đối với bây giờ Hàn Phong ý hiếp cũng không lớn. Sáu người có chết hay không cùng hắn không có liên quan quá nhiều, tứ đại thiên vương làm địa thiên cảnh hậu kỳ cường giả, Hàn Phong phải thật tốt chú ý một chút. Tứ đại thiên vương trừ Hàn Phong biết thôn vệ thiên vương cùng Quang Minh thiên vương, còn có hai cái cường đại thiên vương. Nếu như cái này hai đại thiên vương đã chết đi, Hàn Phong tự nhiên không có cái gì tốt chú ý vấn đề hai cái này thiên vương rất có thể không chết, hai người cùng thôn vệ thiên vương ở chung rất không tệ. Thôn vệ thiên vương là một người điên, bản thân cũng là một cái cực đẹp nữ tử, còn phi thường am hiểu song tu đại đạo. Hai cái này thiên vương cùng thôn vệ thiên vương thường xuyên song tu, tiến hành khó coi nhiều người trò chơi. Có một lần ba người sự tình bị Quang Minh thiên vương phát hiện, vừa mới bắt đầu thôn vệ thiên vương để Quang Minh thiên vương cùng đi chơi. Nếu là nàng có thể thành công khống chế Quang Minh thiên vương, liền có thể khống chế toàn bộ Hắc Ám thần điện. Mặc dù Hắc Ám thần điện là Hắc Ám đế vương, nhưng là Hắc Ám đế vương bình thường không quản sự. Hắc Ám đế vương làm đạo vực duy hai ngày nhất cảnh hậu kỳ cường giả, tất cả thiên nhất cảnh trở xuống người đều là sâu kiến. Hắc Ám thần điện người ở bên ngoài nhãn lực rất cường đại, tại Hắc Ám đế vương trong mắt chỉ bất quá nhất thời cao hứng thành lập mà thôi. Không biết cái này Quang Minh thiên vương là thật chính trực hay là đầu óc gân dựng sai. Hắn không những không gia nhập thôn vệ thiên vương nhiều người vận động, còn muốn cùng thôn vệ thiên vương liều mạng. Sau đó thôn vệ thiên vương ba người thẹn quá hóa giận, đối Quang Minh thiên vương tiến hành truy sát. Quang Minh thiên vương thực lực là so ba người khác đều cường đại hơn, lại không phải ba người liên thủ đối thủ. Rất vinh hạnh Quang Minh thiên vương tìm đường chết thành công, trở thành cái thứ nhất bị vùi sâu vào mê cung dưới mặt đất thiên vương. Không biết nên nói Quang Minh thiên vương cái gì, dù sao chỉ có thể là một kẻ hung ác. Hàn Phong biết được những chuyện này đằng sau, chỉ có thể cảm thán quý vòng thật loạn. Hai vị này cường đại thiên vương trong đó một vị gọi Huyết Hà thiên vương, một vị khác gọi Táng Sinh thiên vương. Huyết Hà thiên vương không phải bản thể là Huyết Hà, mà là hắn từng tại Bắc vực giết đến quá nhiều người. Bắc vực có một đầu xuyên qua nam bắc dòng sông, đường sông vô cùng rộng rãi. Huyết Hà thiên vương giết đến quá nhiều người, con sông lớn này chảy tràn nước đều là huyết sắc. Dòng dã chạy thời gian một tháng, con sông lớn này mới một lần nữa khôi phục như cũ nhan sắc. Ba bốn thần triều người toàn bộ bị đổ diệt, đầy đất tất cả đều là thi thể. Nếu là theo giết người số lượng lời nói, Huyết Hà thiên vương tuyệt đối là nghiền ép thôn vệ thiên vương. Táng Sinh thiên vương cũng là một cái giết người không chớp mắt ma đầu, giết chết người cũng là rất nhiều. Hắn nắm giữ Vãng Sinh đại đạo, vừa có thanh âm vang lên lập tức liền có người chết đi. Đã từng Táng Sinh thiên vương sử dụng Vãng Sinh đại đạo, trực tiếp đổ diệt 10 cái dị tộc bộ lạc. Hắn chỉ bất quá tại nguyên chỗ hát một ca khúc, 10 cái dị tộc bộ lạc toàn bộ tử vong. Những dị tộc này bộ lạc đều là rất cường đại, một cái dị tộc bộ lạc so mười mấy cái nhân tộc thần triều còn lớn hơn. Táng Sinh thiên vương liên tiếp đổ diệt 10 cái dị tộc bộ lạc, có thể nghĩ giết chết có bao nhiêu người. May mắn đạo vực đầy đủ lớn, bắc vực cũng là sinh linh đủ nhiều. Không phải vậy tại Hắc Ám thần điện thống trị phía dưới, toàn bộ bắc vực đều sẽ thành một cái quỷ vực. Hai cái này thiên vương tại Bách Biến thần tướng trong trí nhớ, rất có thể là không có chết đi. Hai cái địa thiên cảnh hậu kỳ cường giả, không dễ dàng như vậy sẽ vất lạc. Nếu là hai người biết Hàn Phong giết chết thôn vệ thiên vương, hai cái này thiên vương rất có thể sẽ giết chết hắn. Ba người là song tu qua, có thể chưa nói tới quá mệnh giao tình, mà là thôn vệ thiên vương có một cái bí pháp, chỉ cần cùng với nàng song tu người đều sẽ tính mệnh cao su. Một khi thôn vệ thiên vương chết, mặt khác hai cái thiên vương liền muốn báo thù cho hắn. Không phải vậy thôn vệ thiên vương thôn vệ đại đạo có tác dụng, thẳng đến đem hai vị này thiên vương tu vi toàn bộ hút đi. Nếu là hai vị này thiên vương còn sống, rất có thể sẽ tìm Hàn Phong báo thù. Bất quá vậy cũng là nói sau, hai cái này thiên vương không biết ở nơi nào, chứ đừng nói là sống hay chết. Bách Biến thần tướng ngươi có cái gì ngôn sao? Hàn Phong nhìn xem từ lục đạo luân hồi đại đạo rời đi Bách Biến thần tướng, lúc này Bách Biến thần tướng ánh mắt bình tĩnh, tựa như một cái đại triệt đại ngộ thần phật. Vừa rồi Bách Biến thần tướng muốn sống muốn chết, kinh lịch lục đạo luân hồi đại đạo lập tức đổi tính tình. Cái này lục đạo luân hồi đại đạo hay là kinh khủng, có thể lặng yên không một tiếng động cải biến một lòng tính. Hắn để Bách Biến thần tướng tiến vào lục đạo luân hồi đại đạo thời điểm, liền cho lục đạo luân hồi đại đạo định hối cải. Bách Biến thần tướng đang nhìn nhân sinh của mình thời điểm, lại không ngừng tiến hành hối cải. Lúc này Bách Biến thần tướng bộ dáng, nhìn qua là rất thành công. Ta cả đời này làm qua quá nhiều chuyện ác, bây giờ quay đầu xem xét, ta tử vừa mới bắt đầu liền không nên sinh ra ở trên đời, ta sống để rất nhiều người vô tội chết đi, may mắn có đạo hữu chỉ điểm sai lầm, ta mới biết được tội nghiệp lớn bao nhiêu. Bách Biến thần tướng cho Hàn Phong bái, ở chỗ này ta tạ ơn đạo hữu, để cho ta lạc đường biết quay lại, ta liền không bận đạo hữu tay. Chương 1171 vị thứ 5 thiên nhất cảnh cường giả, chương 1171 vị thứ 5 thiên nhất cảnh cường giả, thế là Bách Biến thần tướng rất tự giác bắt đầu bản thân cho bụi, một bộ thật sợ giơ Hàn Phong tay. Cái này lục đạo luân hồi đại đạo thực sự quá lợi hại, đem một cái đại ma đầu biến thành một cái con cừu nhỏ, ta muốn động thủ giết chết hắn còn không được, sợ ta giơ tay. Hàn Phong cảm thán lục đạo luân hồi đại đạo lợi hại. Cái này lục đạo luân hồi đại đạo không hổ là có thể khống chế thiên nhất cảnh cường giả đại đạo, hay là cực kỳ khủng bố. Hắn chỉ là đem cái này đại đạo dùng tại Bách Biến thần tướng trên thân, hiệu quả là hiệu quả nhanh chóng. Đột nhiên, đây là có chuyện gì? Bách Biến thần tướng ánh mắt thay đổi một loại thần thái, mặt mũi tràn đầy vẻ giận mình. Ngươi đối với ta làm cái gì? Hắn lập tức nhìn về hướng Hàn Phong, ánh mắt là thật sâu kiêng kỵ. Bách Biến thần tướng cảnh giới có thể tới huyền thiên cảnh hậu kỳ, tâm trí là phi thường kiên định. Dù cho địch nhân lập tức sẽ giết chết chính mình, cũng sẽ không lựa chọn tự sát. Nhưng mới rồi Bách Biến thần tướng bị Hàn Phong không hiểu kéo vào một cái trong đại đạo, lại để cho nghĩ đến tự sát. Xem ra vẫn là phải ô uế tay của ta, ngươi làm sao như vậy không tự giác? Hàn Phong quả quyết xuất thủ, một quyền đem Bách Biến thần tướng cho diệt sát. Người chết là không cần cho giải thích. Bách Biến thần tướng lập tức sẽ trở thành người chết, vậy hắn khẳng định là lười nhác giải thích. Lúc đầu ta cảm thấy có chút áy náy, cảm thấy Bách Biến thần tướng biến thành cái bộ dáng này, cũng là tuổi thơ tàn khốc kinh lịch, phía sau bị tà tu này làm hư, hiện tại xem xét hay là đã chết quá muộn. Hàn Phong xác nhận Bách Biến Thần Tướng chết đi, mới tiếp tục thu thập trên mặt đất đạo ngọc. Với hắn mà nói, Hắc Ám Thần Điện chỉ là một việc nhỏ xen giữa, thu thập đạo ngọc mới là trọng yếu nhất. Theo Bách Biến Thần Tướng chết đi, Hắc Ám Thần Điện sự tình triệt để kết thúc. Hàn Phong chuẩn bị lại đợi một thời gian ngắn, liền muốn rời khỏi Thiên Nguyên Bộ Lạc. Lại qua thời gian một ngày, Lâm Dật Hiên truyền đến tin tức, nói Mộ Dung Vân Yên phát hiện một cái huyền thiên cảnh hậu kỳ cường giả. Hàn Phong tạm dừng thu thập đạo ngọc, đi tới mê cung dưới mặt đất cửa vào. Mộ Dung Vân Yên gương mặt xinh đẹp chất đầy dáng tươi cười, không có lúc trước bối rối sợ sệt. Hàn Phong nhìn thoáng qua đạo ngọc khoáng người, hẳn là cùng Mộ Dung Vân Yên có quan hệ người. Có thể chôn ở Hắc Ám Thần Điện người phía dưới, tất cả đều là có quan hệ người. Mộ Dung Vân Yên có thể chôn ở Hắc Ám Thần Điện phía dưới, không cần phải nói cũng là có. Gần nhất Hoàng Nhã Đình uy hiếp Mộ Dung Vân Yên một chút, để Mộ Dung Vân Yên dọa đến không được. Sau đó Mộ Dung Vân Yên điên cuồng tìm kiếm nhà mình lão tổ, lần này rất may mắn thành công. Lại qua thời gian thật dài, từ đầu đến cuối không thấy đến Lan Hội Tâm cùng Hoàng Nhã Đình, Triệu Quang Nghĩa ba người đi ra. Lâm Dật Hiên lơ đãng nhìn thoáng qua Hàn Phong, lập tức quay lại quá mức, đợi thời gian dài như vậy, ba vị đạo hữu còn không có đi ra, hơn phân nửa là lọt vào bất trắc. Ta cùng ba vị đạo hữu này mới gặp mặt một lần, không nghĩ tới liền không có cơ hội gặp lại, chúng ta đợi thêm một hồi đi, nếu là bọn hắn còn chưa có đi ra, chúng ta liền rời đi đi. Trung Đình Đình thở dài một hơi. Mộ Dung Vân Yên phun ra một hơi, phát hiện mọi người nhìn mình chằm chằm, làm bộ bi thương giận dữ nói, Hoàng Tiền Bối là một cái người rất tốt, nàng không có từ mê cung dưới mặt đất đi ra, ta cũng là cảm thấy rất thương tâm. Hàn Phong mắt lộ ra bi thương chi sắc, Nhã Đình muội muội là một cái rất tốt cô nương, nói chuyện lại tốt nghe, khéo hiểu lòng người, ta là như thế nào cũng không nghĩ đến tốt như vậy cô nương, thế mà lại thân gặp bất trắc, đối với ta cũng cảm giác sâu sắc đau lòng. Trung Đình Đình cùng Mộ Dung Vân Yên đều nhìn về Hàn Phong, đều là một loại rất kỳ quái ánh mắt. Cái này Hoàng Nhã Đình chết, ngươi hẳn là vui vẻ nhất mới đối. Dù sao tất cả mọi người không ngủ, có thể nhìn ra Hoàng Nhã Đình muốn giết chết ngươi. Hiện tại Hoàng Nhã Đình chết, ngươi hơi thương cảm một chút là được rồi, không cần đến thương tâm như vậy. Đương nhiên hai người cũng hoài nghi Hàn Phong giết Hoàng Nhã Đình, có thể lại cảm thấy không có khả năng. Nếu là Hàn Phong là một vị ẩn tàng đại lao, cái này Hoàng Nhã Đình đã sớm bị xử lý. Hoàng Nhã Đình đối với Hàn Phong là lấy oán trả ơn, còn đặc biệt nhằm vào. Tính tình cho dù tốt đại lao, sợ là đều nhẫn nhịn không được Hoàng Nhã Đình đi. Nếu như hai người biết Hàn Phong kiêng kỵ là Nguyên Thiên Sư, liền biết tại sao lại một mà tiếp, lại mà ba buông tha Hoàng Nhã Đình. Mọi người cũng không cần quá thương cảm, chúng ta những người này còn muốn tiếp tục, dưới đất này mê cung càng ngày càng nguy hiểm, chúng ta tận lực coi chừng. Lâm Dật Hiên đóng lại mê cung dưới mặt đất, mang theo Mộ Dung Vân Yên rời đi. Mê cung dưới mặt đất chết tầm 2-3 người quá bình thường, một tiểu đội toàn bộ không có đi ra cũng rất nhiều. Hoàng Nhã Đình, Triệu Quang Nghĩa, Lan Hội Tâm ba người tử vong, không có lật lên bất luận cái gì sóng gió. Điều kiện tiên quyết là Hoàng Nhã Đình cùng Triệu Quang Nghĩa thân phận không có bại lộ, nếu là hai người thân phận chân thật bại lộ, ở trên Thiên Nguyên Bộ Lạc nhất định sẽ gây nên sóng to gió lớn. Sau đó một đoạn thời gian, mê cung dưới mặt đất không có trước kia nguy hiểm. Rất nhiều tiểu đội đẩy biên xuống dưới, đều là đẩy biên đi lên. Ở giữa có mấy cái đại ma đầu xuất hiện, cũng bị nhẹ nhõm xử lý. Hàn Phong cũng không có tận lực đi theo thu thập đạo ngọc, có cổ thần tộc đấu giá chính mình thu hoạch được đồ vật. Dưới đất mê cung thu hoạch đạo ngọc, chỉ có thể coi là rễ hoa trên gấm. Rất nhanh thời gian một năm đi qua, Hàn Phong đã hạ nhiều lần mê cung dưới mặt đất. Trước kia mê cung dưới mặt đất nguy hiểm, Lâm Dật Hiên dựa vào Lâm gia lão tổ quan hệ, mỗi lần đều kéo cái thời gian một năm mới tiến vào. Mê cung dưới mặt đất hiện tại an toàn, Lâm Dật Hiên tự nhiên không cần dựa vào tiên tổ lực lượng. Bọn hắn tiểu đội này có thừa vào 3 người, tất cả đều là hoàng thiên cảnh tu vi. Trong đó có một cái Lưu Ngạn thần giáo rất người, đối với người nào sinh ra ý đồ xấu không tốt, nhất định phải đối với Hàn Phong sinh ra ý đồ xấu. Hàn Phong cảm thấy mình có chút không may, cái này người mới tiến vào chằm chằm ai không tốt, nhất định phải nhìn mình chằm chằm. Tại Lưu Ngạn thần coi là kế hoạch rất hoàn mỹ, một mình tìm tới Hàn Phong thời điểm, Hàn Phong rất không khách khí đem nó giết chết. Hàn Phong trong cái tiểu đội này, duy nhất giảm quân số chính là Lưu Ngạn thần. Nhân sinh của hắn mô phỏng cũng có tiến triển mới, thành công giết chết Hắc Ám Đế Vương, thẳng tiến cửa ải cuối cùng. Cửa ải cuối cùng người là người hoàng, cường đại đạo vực nhân hoàng. Hàn Phong không nghĩ tới tại cái này đạo vực còn có nhân hoàng loại tồn tại này. Đông vực địa thế núi non sông ngòi, linh khí đều tập trung ở nơi này, chủ yếu là lấy tông môn làm đơn vị. Tại Đông vực có vô số cái cường đại tông môn, cường đại nhất tông môn hết thảy có 500 cái. Chỉ cần 500 người đứng đầu tông môn, thực lực đều là phi thường cường đại. Bắc vực cùng Đông vực khác biệt, nơi này đại đa số là thảo nguyên và bình nguyên, thích hợp bộ lạc cùng thần triều thành lập. Tại thời kỳ viễn cổ thời điểm, Bắc vực là bộ lạc cùng thần triều cộng đồng thành lập. Về sau mạnh nhất cổ tổ cùng năm vị thiên nhất cảnh chiến đấu, dẫn đến rất nhiều thần triều hủy diệt. Thần triều hủy diệt đằng sau, muốn một lần nữa thành lập là rất khó khăn. Bây giờ Bắc vực không có thần triều, chỉ có dị tộc cùng nhân tộc bộ lạc. Này nhân hoàng không phải đến từ Bắc vực, mà là đến từ Trung vực. Hàn Phong cảm thấy lúc này mới xem như bình thường, nếu là toàn bộ đạo vực chỉ có một vị thiên nhất cảnh Hắc Ám Đế Vương. Hắc Ám Đế Vương đã sớm thống trị toàn bộ đạo vực, căn bản không cần giấu ở Bắc vực cái địa phương này. Đối với toàn bộ đạo vực, Bắc vực hay là rất nhỏ. Chương 1172 người mạnh nhất hoàng chương 1172 người mạnh nhất hoàng căn cứ Hàn Phong phân tích, này nhân hoàng cùng Hắc Ám Đế Vương là đối thủ một mất một còn mới đối. Hắc Ám Đế Vương tại Bắc vực cường đại như vậy, nếu là không có nhân hoàng trở ngại, toàn bộ Bắc vực khả năng đã sớm là Hắc Ám Đế Vương thống trị. Tại Hàn Phong lấy được tin tức, Hắc Ám Đế Vương là cường đại nhưng không có đem toàn bộ Bắc vực thống trị. Lấy Hắc Ám Đế Vương thực lực, đây hết thảy đều lộ ra kỳ quái. Nếu như trong lúc này có một vị cùng là thiên nhất cảnh cường giả trở ngại, như vậy hết thảy đều trở nên hợp lý. Hàn Phong trước kia cho là đạo vực chỉ có một vị thiên nhất cảnh cường giả, cái này hoàn toàn là hắn mong muốn đơn phương. Ba vị cường đại luân hồi tông tiên nhất cảnh cường giả đồng thời xuất động, đi tới đạo vực cùng một chỗ truy sát mạnh nhất cổ tổ. Nếu là đạo vực quá mức nhỏ yếu, ba vị này luân hồi tông tiên nhất cảnh cường giả liền sẽ không như vậy hiền lành. Đạo vực nhân hoàng thực lực rất cường đại, mạnh hơn Hắc Ám Đế Vương và Đạo Long Hoàng bọn bốn người. Bọn hắn năm vị tiên nhất cảnh cường giả xếp hạng, theo thứ tự là Nhân Hoàng, Hắc Ám Đế Vương, Vạn Đạo Long Hoàng, Cực Đạo Lão Giả, Phù Hoàng. Phù Hoàng cùng Cực Đạo Lão Giả hai người thực lực chênh lệch không nhiều, Hàn Phong tiến hành nhân sinh mô phỏng tiếp nhận truyền thừa thời điểm, hai người thứ hạng là không cố định. Nhân Hoàng cụ thể tin tức, mạnh nhất cổ tổ cũng là đưa cho. Đạo vực bên trong mạnh nhất hay là trung vực, tứ đại vực linh khí toàn bộ hướng chạy ở giữa. Toàn bộ đạo vực đạo pháp bắt đầu trung vực, vừa mới bắt đầu trung vực cũng là từng cái dị tộc săn sát. Thẳng đến một cái người cường đại tộc đánh bại tất cả lúc đó người mạnh nhất, thành lập một cái lớn nhất thần triều. Thần triều diệt trung vực tất cả thế lực cường đại, thống trị toàn bộ trung vực. Mà vị này người mạnh nhất tự xưng là Nhân Hoàng, ở trung vực xác lập vương giả thân phận. Nhân Hoàng muốn đi ra trung vực, đem toàn bộ đạo vực thống trị. Hắn cái thứ nhất đối phó chính là Bắc vực Hắc Ám Đế Vương đồng dạng cường đại. Nhân Hoàng muốn tại Hắc Ám Đế Vương không có triệt để trưởng thành, đem nó cho sớm giết chết. Hắc Ám Đế Vương thực lực là không bằng người hoàng, nhìn Nhân Hoàng cũng khó có thể giết chết Hắc Ám Đế Vương. Hai người một mực rằng có thời gian rất lâu, đều không có thể phân ra thắng bại. Nhân Hoàng ưa dùng quân yêu, 5 lần 7 lượt muốn đem Hắc Ám Đế Vương tổ chức tan rã. Bất quá Hắc Ám Đế Vương cũng không thèm để ý, tu tiên giới cho tới bây giờ thấy là cá nhân thực lực. Cái gọi là tổ chức cùng thế lực cường đại, một chút cũng không ảnh hưởng được thiên nhất cảnh cường giả tồn tại. Nếu không phải Luân Hồi Tông truy sát mạnh nhất cổ tổ, phá vỡ đạo vực cân bằng, Song Vương khẳng định phải phân ra một cái thắng bại, mới có thể đình chỉ trận chiến đấu này. Hai người tham dự đánh giết mạnh nhất cổ tổ một trận chiến, hai vị Luân Hồi Tông hai vị thiên nhất cảnh cường giả vẫn lạc, ba người khác chính là không biết tung tích. Chết đi chính là Phù Hoàng cùng Cực Đạo cường giả, Vạn Đạo Long Hoàng, Hắc Ám Đế Vương, Nhân Hoàng ba người không biết tung tích. Tại mạnh nhất cổ tổ trong trí nhớ, cũng không có ba người này hạ lạc. Khi đó mạnh nhất cổ tổ đã vẫn lạc, không biết ba người này hạ lạc cũng là bình thường. Hắc Ám Đế Vương, Nhân Hoàng hai vị này tiên nhất cảnh hậu kỳ cường giả, tiêu chí lấy nói vực thời kỳ viễn cổ. Đông Đế cùng Đạo Vực Đại Đế tiêu chí lấy là cổ đại, hiện đại là Đạo Vực Đại Đế mạnh nhất, mặt khác bốn vực đều là chư hầu. Chư hầu trung quy là chư hầu, vĩnh viễn không thể trở thành chân chính chủ nhân. Đạo Vực Đại Đế không có tiến hành thanh toán, nếu là thanh toán những chư hầu này khẳng định phục tùng. Mạnh nhất cổ tổ ký ức không có Đạo Vực Đại Đế, bởi vì bọn hắn hôn chiến thời điểm, Đạo Vực Đại Đế vẫn chỉ là một con kiến hôi. Lại qua hơn 30 năm thời gian, mê cung dưới mặt đất đã không có mấy người. Hoàng Thiên cảnh cường giả đã không có, đào ra đều là Huyền Thiên cảnh cường giả. Hàn Phong cảm thấy cũng nên rời đi. Tại gần nhất nhân sinh mô phỏng đạo cổ đạo thân đã đột phá tới đất thiên cảnh hậu kỳ. Nhân Hoàng thực lực rất cường đại, cũng muốn sắp bị hắn đánh bại. Hàn Phong đã tìm được lục đạo luân hồi đại đạo phương pháp sử dụng, để phân thân không ngừng tiến vào sáng tạo nhân sinh. Lúc này đạo cổ phân thân đã hoàn toàn có thể khống chế mạnh nhất cổ tổ lực lượng, thực lực đang không ngừng tăng lên. Hàn Phong dự đoán tại nhân sinh mô phỏng 5 lần, hẳn là có thể đánh bại Nhân Hoàng, tiếp nhận mạnh nhất cổ tổ thân thể. Hắn chuẩn bị tại một lần cuối cùng tiến vào mê cung dưới mặt đất, nhường đường cổ đạo thân chính mình tiến vào phía dưới đi thu hoạch được mạnh nhất cổ tổ truyền thừa. Đạo cổ đạo thân cùng mạnh nhất cổ tổ thi thể hợp làm một thể, có thể thiếu rơi rất nhiều ẩn tàng nguy hiểm, tại nhân sinh mô phỏng Hàn Phong muốn chính mình chủ thân biết, mới có thể cùng mạnh nhất cổ tổ hợp làm một thể. Hàn Phong vốn là hoài nghi mạnh nhất cổ tổ thần hồn còn tại, khẳng định là sẽ không bước lên phong hiểm này. Hắn còn có một loại cảm giác chính là giữ lại nhân sinh mô phỏng đằng sau, sẽ lập tức gặp được nguy cơ. Mạnh nhất cổ tổ khí tức quá chí mạng, tại toàn bộ đạo vực chính là cấm kỵ. Tam đại cổ tộc có thể còn sống sót, cũng là bọn hắn quan hệ cùng đạo cổ tộc cũng không tốt. Để cho an toàn, hắn hay là để đạo cổ đạo thân chính mình đi kế thừa. Hàn Phong chỉ có thể tu luyện một cái mạnh nhất cổ đạo thân, lại không thể nhiều tu luyện mấy cái. Tiền bối, vãn bối đến đây quấy rầy. Lâm Dật Hiên truyền âm đi qua. Ngươi vào đi. Hàn Phong thân phận bị Lâm Dật Hiên biết, Lâm Dật Hiên liền đổi một cái xưng hô. Một lần kia Hàn Phong hư hư thực thực giết chết Bách Biến Thần Tướng, để Lâm Dật Hiên càng thêm cung kính. Lâm Dật Hiên tại Lâm Viên Viên trong miệng biết được, từ dưới đất mê cung đi ra còn có một cái Bách Biến Thần Tướng. Vì phòng ngừa Lâm Dật Hiên bị mê hoặc, Lâm Viên Viên cố ý cho Lâm Dật Hiên một cái hộ thân đạo khí. Lâm Viên Viên cảnh giới rất xuống rất nhiều, không có khả năng chuẩn xác tìm tới người nào. Nhưng là Lâm Dật Hiên tin tưởng mình ngoại tổ mẫu phán đoán, Lâm Viên Viên thế nhưng là Lâm gia người mạnh nhất, không có cái thứ hai. Nếu không phải ngoại tổ mẫu nhìn thấy mấy vị thiên nhất cảnh cường giả, trong lúc nhất thời thật cao lộ đi xa đột phá. Nói không chừng bây giờ tại Bắc vực đã nhiều một vị thiên nhất cảnh cường giả. Lâm Dật Hiên đi vào Hàn Phong trước mặt, thái độ rất cung kính, lần này tới tìm tiền bối, chủ yếu tới cùng tiền bối nói từ biệt, ngoại tổ mẫu quyết định muốn rời khỏi, đợi tiếp nữa liền không tiện rời đi. Ngoại tổ mẫu sợ chúng ta ba người rời đi, cho tiền bối mang đến không cần thiết khốn nhiễu, liền để ta cho tiền bối mang một câu, tốt nhất là gần đây liền rời đi. Nếu là người rời đi nhiều, Trương Vấn Đạo khẳng định sẽ xuất thủ ngăn cản. Hàn Phong gật đầu nói, ta cũng chuẩn bị gần đây rời đi, chúng ta không phải lập tức sẽ đến phiên một lần tiến vào mê cung dưới mặt đất, ta chuẩn bị lần này tiến vào mê cung dưới mặt đất đi ra, ta liền muốn rời khỏi. Lâm Dật Hiên nói Lâm gia chúng ta ba người cũng chuẩn bị lúc này rời đi. Ngươi trở về hồi phục đi, cho ta một cái xác thực thời gian. Cáo lui, tiền bối. Lâm Dật Hiên hoàn thành mục đích của chuyến này, trở về hướng Lâm Huyên Huyên bẩm báo. Hàn Phong rời đi tương đối đơn giản, hắn ngụy trang một mực là đạo thiên cảnh trung kỳ. Trương Vấn Đạo đối với loại này cấp bậc tế phẩm rời đi cũng sẽ không quá để ý Lâm gia trong ba người, mạnh nhất có địa thiên cảnh hậu kỳ cường giả rời đi, nhất định sẽ nhận Trương Vấn Đạo chú ý cái này Lâm gia lão tổ muốn rời khỏi, cũng hẳn là rất sớm sự tình. Trương Vấn Đạo đối với đạo thiên cảnh hạn chế đều lớn như vậy, chớ đừng nói chi là địa thiên cảnh hậu kỳ cường giả. Chương 1173 mạnh nhất cổ tổ không chết, chương 1173 mạnh nhất cổ tổ không chết. Hàn Phong cảm thấy cùng Lâm Dật Hiên thân cận Lâm gia lão tổ, hẳn là có năng lực giải trừ rơi Lâm gia lão tổ cấm chế. Lâm gia ba người rời đi, là sẽ uy hiếp được Hàn Phong rời đi. Có Lâm gia ba người rời đi, Trương Vấn Đạo nhất định sẽ phòng ngừa người phía sau rời đi. Hắn là có phương pháp có thể rời đi, liền không có nguyên lai nhẹ nhàng như vậy. Hàn Phong cùng Lâm gia ba người ở chung đứng lên, cảm giác hay là rất không tệ. Lâm gia ba người hoàn toàn có thể sớm rời đi, để cho mình không tiện rời đi. Nhưng là bọn hắn không có làm như vậy, trước khi rời đi còn nhắc nhở Hàn Phong. Đã trải qua nhiều lần nhân sinh mô phỏng, hắn cách giết chết nhân hoàng chỉ thiếu chút nữa xa. Những người khác sinh mô phỏng Hàn Phong có thể tình lượng, dung hợp mạnh nhất cổ tổ toàn bộ quá trình, hay là không thể tình lượng. Tiêu hao 1000 tỷ ức hỏa cực phẩm đạo ngọc, có thể tiến hành một lần tu tiên mô phỏng. 10 ngày sau, dự định tiến vào mê cung dưới mặt đất thời gian đã đến, Lâm Dật Hiên cái thứ nhất đến, ngươi là thứ năm tới. Lần trước mê cung dưới mặt đất chi hành không có bất kỳ cái gì giảm quân số, lần này nhìn thấy đều là một chút gương mặt quen. Đám người đối với tiến vào mê cung dưới mặt đất, không có lúc trước khẩn trương, hiện tại tiến vào mê cung dưới mặt đất đều rất an toàn, cũng sẽ không gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Trải qua ngắn ngủi hàn huyên, đám người tiến vào bên trong. Ngươi để cho mình đạo cổ đạo thân tiến vào mê cung dưới mặt đất, mình tại mê cung dưới mặt đất thu thập đạo vực. 13 ngày sau đó, mê cung dưới mặt đất trận pháp bị mở ra, ngươi từ dưới đất mê cung rời đi. Đạo cổ đạo thân xâm nhập đến dưới đất mê cung chỗ sâu nhất, trong lúc đó gặp không ít hung thú, đều bị nó cho chém giết. Ngươi từ dưới đất mê cung sau khi đi ra, liền lập tức rời đi Thiên Nguyên bộ lạc. Hoàng phi Trần thân thể này bị ngươi bỏ đi, ngươi khôi phục dáng dấp ban đầu. Ngươi đi đến cổ thần tộc, không có gây nên Thiên Nguyên bộ lạc một chút chú ý. Sau một tháng, Thiên Nguyên bộ lạc xuất động địa thiên cảnh cường giả, đuổi bắt Lâm gia lão tổ, một vị hoàng thiên cảnh cường giả tới để ra nghi vấn. Cổ Như Yên ứng phó vị này hoàng thiên cảnh cường giả, hoàng thiên cảnh cường giả không có phát hiện vấn đề, liền rời đi cổ thần tộc. Ngươi một cái đạo thiên cảnh biến mất ở trên Thiên Nguyên bộ lạc, cũng không có bất luận kẻ nào chú ý. Hơn 100 năm đằng sau, cổ thần tộc đấu giá đồ vật càng phát ra nhiều, ngươi cũng tiến vào mặt khác hai cái đạo cổ tộc nơi truyền thừa, đem bên trong thu hoạch đồ vật toàn bộ cho cổ thần tộc đấu giá. Ngươi đem hai cái địa phương đạo cổ huyết dịch toàn bộ cho Cổ Như Yên, tận lực để Cổ Như Yên cảnh giới đột phá nhanh một chút. Hội đấu giá bán đấu giá đồ vật càng ngày càng nhiều, đưa tới càng ngày càng nhiều người ngấp nghé. Những người này lòng mang ý đồ xấu, muốn cướp bóc cổ thần tộc tài vật. May mắn ngươi gọi Cổ Như Yên xuất ra rất nhiều đạo ngọc, đi chuẩn bị thiên thần điện tiên sứ, mới không có để những người này thật dám động thủ. Ngươi tăng lên Cổ Như Yên thực lực, cũng là ngăn chặn một chút hạng giá áo túi cơm, không có khả năng toàn bộ đều dựa vào thiên thần điện người. Trong khoảng thời gian này ngươi bắt đầu tu luyện, cảnh giới từ đạo thiên cảnh giới đột phá đến hoàng thiên cảnh sơ kỳ. 500 năm đằng sau, cảnh giới của ngươi lại có đột phá mới, mới hoàng thiên cảnh sơ kỳ đột phá đến hoàng thiên cảnh trung kỳ. Lúc trước ngươi vì có thể đạo cổ đạo thân có thể an toàn thay thế mạnh nhất cổ tổ, một mực áp chế tự thân tu vi. Bây giờ đạo cổ đạo thân đi tiếp thu mạnh nhất cổ tổ nhục thân, ngươi cũng không cần áp chế tự thân tu vi. 600 năm đằng sau, cảnh giới của ngươi nhanh chóng đột phá, từ hoàng thiên cảnh trung kỳ đột phá đến hoàng thiên cảnh hậu kỳ. Tại ngươi bế quan trong khoảng thời gian này, còn phái ra người đi nghe ngóng Thiên Nguyên bộ lạc tình huống, nhìn Trương Vấn Đạo khi nào động thủ. Lúc trước ngươi hỏi thăm người, còn có thể thăm dò được tin tức, về sau liền không nghe được tin tức. Thiên Nguyên bộ lạc là toàn bộ phong cấm, không cho phép ngoại nhân tiến đến, cũng không cho phép người ở bên trong ra ngoài. Ngươi biết Trương Vấn Đạo rất có thể là chuẩn bị hiến tế, muốn đem mạnh nhất cổ tổ luyện hóa khôi lỗi. 1000 năm đằng sau, Thiên Nguyên bộ lạc phát sinh náo động lớn, nghe nói trừ Nguyên Tiên sư Trương Vấn Đạo không chết bên ngoài, những người khác chết. Rất nhiều người cho rằng là Trương Vấn Đạo đào hắc ám thần điện di chỉ, đào ra cường đại đại yêu ma. Đại yêu ma này khá là khủng bố, đem Thiên Nguyên bộ lạc những người khác toàn bộ cắn nuốt hết. Ngươi đối với cái này không có phát biểu bất cứ ý kiến gì, toàn bộ Thiên Nguyên bộ lạc trừ Trương Vấn Đạo bên ngoài, còn biết mê cung dưới mặt đất bí mật liền chính mình. Trương Vấn Đạo là phát động thiên địa đại trận muốn luyện hóa mạnh nhất cổ tổ, kết quả cuối cùng chính là thất bại. Thiên Nguyên bộ lạc người cũng không công chết, ngươi chính là không biết Trương Vấn Đạo lại không biết chân tướng sự tình. Nếu là hắn biết chân tướng sự tình, chính mình sẽ không nhiều thảm. Ngươi cảm thấy mình lo lắng là dư thừa, làm việc như vậy ở nấp, Trương Vấn Đạo không có lý do có thể phát hiện chính mình. 1500 năm đằng sau, cảnh giới của ngươi từ hoàng thiên cảnh trung kỳ đột phá đến hoàng thiên cảnh hậu kỳ, cổ thần tộc làm được sinh ý cũng càng lúc càng lớn. Trên mặt nổi Cổ Như Yên là thiên chi tiểu nữ, cảnh giới đã đột phá đều hoàng thiên cảnh hậu kỳ. Đạo cổ tộc tu luyện là được trời ưu ái, có cường đại đạo cổ tộc tinh huyết, cảnh giới đột phá liền sẽ rất nhanh. Cổ Như Yên cảnh giới đột phá so ngươi nhanh hơn một chút, chỉ cần tăng cường tầm cảnh liền sẽ không có bất kỳ di chứng. 2000 năm đằng sau, cảnh giới của ngươi khoảng cách huyền thiên cảnh rất gần, chỉ kém một cơ hội liền có thể đột phá. Ngươi dựa theo ngày xưa tại cổ thần tộc đột phá, trong tộc lại tới một cái khách không mời mà đến. Người này ngươi vô cùng quen thuộc, chính là Nguyên Tiên sư Trương Vấn Đạo. Trương Vấn Đạo trong tay chính mang theo một cái người, người này lại là Lâm Dật Hiên. Ngươi không nghĩ tới Trương Vấn Đạo có thể bắt lấy Lâm Dật Hiên, từ đó biết chuyện của ngươi. Trương Vấn Đạo ánh mắt phi thường băng lãnh, để cho ngươi giao ra mạnh nhất cổ tổ. Ngươi biết chính mình chết chắc, không có chút gì do dự lựa chọn tự bạo. Trương Vấn Đạo muốn xuất thủ hạn chế ngươi, đã là quá muộn. Bản thể tự bạo đằng sau, ngươi cũng chưa chết đi, ý thức đi tới mạnh nhất cổ tổ trong thân thể. Ngươi tự sáng tạo đạo thân công pháp, chính là một bộ đạo thân còn sống, liền sẽ không thật chết đi. Bởi vì bản thể của ngươi chết đi, chủ ý thức chủ yếu đi tới đạo cổ đạo thân trên thân. Đạo cổ đạo thân ngay tại mạnh nhất cổ tổ dung hợp, ngươi phát hiện mạnh nhất cổ tổ trung quanh nhiều một đạo phòng hộ. Đạo này phòng hộ tương đương kiên cố, không có mấy cái thiên nhất cảnh cường giả liên thủ căn bản là không đánh tan được. Ngươi còn phát hiện chính mình thời gian ngắn sử dụng mạnh nhất cổ tổ lực lượng, ngươi tới nếu là đối với ngươi mưu đồ làm loạn, hoàn toàn có thể đem nó đánh giết. Trương Vấn Đạo rất có thể chính là tiến hành đến một bước cuối cùng, phát hiện mạnh nhất cổ tổ chung quanh có phòng hộ. Lấy Trương Vấn Đạo bác học hẳn là rất nhanh liền phát hiện, mạnh nhất cổ tổ thể nội đã có ý thức. Duy nhất để cho ngươi không nghĩ tới Trương Vấn Đạo như vậy thần thông quảng đại, cái này đều có thể đưa ngươi cho tra được. Ngươi cảm thấy mình hay là chủ quan, đánh giá cao chính mình thông minh, đánh giá thấp Trương Vấn Đạo thông minh. 3000 năm đằng sau, ngươi không ngừng thôn vệ lấy thuộc về mạnh nhất cổ tổ lực lượng, chính mình có thể chi phối nục thân càng ngày càng nhiều. Trước kia ngươi chỉ có thể động một bàn tay, bây giờ có thể điều khiển hai cánh tay. Theo phía sau không ngừng dung hợp, ngươi có thể điều khiển nục thân sẽ càng ngày càng nhiều. Đồng thời ngươi còn phát hiện một cái nguy cơ, não hải nhiều một đạo thần hồn này rất có thể là mạnh nhất cổ tổ. Chương 1174 kém hơn kết quả chương 1174 kém hơn kết quả 5000 năm đằng sau, ngươi ý đồ đi ma diệt mạnh nhất cổ tổ thần hồn, căn bản không có một chút tác dụng. Mạnh nhất cổ tổ thần hồn không phải ngươi có thể ma diệt, trong khoảng thời gian này càng đổi càng mạnh, đã đến không cách nào khống chế. Ngươi cũng biết mạnh nhất cổ tổ trên thân toàn bộ bí mật, mạnh nhất cổ tổ căn bản không có chết. Trong thân thể không có thần hồn, không phải mạnh nhất cổ tổ đã chết đi, mà là thương thế trên người hắn quá nặng, đem thần hồn chủ động tán đi. Thần hồn tiến vào thân thể bất luận cái gì một chỗ, mỗi một giọt máu tươi đều là mạnh nhất cổ tổ, cũng có thể nói không phải mạnh nhất cổ tổ. Từ vừa mới bắt đầu mạnh nhất cổ tổ liền không có truyền thừa, hắn chỉ cần một cái giúp mình tỉnh lại thần hồn của mình. Ngươi bây giờ duy nhất có thể làm chính là áp chế mạnh nhất cổ tổ thần hồn, để mạnh nhất cổ tổ chậm một chút khôi phục, như thế ngươi có thể sống lâu một chút thời gian. Sau 10.0005, mạnh nhất cổ tổ thần hồn đến ngươi không cách nào áp chế tình trạng, hiện tại ngươi chính là đang chờ chết. Mạnh nhất cổ tổ một khi khôi phục, cái thứ nhất liền sẽ đưa ngươi giết chết. Bất kể là ai, cũng sẽ không cho phép chính mình nhục thân thêm một người. 15.0005 đằng sau, mạnh nhất cổ tổ thần hồn triệt để khôi phục, ngươi bị giết chết ở trong nhục thân mặt. Ngươi chết. Mô phỏng xong sau có thể giữ lại tuyển hạng lựa chọn 1, giữ lại tất cả học tập tri thức, kỹ năng cùng kinh nghiệm chiến đấu. Lựa chọn 2, giữ lại tu vi. Lựa chọn 3, bảo trì huyết mạch trạng thái cùng thể chất. Lựa chọn 4, giữ lại xuất hiện vật phẩm. Hàn Phong lần này nhân sinh mô phỏng bên trong, đạo cổ đạo thân đem nhân hoàng cũng giết chết. Đạo cổ đạo thân thành công thu được mạnh nhất cổ tổ truyền thừa, mạnh nhất cổ tổ lưu lại năng lượng cũng toàn bộ tiến vào bên trong. Quá trình dung hợp này là dài dằng dặc, đạo cổ đạo thân không biết phải bao lâu mới có thể cùng mạnh nhất cổ tổ hợp làm một thể. Ước chừng qua 10.000 năm thời gian, Hàn Phong đạo cổ đạo thân tài cùng mạnh nhất cổ tổ hòa làm một thể. Mạnh nhất cổ tổ thần hồn thức tỉnh, đem Hàn Phong đạo cổ đạo thân cho đánh chết. Quả nhiên như Hàn Phong sở liệu, mạnh nhất cổ tổ còn sống, cũng chưa chết đi. Một vị đã từng vô địch cường giả, lưu lại truyền thừa cũng chỉ vì phục sinh. Hàn Phong cảm thấy đây mới là bình thường, sâu kiến đều không muốn chết, chớ đừng nói chi là mạnh nhất cổ tổ. Mạnh nhất cổ tổ lưu lại truyền thừa, không giống như là đang chọn tuyển người thừa kế, nói đúng ra chọn lựa thích hợp thân thể. Bây ở Hàn Phong trước mặt có ngay cả cái lựa chọn, một cái là từ bỏ mạnh nhất cổ tổ truyền thừa, một cái khác chính là tại mấy vạn năm thời gian, hắn thực lực bản thân tăng lên tới thiên nhất cảnh hậu kỳ, đem mạnh nhất cổ tổ thần thức cho xóa đi. Sau đó hắn có thể có được một bộ thiên nhất cảnh hậu kỳ đạo thân, cái này thiên nhất cảnh hậu kỳ đạo thân có thể lấy một địch năm tồn tại kinh khủng. Hàn Phong muốn chọn cái thứ nhất nhìn xem, thấy thế nào đều là cái thứ nhất tương đối ổn thỏa. Đạo của hắn thân cảnh giới đến địa thiên cảnh hậu kỳ, toàn bộ bắc vực có thể uy hiếp người của mình có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hàn Phong nếu là muốn về đông vực cũng có thể, bằng vào chính mình đạo cổ phân thân, đông cực nữ hoàng gặp được hắn đều được gọi ba ba. Đông cực nữ hoàng là thiên phú dị bẩm, tại mạnh nhất cổ tổ trước mặt liền bình thường. Tại sáu đạo bên trong đại thế giới, có thể cùng luân hồi tông chủ tranh đến người cuối cùng liền mạnh nhất cổ tổ. Nếu là luân hồi tông chủ xếp tại thứ nhất, như vậy mạnh nhất cổ tổ liền có thể xếp tại thứ hai. Mạnh nhất cổ tổ tại luân hồi tông chủ trước mặt chiến bại, vẫn như cũ có dư lực có thể chạy trốn tới đạo vực. Luân hồi tông ba vị tiên nhất cảnh cường giả liên hợp hai vị đạo vực chí cường giả, hy sinh hai cái nhân tình huống bên dưới, mới miễn cưỡng cưỡng giết chết mạnh nhất cổ tổ. Mà lại mạnh nhất cổ tổ không có triệt để chết đi, trên thân tản mát rất nhiều tinh huyết biến thành đạo cổ tộc các loại chủng tộc. Mạnh nhất cổ tổ tại phục sinh cuối này vẫn làm rất nhiều. Hắn không có đem nhục thân của mình giấu ở đạo cổ tộc, sợ có cựu gia nhẹ nhõm tìm tới chính mình. Sau đó mạnh nhất cổ tổ giấu ở Hắc Ám thần điện phía dưới, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Coi như Hắc Ám đế vương còn tại, cũng vô pháp nghĩ đến mạnh nhất cổ tổ thi thể giấu ở chính mình thành lập tổ chức phía dưới. Đại khái là mạnh nhất cổ tổ làm việc quá bối rối, có rất nhiều sự tình đều không có cân nhắc toàn diện. Người khác là tìm không thấy thi thể của hắn, nhưng là đạo cổ tộc cũng tương tự tìm không thấy. Đạo cổ tộc tìm khắp cả toàn bộ bắc vực, đều không có tìm tới mạnh nhất cổ tổ thi thể. Cái thứ nhất tìm tới người hay là Nguyên Thiên sư Trương Vấn Đạo, nếu không phải Hàn Phong nửa đường phá hư. Trương Vấn Đạo hay là có niềm tin rất lớn, đem mạnh nhất cổ tổ thân thể luyện thành khối lỗi. Mặc dù Trương Vấn Đạo đem mạnh nhất cổ tổ luyện chế là khối lỗi, chỉ có thể phát huy ra 50 lực lượng, nhưng là thiên nhất cảnh giới 50 lực lượng cũng có thể quét ngang hết thảy. Hàn Phong chuẩn bị nhìn một chút cái thứ nhất chọn chúng như thế nào, nếu là cái thứ nhất cũng không tệ lắm, hắn liền không tiện chọn cái thứ hai. Cái thứ hai nếu là thành công là rất thơm, có thể phong hiểm cũng là rất lớn. Nếu là Hàn Phong cảnh giới không thể tại mấy vạn năm thời gian, cảnh giới đột phá thiên nhất cảnh sơ kỳ, thần thức nghiền ép lên mạnh nhất cổ tổ, rất có thể tạo thành hậu quả là mạnh nhất cổ tổ khắp thế giới truy sát chính mình, chỉ cần giết chết chính mình đạo thân liền sẽ không chịu ảnh hưởng. Cái thứ nhất Hàn Phong vẫn như cũ có được đạo cổ đạo thân, cảnh giới rất có thể một mực bảo trì địa thiên cảnh hậu kỳ. Dù sao hắn là không có lĩnh ngộ thời cổ đại đạo, cái này đại đạo chỉ có mạnh nhất cổ tổ lĩnh ngộ. Những người khác nhiều lắm là dung nhập huyết dịch của hắn, thu hoạch được thời cổ đại đạo truyền thừa. Có một cái địa thiên cảnh hậu kỳ cường giả làm tay chân, đó cũng là tương đương không tệ. Cái này mạnh nhất cổ tổ vũng nước đục, Hàn Phong liền không đập vào. Coi như có thể thu hoạch được mạnh nhất cổ tổ truyền thừa, cũng tồn tại rất nhiều nguy hiểm. Làm chết khô mạnh nhất cổ tổ còn sót lại thần hồn, còn muốn đi giết chết luân hồi tông chủ. Luân hồi tông chủ là sáu đạo đại thế giới người thứ nhất, so với hắn mạnh nhất cổ tổ đều cường hãn nhiều lắm. Hàn Phong nhưng không có lòng tin, giết chết vị này tồn tại kinh khủng. Cụ thể như thế nào quyết đoán, vẫn là phải nhìn nhân sinh mô phỏng kết quả. Hàn Phong lại tiến hành một lần nhân sinh mô phỏng, lần này hắn không có đi đoạt Trương Vấn Đạo cơ duyên. Có thể kết quả so với lần trước càng thêm hỏng bét, Trương Vấn Đạo khởi động đại trận luyện hóa mạnh nhất cổ tổ thi thể thất bại. Mạnh nhất cổ tổ thần hồn vốn là trong thân thể, Trương Vấn Đạo là không thể nào thành công. Trương Vấn Đạo bị mạnh nhất cổ tổ đả thương, trực tiếp lựa chọn thoát đi. Tại mạnh nhất cổ tổ nguyên lai kế hoạch, hắn là thông qua người thừa kế trợ giúp tự thân ngưng tụ ra thần hồn. Không nghĩ tới cái này, Trương Vấn Đạo phá hủy kế hoạch của mình, dẫn đến hắn bị ép trước thời gian tỉnh lại. Mạnh nhất cổ tổ thương thế trên người không có khôi phục, tùy thời đều có thể vẫn lạc. Hắn muốn khôi phục cần rất nhiều máu thịt, lựa chọn thứ nhất chính là xui xẻo cổ thần tộc. Hàn Phong đạo thân hấp thu mạnh nhất cổ tổ không ít huyết dịch, mạnh nhất cổ tổ như thế nào sẽ bỏ qua hắn? Kết quả chính là Hàn Phong không thể may mắn thoát khỏi, bị mạnh nhất cổ tổ cho giết chết hấp thu hết. Mạnh nhất cổ tổ muốn khôi phục, sợ là muốn toàn bộ đạo vực người nuốt mất một nửa. Mà lại mạnh nhất cổ tổ quá mạnh, Tiêu Thiên Chiến biết được mạnh nhất cổ tổ sống lại, trước tiên liền lựa chọn chạy trốn. Hắn chỉ bất quá vừa mới đột phá thiên nhất cảnh sơ kỳ mà thôi, như thế nào là mạnh nhất cổ tổ đối thủ? Mạnh nhất cổ tổ lại suy yếu, cũng là không phải Tiêu Thiên Chiến có thể chiến. Chương 1175 rời đi Bắc vực dự định chương 1175 rời đi Bắc vực dự định Trương Vấn Đạo biết mình thất bại, từ Bắc vực cuống quýt đào tẩu. Sau đó hắn liền lưu lại một cái cục diện rối rắm tại Bắc vực liền thành quỷ vực. Mạnh nhất cổ tổ muốn khôi phục như cũ thực lực, cần huyết nục nhiều lắm. Muốn khôi phục nhanh chóng huyết nục, phương pháp tốt nhất tự nhiên là thôn vệ. Lấy mạnh nhất cổ tổ thực lực, tại toàn bộ đạo vực sợ là không có người trở ngại. Tiêu Thiên Chiến trong âm thầm danh xưng Bắc Đế, nghe được mạnh nhất cổ tổ bốn chỗ làm loạn, ngay cả chiến đấu dũng khí đều không có. Hành động này so với lần trước cái kia kém hơn, lựa chọn cái này ta cũng là muốn rời khỏi Bắc vực. Hàn Phong cũng định tốt, sau này thế nào lựa chọn? Hắn bất kể như thế nào lựa chọn, Bắc vực đều là đợi không được. Hàn Phong hấp thu mạnh nhất cổ tổ tinh huyết, đã cùng mạnh nhất cổ tổ sinh ra nhân quả. Coi như hắn không đi tìm mạnh nhất cổ tổ đều sẽ tìm chính mình. Sau đó ta muốn đi đâu đâu? Hàn Phong thở dài một hơi. Lúc đầu hắn đều chuẩn bị tại Bắc vực đột phá cảnh giới cao hơn, các loại thực lực triệt để cường đại lại tiến về nơi khác. Hiện tại Hàn Phong cùng mạnh nhất cổ tổ sinh ra nhân quả, không phải mạnh nhất cổ tổ giết chết hắn, chính là Trương Vấn Đạo xuất thủ. Thực lực của hai người đều rất cường đại, không phải Hàn Phong có thể ngăn cản. Hàn Phong quyết định hay là để đạo cổ đạo thân cùng mạnh nhất cổ tổ hợp thể, kéo dài đến đầy đủ thời gian. Bắc vực bị hủy đi đối với hắn không có chỗ tốt, cổ thần tộc khả năng giúp đỡ chính mình đấu giá đồ vật. Hàn Phong có thể tìm chuẩn cơ hội trở lại cổ thần tộc, đem bán đấu giá đạo ngọc một lần nữa cầm về. Nếu là người khác tại Bắc vực, Trương Vấn Đạo tìm tới liền muốn liên lụy toàn bộ cổ thần tộc. Kết hợp hai lần nhân sinh mô phỏng, Hàn Phong đã quyết định rời đi. Bắc vực là khẳng định không thể ở nữa, Đông vực có đối thủ một mất một còn Đông cực nữ hoàng. Hàn Phong đã mất đi địa thiên cảnh hậu kỳ đạo thân, tiến về Đông vực chính là đang tìm cái chết. Đông cực nữ hoàng lại nhiều lần bị Hàn Phong chê bừa, khả năng nàng hận Hàn Phong so đạo vực đại đế còn nhiều hơn. Còn có tam đại yêu ma cùng thiên toán con, đều là gặp được chính là đại nguy cơ. Hàn Phong không có khả năng giống ở trên thiên nguyên bộ lạc làm ẩu, đạo cổ đạo thân cảnh giới đạt đến địa thiên cảnh hậu kỳ, lại có mạnh nhất cổ tổ huyết mạch. Có thể nói nguyên tiên sư Trương Vấn Đạo thứ nhất, hắn Hàn Phong chính là thứ hai. Hàn Phong đem tất cả nữ tử xinh đẹp kêu trở về, trước kia có hơn 100 vị xinh đẹp thiếu nữ. Lần trước hắn để xinh đẹp thiếu nữ trở về, cung điện bị quang minh hủy đi chết một nhóm, bây giờ chỉ còn lại có hơn 10 vị. Xinh đẹp thiếu nữ phong thái chắc tuyệt, đều có phong tình, đều là vạn người không được một mỹ nhân. Ta lập tức muốn rời khỏi nơi này, các ngươi sau đó có tính toán gì? Hàn Phong ngay thẳng hỏi ra nói. Mặc kệ những này mỹ mạo thiếu nữ lựa chọn như thế nào, hắn đều muốn đem nó cho đưa tiễn. Chủ nhân, chúng ta không muốn rời đi ngươi, rời đi ngươi, chúng ta trên cơ bản liền không có sống đầu. Các vị mỹ mạo thiếu nữ vội vàng nói. Vậy được rồi, các ngươi tiến vào ta trong tiểu thế giới, các ngươi tạm thời tại ta tiểu thế giới sinh hoạt, chờ ta đi tới một chỗ an toàn, lại đem các ngươi đem thả đi ra, các ngươi thấy thế nào? Hàn Phong mở miệng nói. Đa tạ chủ nhân. Hơn 10 vị mỹ mạo thiếu nữ cùng thì nói. Hàn Phong mở ra tiểu thế giới, để hơn 10 vị mỹ mạo thiếu nữ tiến vào. Hắn nhìn một chút không có cái gì bỏ sót, liền rời đi chỗ ở cung điện. Trương Vấn Đạo đối với mình rất tự tin, tại mọi người hạ cấm chế liền không lại quản. Nếu là Trương Vấn Đạo tương đối nhiều nghi lời nói, Hàn Phong vấn đề đã sớm bị hắn đã nhìn ra. Một tính cách có như thế chuyển biến lớn, trên cơ bản là chuyện không thể nào. Dưới đất mê cung lôi bảo, Lâm Dật Hiên bọn người sớm đã chờ đợi. Đợt, hôm nay số 1 có chút việc, nghỉ ngơi một chút, ngày mai tiếp tục canh 3 chương 1176 rời đi Thiên Nguyên Bộ Lạc chương 1176 rời đi Thiên Nguyên Bộ Lạc Hoàng Đạo hữu tới, chúng ta có thể tiến vào mê cung dưới mặt đất. Lâm Dật Hiên cười lên tiếng chào hỏi. Những người khác cùng Hàn Phong không có quá sâu giao tình, chỉ là gật đầu ra hiệu một chút. Lâm Dật Hiên lập tức khởi động Thiên Nguyên Bộ Lạc trận pháp, để đám người tiến vào bên trong. Hàn Phong tiến vào mê cung dưới mặt đất đằng sau, Lâm Dật Hiên theo sát lấy tiến đến. Hai người ngầm hiểu đi vào một cái địa phương vắng vẻ, bốn chỗ không ai. Lần này đi xong mê cung dưới mặt đất, Lâm gia chúng ta ba người liền chuẩn bị rời đi, đến lúc đó tiền bối cũng nhớ kỹ rời đi, chuyện này đã xác định, tiền bối có chuyện gì muốn nói với ta sao? Lâm Dật Hiên hỏi. Ta cảm thấy ba người các ngươi tốt nhất vẫn là rời đi Bắc vực, Nguyên Thiên Sư Trương hỏi sợ là sẽ không bỏ qua ba người các ngươi, ta là muốn chuẩn bị rời đi Bắc vực. Hàn Phong đạo. Sự tình không có nghiêm trọng như vậy chứ, muốn không phải từ Bắc vực rời đi không thể đi. Lâm Dật Hiên không muốn rời đi Bắc vực, Lâm Huyên Huyên an bài cũng là tại Bắc vực gần nút một đoạn thời gian, nghi ngờ nói, tiền bối, ngươi là nhìn ra cái gì sao? Hàn Phong lắc đầu nói, ta chỉ là dự cảm đợi tại Bắc vực rất có thể sẽ có nguy cơ, mới có thể nghĩ đến rời đi Bắc vực, loại dự cảm này là chúng ta đạo cổ tộc đặc thù, độ chính xác vẫn còn rất cao, các ngươi hay là suy nghĩ thật kỹ một chút ta. Hắn đem cái này dự cảm đẩy lên đạo cổ tộc cảm giác, cũng không thể nói mình thông qua nhân sinh mô phỏng biết đến. Tiền bối lời nói, ta nhất định sẽ nói cho ngoại tổ mẫu. Lâm Dật Hiên gật đầu nói. Hàn Phong cùng Lâm Dật Hiên ngắn ngủi sau khi trao đổi, Lâm Dật Hiên ôm quyền nói, tiền bối, trân trọng. Người cũng trân trọng. Hàn Phong đáp lên nói. Lần này mê cung dưới mặt đất chi hành, cũng là tương đương thuận lợi. Lâm Dật Hiên dẫn đầu tiểu đội không có một cái nào thương vong, an toàn rút lui mê cung dưới mặt đất. Hàn Phong cùng Lâm Dật Hiên ra mê cung dưới mặt đất đằng sau, liền không có lại giao lưu riêng phần mình rời đi. Trăng sáng sao thưa, thật mỏng sương mù đem toàn bộ bầu trời bao lại. Khoảng cách Thiên Nguyên bộ lạc 100,000 cây số gò đất nhỏ bên trong, Lâm Dật Hiên đứng bên người một vị tóc hoa dâm lão phụ nhân. Tại lão phụ nhân đứng bên cạnh một cái anh tuấn trung niên nhân, anh tuấn trung niên nhân không giận tự uy, xem xét chính là người ở vị trí cao lâu ngày người. Anh tuấn tuổi trẻ tên là Lâm Vi Lực, Lâm gia cuối cùng một đời gia chủ, cảnh giới trên mặt đất tiên cảnh sơ kỳ. Về sau hắn nhìn Bắc vực thiên địa biến đổi lớn, rất nhiều cảnh giới cao người khí huyết sẽ suy bại, cảnh giới sẽ rơi xuống. Xu thế này là không thể nghịch, bởi vì 6 vị thiên nhất cảnh cường giả chiến đấu, đem toàn bộ Bắc vực đánh cho nguyên khí đại thương. Bắc vực không có toàn bộ sụp đổ đã rất khá, nhưng cũng cần một đoạn thời gian khôi phục. Lâm Y Lực dựa vào Hắc Ám Thần Điện quan hệ, đem rất nhiều Lâm gia cường giả cùng một chỗ vùi sâu vào đến dưới đất mê cung. Lão tổ tông, Lâm gia chúng ta còn có chừng 50 người đều ở trên Thiên Nguyên bộ lạc, trong đó tu vi cao người có huyền thiên cảnh hậu kỳ tu vi, từ bỏ bọn hắn thực sự thật là đáng tiếc. Lâm Y Lực vẫn không nỡ, tại đám kia người Lâm gia có con của mình và thân thích, có cái gì tốt không nỡ? Lâm Viên Viên thái độ lạnh lẽo, năm đó ngươi đem Lâm gia vùi sâu vào mê cung dưới mặt đất thời điểm, ngươi tuyển đến còn không phải chính mình hài tử và thân thích các loại, Lâm gia có được hơn 100,000 nhân khẩu, hy sinh chẳng phải là càng nhiều. Cái này không giống với. Lâm Y Lực không cam lòng nói, có cái gì không giống với, khi đó Hắc Ám Thần Điện phía dưới chôn đến người có hạn, yêu cầu cũng cao, cảnh giới thấp nhất đạo thiên cảnh, Lâm gia chúng ta người lúc trước cùng Hắc Ám Thần Điện quan hệ là không tệ, còn có một người Hắc Ám Thần Điện thần tướng, nhưng là cũng chỉ có hơn 100 tên chán. Hơn 100,000 người bên trong lựa chọn hơn 100 tên chán, cái này hy sinh so với chúng ta hiện tại lớn hơn, ngươi cho rằng ta không muốn mang đi Lâm gia toàn bộ người, không phải ta không muốn, mà là ta không có khả năng, cái này Nguyên Thiên Sư so ngươi tưởng tượng khủng bố hơn rất nhiều, chúng ta rời đi 3 người là cực hạn. Nếu là ta lại mang đi một số người, rất có thể sẽ trêu đến Trương Vấn Đạo sinh khí, Trương Vấn Đạo thực lực ngươi cũng biết, cái gọi là thôn phệ thiên vương địa thiên cảnh hậu kỳ cường giả, ở trước mặt hắn không có một chút sức phản kháng. Ta nói cho ngươi đi, ta sử dụng chính mình trước kia tu vi, đều chưa hẳn có thể ngăn cản Trương Vấn Đạo, tấm này hỏi thủ đoạn nhiều, thực lực không kém cỏi một cái thiên nhất cảnh sơ kỳ. Không có người nào là đồ đần, nếu là Trương Vấn Đạo chỉ là một cái địa thiên cảnh hậu kỳ nguyên thiên sư, thực lực không bằng Tiêu Thiên Chiến, cái này Tiêu Thiên Chiến đã sớm xuất thủ, sẽ không tùy ý Trương Vấn Đạo làm loạn. Lâm Viên Viên đem sự tình tính nghiêm trọng đều nói một lần, có một số việc không có cần thiết giấu giếm. Nói ra đối với tất cả mọi người tốt, sẽ không để cho toàn bộ tiểu đoàn đội sinh ra mâu thuẫn nhỏ. Ai? Lâm Vi Lực không tiếp tục nói, trung điệp thở dài một hơi. Những chuyện này hắn không có khả năng không hiểu rõ, chỉ là không muốn từ bỏ những người kia. Có thể tu tiên giới cho tới bây giờ đều là tàn nhẫn, Lâm Vi Lực biết không phải là chính mình không muốn từ bỏ, liền có thể không buông bỏ. Lâm Vi Lực nếu là cưỡng ép lời nói, rất có thể sẽ đem chính mình dựng vào đi. Hắn đã có thể từ trong lời nói nghe ra, Lâm Viên Viên đã đối với mình bất mãn, tiếp tục hỏi tiếp đối với mình không có chỗ tốt. Ngoại tổ mẫu, chúng ta sau đó phải đến đó. Lâm Dật Hiên hỏi, nhìn ngươi dáng vẻ tâm sự nặng nề, có lời gì nói thẳng, không cần ở nơi đó à đúng. Lâm Viên Viên mở miệng nói, tốt. Lâm Dật Hiên đem Hàn Phong nói với chính mình Bắc vực nguy hiểm, muốn đi khác đại vực tương đối tốt. Ta suy nghĩ lại một chút, nếu không đợi tại Bắc vực, ta cũng cảm thấy tại Bắc vực tiếp tục phát triển, đối với Lâm gia chúng ta ba người đều không phải là một chuyện tốt. Lâm Viên Viên không có lập tức làm quyết định, đi trước mở ra nàng lưu tại Bắc vực bảo khố. Những bảo khố này là Lâm Viên Viên ngày xưa lưu lại, là có thể sau có một ngày có thể dùng đến. Đại đa số bảo khố đều là tốt, chỉ có 2-3 cái không trọng yếu bảo khố bị trộm, ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. Ước chừng qua một tháng thời gian, Lâm Viên Viên mang theo Lâm Vi Lực cùng Lâm Dật Hiên rời đi. Ở giữa Trương Vấn Đạo cũng phát hiện không đối, truy nã Lâm Vi Lực cùng Lâm Dật Hiên, Lâm Viên Viên ba người. Lâm Viên Viên cảnh giới là suy yếu rất nhiều thủ đoạn vẫn như cũng là rất nhiều. Trừ phi là Trương Vấn Đạo tự mình từ trên Thiên Nguyên bộ lạc rời đi, điều động địa thiên cảnh cường giả căn bản là không có cách tìm tới. Một tòa rộng rãi cung điện gian phòng. Hàn Phong tại cổ thần tộc đã chờ đợi một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này chính là nằm ngửa. Hắn tiến vào Thiên Nguyên bộ lạc đằng sau, cơ hồ không có bất kỳ cái gì yên tĩnh qua. Bây giờ Hàn Phong từ trên Thiên Nguyên bộ lạc rời đi, đạt được vài ngày nhàn rỗi. Tòa cung điện này là Cổ Như Yên cho Hàn Phong chuẩn bị, thuộc về riêng mình hắn một người. Hàn Phong thả ra 10 cái mỹ mạo thiếu nữ, để các nàng tại tòa cung điện này một lần nữa làm việc. 10 cái mỹ mạo thiếu nữ đều là thập phần vui vẻ, làm việc đều là rất ra sức. Các nàng sau khi lại tới đây, chẳng những không có cảm giác đạo khó chịu, ngược lại cảm thấy tương đương thoải mái dễ chịu. ở trên Thiên Nguyên bộ lạc, các vị mỹ mạo thiếu nữ hoạt động không gian, vẹn vẹn cung điện như vậy một khối khu vực. Từ trong cung điện đi ra, đó là một kiện chuyện rất nguy hiểm. Chương 1177 xảo nộ cố nhân, chương 1177 xảo nộ cố nhân ở trên Thiên Nguyên bộ lạc đông đảo trong mắt cường giả, các vị mỹ mạo thiếu nữ chính là sâu kiến. Mỹ mạo thiếu nữ tại Hoàng Phi Trần cung điện, những hậu Thiên Nguyên bộ lạc cường giả còn không dám trực tiếp xâm nhập. Nếu như các nàng rời đi cung điện, tùy thời đều đối mặt nguy hiểm. Có không ít tỷ muội chính là không hiểu chuyện, xuất nhập cung điện không chú ý liền bị người cho cướp đi. Các loại Hoàng Phi Trần trở lại cung điện đằng sau, biết được chuyện này không có bất kỳ phản ứng nào. Tại vị này chủ nhân trong mắt, vì mấy cái sâu kiến treo chọc ra cửu nhân, thật sự là không đáng. Mà tại cái này gọi cổ thần tộc trong trung tộc, các vị mỹ mạo thiếu nữ đều mười phần an tâm. Cổ thần trong tộc cũng không ít không tốt địa phương, nhưng là tổng thể tới nói là một cái dạng nhân tình vị trung tộc. Không ít mỹ mạo thiếu nữ cảm thấy cổ thần tộc so với chính mình chỗ bộ lạc còn tốt hơn. Cổ thần tộc tại thần lực thủy tổ thống trị thời điểm, toàn bộ chủng tộc hay là ở vào bất công trạng thái. Trong tộc thường xuyên phát sinh một chút ác tính sự tình, trong tộc thường xuyên có đánh nhau hậu đả bỏ mình. Về sau cho Cổ Như Yên toàn diện tiếp quản đằng sau, toàn bộ cổ thần tộc đã khá nhiều. Cổ Như Yên vừa lên đến liền hiện ra lãnh đạo của mình mới có thể đem cổ thần tộc quản lý ngay ngắn rõ ràng. Hàn Phong cảm thấy cái này vô cùng hợp lý, cái này Cổ Như Yên có mấy thế không phải công chúa chính là nữ hoàng. Còn có mấy đời bên trong, nữ nhân là có thể làm quan, Cổ Như Yên còn làm qua thừa tướng. Cổ Như Yên một cái to như vậy hoàng triều đều quản lý tới, chớ đừng nói chi là một cái tiểu bộ lạc. Chủ nhân, nơi này có một phong thư. Một vị mỹ mạo thiếu nữ đi đến, đem một phần thư mở ra quan sát. Tiền bối, ngoại tổ mẫu hay là nghe theo ý kiến của ngươi, chuẩn bị từ Bắc vực tiến về Khác Đại vực, lưu tại Bắc vực phong hiểm quá lớn, vạn nhất Trương Vấn Đạo tìm tới chúng ta căn bản trốn không thoát. Hàn Phong mở ra thư, liền truyền ra Lâm Dật Hiên nhắn lại. Lâm Dật Hiên cũng không có nói muốn đi trước nơi đó, nhưng hắn cảm thấy cái này đã đủ rồi. Ba người này đối với Hàn Phong thân phận đều là hiểu rõ, nếu là Trương Vấn Đạo bắt được ba người, có thể biết được đến rất nhiều thứ. Hàn Phong đạo cổ tộc thân phận, liền sẽ tiết lộ ra ngoài. Trương Vấn Đạo đang tìm không đến Hàn Phong tình huống dưới, rất có thể sẽ diệt toàn bộ cổ thần tộc cho hà giận. Hàn Phong chuẩn bị lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian, tiến về đến trung vực đi qua. Tiền bối, ngươi bây giờ có rảnh không? Cổ Như Yên tiến vào cung điện gian phòng. Ta mấy ngày nay nằm ở trên giường quá lâu, cũng muốn đi bên ngoài hảo hảo đi dạo một chút, ngươi cùng ta cùng nhau tới đây đi. Hàn Phong quyết định làm chính sự, hay là sớm một chút rời đi Bắc vực tương đối tốt. Hắn tại Bắc vực lãng phí thời gian, còn không bằng sớm một chút tiến về trung vực nhìn một chút. Hàn Phong trải qua lần trước nhân sinh mô phỏng, cảnh giới đã tăng lên tới Hoàng Thiên cảnh hậu kỳ. Coi như đã mất đi địa thiên cảnh hậu kỳ đạo cổ đạo thân, hắn tự thân vẫn như cũ có rất mạnh thực lực. Cổ Như Yên ở bên bẩm báo nói, tiến về trung vực phương pháp ta tìm được, hết thảy có hai cái phương pháp, một cái phương pháp chính là thông qua thiên thần trước điện hướng trung vực, một cái khác phương pháp chính là cùng thương đội cùng một chỗ tiến về trung vực. Người trước phải hao phí giá cả to lớn, tương đối mà nói hết sức an toàn, người sau gia nhập thương đội phí tổn tương đối ít, nhưng là đường xá tương đối xa xôi, ở giữa gặp được rất nhiều nguy hiểm, trừ hai cái này phương pháp bên ngoài, ta tạm thời không có tìm được tốt hơn. Hàn Phong trên cơ bản không cần tuyển chọn, đều biết tuyển loại phương pháp đó. Thiên thần điện là Tiêu Thiên Chiến địa bàn, nếu là hắn đi qua chính là một chết. Hàn Phong còn nhớ mang máng cùng Tiêu Thiên Chiến nói qua ngoan thoại, Tiêu Thiên Chiến là phi thường sinh khí. Cổ Như Yên do dự một chút, vừa định muốn nói lại dừng lại. Có gì có thể nói thẳng, không cần thiết muốn nói lại thôi. Hàn Phong nói ra. Cổ Như Yên lấy dũng khí nói ra, tiền bối ngươi là cảm giác tại cổ thần tộc không tốt, mới nghĩ đến rời đi Bắc vực, tiến về trung vực. Hàn Phong lắc đầu cười nói, cái này ngươi cũng đừng có suy nghĩ nhiều, ta rời đi Bắc vực là gặp nguy hiểm, cũng không phải là các ngươi cổ thần tộc cùng vấn đề của ngươi. Rời đi Bắc vực đằng sau, sẽ còn lần nữa trở về sao? Cổ Như Yên hỏi. Hàn Phong cười nói, vậy khẳng định là phải trở về, ta nhiều đồ như vậy cho đấu giá, nếu là không trở về những này đạo ngọc ta liền mất cả trí lẫn trải. Ta là muốn chuẩn bị rời đi, cụ thể khi đó rời đi còn không xác định, chờ ta đi thông báo tiếp ngươi, lại nói ta rời đi, hội đấu giá ngươi có thể quản được ở. Cổ Như Yên cười gật đầu, cũng là. Không biết là chẳng nhiều một số người sinh ảnh hưởng, để nàng đối với Hàn Phong mười phần sùng bái. Những cái kia nhân sinh mình muốn tiếp xúc Hàn Phong, đều là một kiện rất khó khăn sự tình. Dưới mắt nàng có thể cùng Hàn Phong mặt đối mặt nói chuyện với nhau, đã là một chuyện rất hạnh phúc. Hàn Phong dẫn theo Cổ Như Yên, tiến vào một lần cổ ma tộc cùng cổ yêu tộc đạo cổ tộc nơi truyền thừa. Hai cái này nơi truyền thừa không có cổ thần tộc nguy hiểm như vậy, Hàn Phong mang theo Cổ Như Yên nhẹ nhõm thông quan. Hai cái phe phái là so thần chi đạo cổ nơi truyền thừa kém hơn một chút, nhưng là bên trong chân bảo cũng là đếm mãi không hết. Đạo cổ tộc tinh huyết toàn bộ cho Cổ Như Yên, Hàn Phong chỉ để lại đạo ngọc. Bởi vì Hàn Phong cảnh giới đột phá hoàng thiên cảnh, cần thiết đạo ngọc lại tăng lên gấp trăm lần. Nguyên bản có thể mô phỏng 200 lần, như vậy chỉ có thể nhân sinh mô phỏng 2 lần. Hàn Phong tạm thời không có sử dụng, dưới mắt tại Bắc vực khả năng phát sinh nguy hiểm đều biết. Chỉ cần hắn chú ý cẩn thận tránh thoát là được, không có vấn đề quá lớn. Lại chờ đợi 500 năm thời gian, Hàn Phong trong khoảng thời gian này trừ tu luyện ra, chính là xử lý hội đấu giá sự tình. Cổ Như Yên năng lực quản lý còn có thể đem hội đấu giá quản lý ngay ngắn rõ ràng. Nhưng là nàng có một vấn đề, nhưng thủy chung không cách nào cải biến, chính là có chút mềm lòng. Chỉ cần đối phương hơi chịu thua, Cổ Như Yên đều sẽ muốn buông tha. Có đôi khi mềm lòng buông tha sẽ thêm một chuyện không bằng ít một chuyện. Nhưng đại đa số người đều là tâm ngoan thủ lạn, cầu xin tha thứ mục đích là tốt hơn báo thù. Hàn Phong hảo hảo dạy dỗ một chút Cổ Như Yên, Cổ Như Yên rất nhiều chuyện liền đã hiểu. Hắn còn nghĩ tới một chút tiểu thuyết hội đấu giá vận hành, cổ thần tộc kinh doanh hội đấu giá danh khí càng ngày càng nhiều, hấp dẫn rất nhiều người tới. Những người này không chỉ có là tới mua đồ, còn có nghĩ ra bán một chút đồ vật. Cùng để những người này một mình giao dịch, còn không bằng để cổ thần tộc tới làm cuộc làm ăn này. Sinh ý này có thể nói không muốn mua bán, cổ thần tộc ra sân cùng bảo hộ là được rồi. Cổ thần tộc chính mình liền muốn đấu giá đồ vật, hai tên này vốn là có. Hàn Phong như thế nào cũng không nghĩ đến vì chính mình tăng thu nhập một cái phương pháp, cứu được một cái bạn cũ. Vị bạn cũ này là ma tổ Sao La Hầu, đi vào đạo vực đằng sau kinh lịch có chút thê thảm. Ma tổ Sao La Hầu rơi xuống đất địa phương, chính là mấy cái dị tộc quần cư địa phương. Mấy cái dị tộc nhìn thấy một tên nhân tộc tới, tưởng rằng người bên cạnh tộc công kích mình, lập tức xuất động đạo thiên cảnh cường giả. Ma tổ Sao La Hầu là một mặt một bức, điên cùng giải thích chính mình không có ác ý, có thể mấy cái này dị tộc nhân căn bản không để ý tới hắn, hay là phái ra đạo thiên cảnh cường giả truy sát. Về sau ma tổ Sao La Hầu mới biết được, chính mình là đến cỡ nào không may.